Chương 1, cổ họa bản gốc chương 1, cổ họa bản gốc Sở Châu đồ cũ thị trường tranh trước khu, Thẩm Vũ vừa ăn trong tay bánh bao hấp, một bên tưởng tận xem xét Liêu thị tiệm sách trước treo giấy gắn nợ lịch bản niên. Nói là tiệm sách, trên thực tế là cái tiệm hạng mục phụ. Một khối cực lớn màu đỏ vải nhung trên bảy biện ngọc thạch tiền cổ, quyển trục sách trang, gốm sứ ấn chương, văn ngoạn trôi hạt chờ thêm trăm kiện đồ cổ. Ngoại trừ Thẩm Vũ cái này tiềm ẩn người mua bên ngoài, chia đều trước ngẫu nhiên cũng có như vậy 2-3 cái du khách hoặc là tản ra ngừng chân xem thế nào. Nhưng bọn hắn thường thường vừa ý vài lần chỉ lắc đầu tản đi, không có bất kỳ muốn ngồi xổm xuống nhìn kỹ ý tứ. Cụ thể nguyên do cũng rất đơn giản, sạp hàng trên đồ cổ là nhất thủy mới, tàn, phá, cũng chính là cái gọi là nhất nhãn giả, căn bản không đáng lãng phí thời gian. Chủ quán Lao Liễu là một cái có chút hói đầu trung nhân, giờ phút này đang tập trung tinh thần nghe tiểu cũ cục gạch radio, bên trong phát ra là Trường Thiên Bình thư tùy đường diễn nghĩa. Cái này một tụ tập Thẩm Vũ đã sớm nghe qua, thuộc về lúc đầu bên trong tương đối đặc sắc tiểu đoạn, nhạc vương phủ Tần Quỳnh sẽ lý tính, Tề Quốc Viễn hội đèn lồng giải thơ mê. Bởi vì nghe mê mẩn, lão Liễu căn bản vô tâm mời chào sinh ý, khi hắn nghe được lớn lừa dối Tề Quốc Viễn ăn nguyên tiêu chẳng những không trả tiền, còn đem người ta trong bắt đồng tiền làm tặng thưởng cầm đi lúc, vui vẻ thẳng đập đuổi. Thẩm Vũ đem cuối cùng một cái bánh bao hấp nhét vào miệng bên trong về sau, cũng cười theo cười. Hắn đến không phải cảm thấy bình thư bên trong nhân vật buồn cười, Thẩm Vũ nụ cười trên mặt là vì chính mình. Bởi vì hắn cảm giác mình hôm nay sợ là muốn kiểm lậu, còn là một khó có thể tưởng tượng đại lậu. Thẩm Vũ nhìn chúng vật là một bộ tranh chữ. Họa vi chụp đứng, tranh lụa thiết lập màu, bị Lao Liễu làm rách dưới bình thường tùy ý nhét vào sạp hàng một chỗ trong góc. Tại đã mở ra cuốn đầu chỗ có thể thấy được bốn câu đề hoa thơ, Túc Vũ Thanh Kỳ Điện, Chiêu Dương Lệ Đế Thành. Phong niên nhân nhạc nghiệp, lũ thượng đạp ca hành. Chữ viết tròn sức lực có lực, huy sái tự nhiên, mặc dù là đương đại thư pháp đại sư nhìn thấy cũng muốn khen một câu, thật là tung hoành phiêu dật, nghìn vàng khó đổi chữ tốt. Cái này bài thơ Thẩm Vũ cũng không lạ lắm, thậm chí là phi thường quen thuộc. Xuất từ Bắc Tống văn hào Vương An Thạch Thu Hưng Hữu Cảm cũng là Vương An Thạch thi từ tác phẩm tiêu biểu một trong. Ngụ ý thập phần may mắn, nam phong người vui vẻ, quốc thái dân an. Nhưng cái này đầu nhìn như bình thường thơ cổ xuất hiện ở một bộ tranh lụa vẽ lên, nhưng là để Thẩm Vũ trái tim lập tức cấp tốc nhảy lên. Không khác, tại đây bài thơ viết thành hơn 100 năm sau, Nam Tống Yên Tĩnh Tông hoàng đế đem cái này đầu năm nói tuyệt cú để tại một bộ có thể nói vật đáo vô giá truyền thế danh họa trên. Liên là Nam Tống tứ gia một trong, Mã Viễn Đạp Ca Đồ. Đạp Ca Đồ bút tích thực bảo tồn tại Cố Cung Viện bảo tàng. Xuất hiện ở lão Liêu sạp hàng trên cái này, bức tranh chữ tự nhiên không thể nào là bút tích thực, Thẩm Vũ điểm ấy còn là rõ ràng. Hơn nữa bức họa này cũng không có bút tích thực trên ngự thư chi bảo ấn cùng với tứ vương đô để cử chữ nhỏ. Chỉ ở thơ góc dưới bên trái linh có một quả bạch thạch ông phương ấn. Cái này bức họa chuẩn xác mà nói là một kiện bản gốc. Hiểu cất chứa người cũng biết, tranh chữ cũng không nhất định là thật dấu vết mới đăng giá, một chút danh nhân bản gốc cũng là giá cả ngẩng cao, thậm chí so với bút tích thực tới cũng không kém là bao nhiêu. Hôm nay lại thử, Sở Châu từ đêm qua mưa to về sau mát lạnh trở nên dị thường oi bức đứng lên. Sớm được mồ hôi ướt nhẹp áo sơ mi dính dán tại Thẩm Vũ sau lưng eo, lúc trước hắn còn cảm thấy có chút không thoải mái, bất quá hắn lúc này đã cảm thấy không tới. Thật là Liêu Ám Hoa Minh lại một thôn à, vừa mới cái kia phương thanh điển thạch đấn trường không có thành giao, không nghĩ tới dĩ nhiên tại lão Liêu sạp hàng trên đụng phải như vậy một bộ cổ họa bản gốc. Lão Liêu tranh chữ đồ sứ, ngọc thạch hạng mục phụ, văn ngoạn tay chối có thể nói cái gì đều hiểu, nhưng cái gì cũng không tin. Mỗi tháng đều có thể nghe được hắn dò bảo tin tức, tranh này thành giao về sau trùng quy hay là muốn phân cho hắn chỗ tốt hơn, dù sao hắn đối với ta coi như chiếu cố. Lúc này tùy đường diễn nghĩa bình thư tiến vào ngắn ngủi chọc vào truyền bá quảng cáo thời gian, lão Liêu cầm lấy tráng men lọ uống một hớp về sau đem ánh mắt chuyển hướng về phía Thẩm Vũ. Thẳng thắn nói, lão Liêu đối Thẩm Vũ ấn tượng rất tốt. Trước mặt cái này thanh niên tri thức bên bác, nho nhã lễ độ, ra thế cũng không có thể bắt bẻ. Tướng mạo càng là không có mà nói, môi hồng răng trắng, mặt như con ngọc, một đôi mắt thanh tịnh như nước, toàn bộ người lộ ra một cố khó có thể nói nên lời linh động chi khí. Lão Liêu ngoại trừ ưa thích nghe bình thư bên ngoài, còn thích xem tiểu thuyết võ hiệp. Cái này tiểu thẩm quả thực liền là tiểu thuyết võ hiệp bên trong nhân vật nam chính nhan trị đỉnh phối, như chính mình có cái khuê nữ cần phải chiêu hắn làm con rể không thể. Xì sao? Nghe được bụng xì sao thẳng tê, lão Liêu sờ lên cái bụng hướng Thẩm Vũ la lớn, "Tiểu thẩm à, vừa mới ăn ngươi mua cho ta bánh bao vẫn cảm thấy đói. Như vậy, ngươi cho ta xem sẽ sạp hàng, ta đi thị trường bên ngoài lại mua điểm ăn đi, rất nhanh, đi đi trở về." Thẩm Vũ bịt lấy lỗ tai cười khổ một tiếng, "Liêu ca, ta thính lực không có vấn đề, ngươi không cần hô lớn tiếng như vậy, ngươi đi ngươi, sạp hàng ta nhất định sẽ cho ngươi xem tốt. Muốn là đụng với đến mua đồ cổ, ta biết rõ giá liền bán, nếu không phải biết rõ giá, vậy trước tiên ngăn chặn đối phương tận khả năng chờ ngươi trở về, như vậy ngươi tổng nên yên tâm đi. Thông minh, tiểu thẩm nhãn lực của ngươi cùng lịch duyệt so bạn cùng lứa tuổi cao hơn quá nhiều, không hổ là thẩm lao ra tử hậu nhân, tốt rồi, ta đi trước." Lão Liêu nói xong, tại một chế tiền trong dương lấy ra mấy tấm không sao, sau đó hướng phố khoản thu nhập thêm bước chạy tới, hắn phải nắm chặt thời gian, tranh thủ tại bình thư phát sóng trước gấp trở về. Gặp lão Liêu vụng về chạy bộ tư thế, Thẩm Vũ cười lắc đầu, cái này lao ca lượng cơm ăn thật sự là quá lớn, chính mình trước khi đến mua 30 khối tiền bánh bao hấp, đại bộ phận đều cho hắn, liền cái này còn cảm giác đã đói bụng, tiền dễ ít thật không đủ ăn cơm. Nhìn đồng hồ, hiện tại đúng lúc là sáng sớm 6 giờ. Đồ cũ thị trường khuya 3 giờ đến 6 giờ là chợ sáng thời gian, coi như là trong một ngày so sánh bận rộn thời điểm, rất nhiều chủ quán đều chẳng quan tâm ăn sớm chút. Một khi qua lúc này, cái kia buổi sáng dòng người số lượng muốn tới 8 giờ trái phải mới có thể đi lên, cho nên hiện tại trong chợ đích xác rất ít người, có thể nói căn bản không có người nào đến mua đồ cổ, Thẩm Dũ dứt khoát quay người lần nữa xem lên họa đến. Từ trước mặt cái này bức họa giấy gắn nợ cùng đề thơ đến xem, Thẩm Dũ suy đoán bức họa này rất có thể là một vị Minh Triều tông sư cấp họa sĩ vẽ tác phẩm. Cho Thẩm Dũ tin tưởng ngoại trừ cuốn đầu thư pháp bên ngoài, càng ở chỗ Bạch Thạch Ông cái này phương chính văn ấn. Bạch Thạch Ông ba chữ xuất hiện ở tranh chữ trên rất dễ dàng để người liên tưởng đến quốc họa đại sư đủ đá trắng. Nhưng trên thực tế này cái kiềm ấn chủ nhân danh khí so với đá trắng lao nhân đến muốn lớn trên rất nhiều. Bạch Thạch Ông là Minh Triều Ngô Môn họa phái người sáng lập, Minh Triều tứ gia đứng đầu, có minh họa đệ nhất nhân danh sừng, Thẩm Chu, Thẩm Khải Nam một số. Thẩm Chu đang vẽ trên lịch sử lừng lẫy nổi danh, chỉ là người hiện đại đối kia cũng không tính rất quen thuộc, thậm chí không sánh bằng hắn ba vị đệ tử danh khí lớn. Cùng hắn học tập hội họa cùng thư pháp ba vị đệ tử theo thứ tự là Đường Dần, Đường Bá Hổ, Văn Trưng Minh, Văn Xuất Trinh Rõ, Trúc Đồng Ý Rõ, Trúc Chi Sơn. Ba người này lấy Giang Nam tứ đại tài tử danh hào tại các loại minh triều cổ trang điện ảnh và truyền hình kịch trung tần phồn xuất hiện, có thể nói là nổi tiếng. Thẩm Dũ đưa tay tại trên quần xoa xoa, lại từ trong túi quần lấy ra một con thuần túy bằng đông bao tay trắng, mang tốt về sau mới thoáng triển khai một giờ họa giấy. Lần này Bạch Thạch Ông ấn chương càng thêm rõ ràng. Không sai, từ bút pháp đến ấn chương lớn nhỏ, đều cùng Thẩm Chu khắc bút tích thực trên nhìn thấy giống nhau. Thẩm Dũ a Thẩm Dũ, lần này ngươi sợ là thật muốn phát tài. Đối với Thẩm Chu vị này người trong tộc, Thẩm Dũ là lại lý giải nhất. Hắn đánh tiểu đi theo tổ phụ học họa, Thẩm Chu danh tác không biết vẽ quá nhiều ít. Càng có một chút trùng hợp là, Thẩm Dũ chữ lót đại danh cũng gọi là Thẩm Khải Nam, có thể nói cùng Thẩm Chu cùng tên. Thẩm Dũ khi còn bé bởi vì thân thể một mực không tốt, tổ phụ tuyệt bút vung lên, vì kia đổi tên là tốt hơn. Bởi vì lúc ấy còn nhỏ, về sau các loại giấy chứng nhận trên tự nhiên cũng là Thẩm Dũ cái tên này, Thẩm Khải Nam cũng rất ít không ai biết. Thẩm Chu, thật minh họa đệ nhất nhân. Hắn khai sáng Ngô Môn họa phái trên Nhật Tống, Nguyên, xuống Mở Minh, Thanh, thu thập rộng rãi chúng gia chi trưởng, quan sát đường, Tống, Nguyên ngày thứ ba lại mặt hơn 10 vị sơn thủy danh gia chi tinh túy. Hơn nữa Thẩm Chu làm người trung hậu hiếu thuận, không màng danh lợi, tại nhân phẩm trên không thể chỉ trích, cho nên vị lao tiên sinh này tại chỉnh cái Minh Triều đều thuộc về không thể tranh luận đỉnh lưu siêu sao. Tất cả Minh Triều thư họa đại gia bao gồm Đường Dần, Văn Trưng Minh, Trúc Chi Sơn, Cửu Anh, Trần Thuần, Từ Bị, Trương Hành, Đồng Kỳ Sương, Trần Hồng Thụ các loại đều được thành thành thật thật xếp hạng lao nhân gia người đằng sau. Trắng ra nói, Thẩm Chu họa tại đồ cổ trên thị trường liền là tiền, rất nhiều tiền, vô số tiền. Nghĩ tới đây, Thẩm Dũ đưa tay hướng cổ họa tìm kiếm, hắn muốn thừa cơ hội này, đem họa mở ra tinh tế phẩm một cái, nhìn xem đến cùng phải hay không xuất từ Thẩm Chu chí bút. Ngươi tốt, ngươi có thể hay không động một cái, ta nghĩ nhìn xem cái này bức họa. Ngay tại Thẩm Dũ muốn đem triển lãm tranh mở lúc, một cái giọng nữ dễ nghe đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Thẩm Dũ nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy bên cạnh thân ngoài một thước đứng một cái đang mặc màu lam nhạt bộ váy mỹ mạo nữ nhân, giờ phút này nàng đang lườm một đôi như nước hai con ngươi, cười nhẹ nhàng nhìn mình. Nữ nhân tuổi tác ước hẹn tại 25-26 tuổi trái phải, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt như vẽ, đen thui mềm mại mái tóc tùy ý đâm một cái đuôi ngựa buộc ở sau, lộ ra người đặc biệt tinh thần. Trên mặt thoáng hóa một tầng đồ trang sức trang nhã, khiến cho ban đầu liền trắng nõn màu da trở nên lộ ra tinh tế tỉ mỉ quét sạch trượt, tựu thật giống một khối mỡ dê mỹ ngọc giống như vô cùng. Vừa vặn bộ váy phối hợp màu đen sáng mặt giày cao gót, để nàng toàn bộ người tản mát ra một cỗ tươi mát thoát tục lại quyến rũ động lòng người cao nhã khí chất. Nhìn qua nữ nhân tràn đầy chờ mong biểu lộ, Thẩm Dũ có chút kinh ngạc hỏi, ngươi đang nói chuyện với ta? Nữ nhân duỗi ra thon thon tay ngọc chỉ vào đạp ca đồ bản gốc cười lặp lại một câu, đúng vậy à, ngươi có thể thoáng động một chút sao? Ta nghĩ nhìn xem trước mặt ngươi cái này bức họa, ngươi chống đỡ ta không có biện pháp xem. Nói xong, nàng một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Thẩm Dũ, tựa như muốn tại Thẩm Dũ trong miệng đạt được chính mình hài lòng đáp án. Đáng tiếc để nàng thất vọng rồi, Thẩm Dũ cười lắc đầu, sau đó phun ra hai chữ, không thể. Ách, cái gì? Nữ nhân mấp máy miệng rất là kinh ngạc mà hỏi, nàng tuy rằng vẫn như cũ đang cười, có thể rõ ràng có chút lúng túng. Thẩm Dũ lập tức lạnh xuống mặt đến, bởi vì ta đang xem a. Ngươi muốn xem có thể, cũng phải chờ ta sau khi xem xong không mua mới được, xếp hàng hiểu hay không? Thứ tự đến trước và sau hiểu hay không? Nói đùa, ngươi nói xem liền xem a. Hiện tại trên thị trường, Thẩm Chu tùy tiện một bức nghi tác đều là mấy trăm vạn giá cả. Chuyến lưu tự động có thể xác định vì bút tích thực thường thường là hơn ngàn vạn, đánh ra 4000-5000 vạn cũng có không ít. Trong đó tinh phẩm danh tác càng là có thể đánh ra 9 vị số giá trên trời, ví dụ như Tùng Song Cao Sĩ chụp đứng đồ cuối cùng lấy 1.52 ức nguyên rơi truy. Mặt khác một bộ tiện đưa tay cuốn cũng lấy 1.48 ức giá cả thành giao. Cái này bức đạp ca đồ bản gốc mặc dù là Minh Triều hạ người vô danh vẽ sau lại mời Thẩm Chu để thơ còn dấu, vậy ít nhất cũng là 7 vị số đại lầu. Nếu thật là vận khí bạo dạn đụng phải Thẩm Chu tự tay hội chế bản gốc, cái kia giá trị ngàn vạn cũng nói không chừng. Thẩm Dũ phiền nhất loại này tự xưng là rất xinh đẹp tiểu yêu cầu người khác như thế nào người, ta lại không nhận thức người, dựa vào cái gì ngươi nói cái gì chính là cái gì. Cũng không có thể bảo hoàn toàn không nhận thức, Thẩm Dũ cảm giác trước mặt cái này mỹ mạo nữ tử tựa hồ có chút quen mắt, giống như từng tại cái nào đó nơi bên trong gặp qua. Nhưng là chỉ có thể nói là giống như, bởi vì Thẩm Dũ tại trong đầu đem nàng bộ dáng qua nhiều lần, căn bản nhớ không nổi là ở đâu gặp qua. Bất quá nói trở lại, đừng nói là gặp qua, coi như là vài chục năm hảo hữu, hiện tại cũng không phải là nên để thời điểm. Có đôi khi, thân minh đệ còn phải rõ tính số đâu. Suy nghĩ một chút, Thẩm Dũ dứt khoát trực tiếp đem họa quyển lên ôm ở trong ngực. Trên mặt nữ nhân nổi nụ cười lập tức cứng lại rồi, nàng trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có kịp phản ứng, hắn cự tuyệt ta. Thậm chí có người cự tuyệt ta. Giống như rất nhiều năm không có người cự tuyệt chính mình rồi. Tiểu Ảnh không muốn vô lý, người ta tiểu hữu nói được đúng, là hắn tới trước, phải người ta trước xem, chẳng lẽ ngươi liền thứ tự đến trước và sau đạo lý cũng đều không hiểu sao? Tiểu tử, lão giả ta cũng mạo muội hỏi một câu, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi trong ngực cái này bức họa là một trường cổ nhân bút tích thực à? Nhắc nhở ngươi một câu, cái này rất có thể là một bộ bản gốc. Trách cứ mỹ mạo nữ tử đồng thời đối Thẩm Dũ lên tiếng hỏi thăm là một vị tinh thần quắc thước, khí độ bất phàm dâu dài lão giả. Hắn niên kỷ tại 70 tuổi cao thấp, cái đầu không tính rất cao, ăn mặc cũng rất bình thường, liền là bình thường lão nhân áo lót phối hợp giày vải, nhưng lão giả đứng ở sạp hàng trước lại tựa như có chủng như núi cao trầm ổn. Xem hai người tướng mạo, rất có thể là cháu gái cùng tổ phụ quan hệ. Đối với lão nhân, Thẩm Dũ không thể ngồi cạnh nói chuyện, bệ bộn đứng người lên nghiêm trang nghiêm nghị nói, không dối gạt ngài lão, ta đối cái này bức vẽ thiệt giả đến là không làm sao xem ở bên trong, bởi vì ta cũng không tính kiệm lậu phát tài. Hơn nữa trong mắt ta, một kiện tác phẩm nghệ thuật giá trị cùng nó tồn tại thời gian cũng không có quá lớn quan hệ. Mặc dù cái này bức họa là ngày hôm qua họa, chỉ cần ta cảm thấy đối với ta khẩu vị, ta đây cũng sẽ ưa thích, càng biết giá cao mua lại cất chứa. A, lão nhân có chút ngoài ý muốn một lần nữa đánh giá Thẩm Dũ, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu, tiểu tử, ngươi cái này tâm tính không sai a. Hiện tại làm cất chứa có rất ít loại này hảo tâm thái. Tốt, ngươi từ từ xem, tiểu ảnh, vậy chúng ta đi nơi khác dạo chơi. Gọi là tiểu ảnh nữ nhân bị tổ phụ nhắc nhở lúc này mới hồi phục tinh thần, nàng hàm răng khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, thời điểm ra đi thật sâu nhìn Thẩm Dũ liếc, tựa như muốn đem Thẩm Dũ bộ dáng ghi tạc trong đầu. Thẩm Dũ thấy vậy xông kia làm cái mặt ủy, tức giận nữ nhân mặt phấn một đỏ, vừa hận hận dậm chân lúc này mới đi theo chính mình tổ phụ bước nhanh rời đi. Giày cao gót đạp đắt đắt âm thanh không ngừng vang lên, ưu thật giống dưới chân đạp phải là Thẩm Dũ bình thường. Thẩm Dũ lời nói mới rồi hoàn toàn là ở chuyện phiếm, chê cười, hắn không bị tiền, sẽ trời rất nóng ở chỗ này ngồi cạnh. Bản gốc làm sao vậy? Tại đồ cổ được bên trong, tốt bản gốc lại có xuống bút tích thực một đẳng lời nói. Thời cổ một bộ danh họa hoặc là danh thiếp thường thường có rất nhiều bản gốc. Bản gốc lớn nhất chỗ tốt liền là vạn nhất bút tích thực có tổn hại cũng không đến mức để tranh chữ sách tiếp thất truyền. Ví dụ như tại đường triều, Lan Đình Tự đã bị Ngô Thế Nam, Âu Dương Tuân, Trử Toại Lương, Phùng Thừa Tố cái này mấy vị đại thư pháp gia vẽ qua. Trong đó lấy Phùng Thừa Tố Thần Long bản nổi danh nhất, tại rất nhiều người trong mắt đã cùng bút tích thực không khác. Nếu là không có bản gốc, hậu nhân căn bản không thể nào thấy được Thư Thánh Vương Hy Chi đệ nhất thiên hạ hành thư phong thái. Bởi vì Lan Đình Tự bút tích thực sớm đã bị Lý Thế Dân vị này Vương Hy Chi tử trung phấn mang vào trong mộ. Đại danh đỉnh đỉnh quốc bảo bộ Liễn Đồ Lạc Thần Phú Đồ Hàn Hy tái giả Yến Đồ Quách Quốc Phu Nhân Du Xuân Đồ các loại cũng là bản gốc tồn tại thế hệ. Cho nên, chỉ cần bản gốc trình độ đủ cao không cần lo lắng bán không ra giá cao. Lúc này, chủ quán Lao Liêu đúng lúc mang theo một bộ bánh rán trái cây trở về, hắn nhìn qua phía trước tổ tôn hai cái bóng lưng đối Thẩm Dũ hỏi, như thế nào? Các ngươi nhận thức? Thẩm Dũ lắc đầu cười nói, không nhận thức. Tiếp lấy hắn hít hà không khí, lập tức lộ ra một bộ hiểu rõ thần tình đến, lão ngụy nhà bánh rán trái cây, ít nhất thả ba cái trứng gà, hơn nữa rót một muôi nhà hắn đặc chế dầu cay. Lão ngụy ướp gia vị dưa muối nên cũng thả. Liêu ca, ngươi cái này tiểu nhật tử thật là trôi qua vui thích a. Lão Liêu cười hắc hắc ảo thuật giống như lại móc ra hai cái thịt bò bánh nướng đến, cho, ngươi mời ta ăn bánh bao hấp, ta mời ngươi ăn thịt bò bánh nướng, ngươi Liêu ca ta không sai đi. Cảm ơn Liêu ca, nhưng ta thật không ăn được. Thẩm Dũ tranh thủ thời gian chối từ, hắn xác thực không ăn được, đến thời điểm uống một lớn chén hoành thánh, lại ăn mười mấy cái bánh bao, bụng đâu còn chứa nổi đừng. Lão Liêu nghe vậy ha ha cười cười, ta chính là nhường một chút ngươi, cái này một chút còn chưa đủ ta ăn đâu. Thẩm Dũ không chút phật lòng, trước mặt vị này lão ca chính là loại này phương thức nói chuyện, hắn sớm đã thành thói quen. Thật là thơm a. Lão Liêu cắn một miệng lớn bánh rán trái cây, còn muốn trêu chọc Thẩm Dũ vài câu, chỉ là không đợi hắn mở miệng, radio liền truyền đến bình tư phát sóng nhắc nhở, lão Liêu tranh thủ thời gian nghiêng tai đi nghe sợ đổ vào cái nào đó đặc sắc kiểu đoạn. Thẩm Dũ gặp lão Liêu si mê bình tư bộ dáng, cũng vui vẻ hắn không đến quấy rầy chính mình. Vị này lão ca thật sự là rất có thể nói, mới mở miệng giống như hoàng hà chi thủy thao thao bất tuyệt, ngươi không cùng hắn nói, hắn còn không cam tâm tình nguyện, quả thực chính là một cái lời nói lao. Lại nói Thẩm Dũ bây giờ còn đắm chìm tại kiểm lậu trong hưng phấn, nào có tâm tình bồi hắn nói chuyện phiếm. Đem họa cẩn thận từng ly từng tí bông, Thẩm Dũ lông mày đột nhiên hơi hơi nhăn một cái, nếu nói là hắn còn có một chút nghi hoặc, cũng không biết lão Liêu là như thế nào đạt được cái này bức thẩm chú bản gốc. Cũng không trách Thẩm Dũ nghi hoặc, giấy thọ nghìn năm, tranh lụa giảm phân nửa. Đặc ca đồ loại này tranh lụa họa có thể truyền lưu hơn mấy trăm ngàn năm, thường thường cần nhiều lần đảm nhiệm tàng gia tỉ mỉ bảo quản, cũng đi qua nhiều lần bồi mới có thể bình thường bảo tồn xuống tới, nói cách khác đã sớm nát thành một đống tàn bã. Nói như vậy cùng loại này tinh phẩm họa cho là truyền lưu tự động, như vậy tốt họa mãnh liệt xuất hiện ở lão Liêu cái này tiểu hỗn tạp trên quán quả thật làm cho Thẩm Dũ có chút không rõ ràng cho lắm. Chẳng lẽ lão Liêu bụng trộm đi đào chỗ ở cũ? Ai, không muốn, dù sao tranh này lập tức chính là mình, về sau có rất nhiều thời gian chậm rãi nghiên cứu. Thẩm Dũ, 24 tuổi, Giang Nam tỉnh người, nguyên quán Sở Châu, tại tỉnh thành Đông Giang lớn lên. Bởi vì gia học bên nguyên đánh tiểu liền tiếp xúc đồ cổ, tại Giang Nam đồ cổ vòng trẻ tuổi một đời bên trong cũng coi như có chút danh tiếng. Thẩm Dũ không phải cái kia loại đọc hơn mấy bản đồ cổ thư tịch liền dám bốn phía đào bảo kiểm lậu đồ cổ kẻ yêu thích, hắn là chính thức gia học bên nguyên. Tổ phụ Thẩm Trọng lâu khi còn sống là Đông Giang đồ cổ cất chứa hiệp hội cả đời danh dự hội trưởng, giám định thư họa đồ sứ chưa bao giờ đã qua nhãn. Nhất là giám định tranh chữ không cần đem họa hoàn toàn mở ra, chỉ cần mở ra một nửa cơ bản liền có thể kết luận thiệt giả, cho nên Thẩm Trọng lâu tại đồ cổ vòng bên trong lại có thẩm bán trương thanh danh tốt đẹp. Thẩm Dũ đánh tiểu tại tổ phụ bên người lớn lên, từ nhớ sự tỉnh lên đi học luyện tập các loại đồ cổ trụ cột tri thức. Tuy rằng không coi là thiên tư thông minh một giờ mặc dù thông, có nhỏ 20 năm tri thức tích lũy, bất kể là đồ sứ tranh chữ còn là ngọc thạch hạng mục phụ quả thực có vài phần nhãn lực. Tốt nghiệp đại học về sau, Thẩm Dũ từ tổ phụ giới thiệu tiến vào Đông Giang đồ cổ danh điếm một trong Bảo Ngọc Hiên công tác. Chỉ là tiệc vui trong tàn, bởi vì một lần ngoài ý muốn, Thẩm Dũ đem trong tiệm VIP khách nhân một quả thủy tinh trùng chính dương lục cương bài ném tới trên mặt đất. Tại hạ phương biên giới chỗ dập đầu rơi nửa cái hạt gạo lớn nhỏ thiếu tổn hại. Cái này triệt để hỏng đồ ăn. Bởi vì vị khách nhân kia lai lịch rất lớn, trong nhà là kinh doanh phỉ thúy ngọc thạch nguyên liệu sinh ý, kia phụ tức thì bị xưng là Đông Giang ngọc thạch đại vương. Bảo Ngọc Hiên có 2/3 nguồn cung cấp đều muốn từ kia công ty nhập hàng. Chân ái đồ vật bị ném hỏng, đối phương nộ khí rất lớn, chẳng những muốn Thẩm Dũ bồi thường tổn thất, càng là tuyên bố để Thẩm Dũ xéo đi, từ nay về sau đừng nghĩ tại Đông Giang ngọc thạch đồ cổ vòng bên trong đặt chân. Bảo Ngọc Hiên chủ hiệu Trừ Diệu Tông lúc tuổi còn trẻ nhận qua Thẩm Trọng Lâu đại ân, chẳng những thay Thẩm Dũ ra trên 100 vạn bồi thường, càng là cố hết sức từ bên trong nói cùng, hy vọng thay Thẩm Dũ cầu được đối phương thông cảm. Nhưng đối với phương không thuận theo không buông tha, ngay cả Trừ Diệu Tông mặt mũi cũng không cho. Không có biện pháp, Thẩm Dũ không muốn Trừ Diệu Tông khó xử, mình lựa chọn chủ động từ trước. Miệng ăn núi lở không phải cái chuyện, Thẩm Dũ cắn răng một cái đã đi ra sinh hoạt hơn 20 năm Đông Giang, lẻ loi một mình đến quê quán Sở Châu mở một gian đồ cổ tiểu điếm, chính mình gây dựng sự nghiệp bắt đầu với lão bản. Tiểu điếm khai trương tuy rằng chỉ có nửa năm thời gian nhưng sinh ý nhưng là phi thường không tồi, chỉ là gần nhất những ngày này, Thẩm Dũ vì nguồn cung cấp tổn thương thấu đầu óc. Đơn giản điểm nói liền là cửa hàng mới mở không có cái gì ép đường trấn tiệm đồ vật. Thẩm Dũ làm sinh ý thật sự, thật liền là thật, phản phất liền là phản phất, chưa bao giờ sẽ cầm phòng chế làm thật phẩm bán, chớ nói chi là bán hàng giả. Bởi như vậy trong tiệm mười mấy món thật vật xuất thủ về sau, Thẩm Dũ đột nhiên phát hiện mình không có cái gì đồ vật bán. Đồ cổ được bên trong có một câu, chỉ sợ không nguồn cung cấp, không sợ bán không hết. Đồ cổ là không có bán buôn cái này vừa nói, hàng chỉ có thể chính mình từ từ tích lũy. Nói như vậy, hoặc là đi hàng vỉa hè đảm bảo, hoặc là đi cổ trên thị trấn đào chỗ ở cũ, hoặc là đám người đến trong tiệm bán ra. Ngoại trừ cái này ba loại bên ngoài, còn có một loại coi như là hành động bất đắc dĩ, liền là đi quen biết đồng hành trong tay dùng thoáng thấp hơn giá thị trường giá cả cầm hàng. Loại này bình thường đều là Thẩm Dũ loại này mặt tiền cửa hàng mới mở, hoặc là cái kia loại đã đáp ứng người khác chính mình lại cho không người ta đồ vật, thuộc về không có cách nào phương pháp xử lý. Lợi nhuận đâu khẳng định có một giờ, nhưng hai hại cũng nhiều. Đầu tiên đồng hành bán trao tay đồ cổ phẩm tướng bình thường đều không như thế nào tốt, đại bộ phận đều là một chút ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếp gần gà. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, phẩm tướng tốt người ta chính mình đã sớm bán, làm sao có thể cho người đi kiếm nhiều tiền. Liên tính xuất hiện phẩm tướng tốt, thường thường cũng muốn tiện thể vài cái phẩm tướng không tốt hoặc là cực kỳ ít lưu ý ép bản vật, người muốn liền toàn bộ muốn, không muốn. Vậy xin lỗi mời ra cửa cửa phải. Hôm nay Thẩm Dũ liền là đến lão Liễu nơi đây cầm hàng, hắn muốn mua là một quả thanh triệu gia khánh 5 thanh điển thạch ấn chương. Ấn chương là Thẩm Dũ một cái hộ khách để hắn thay tìm kiếm, giá cả tại 4-5 vạn cái này khối, tối đa không thể vượt qua 5 vạn, đối Thẩm Dũ đến nói đó căn bản lợi nhuận không mấy cái tiền. Thẩm Dũ bận trước bận sau cũng chỉ là muốn mượn này duy trì tốt cùng hộ khách quan hệ, dù sao người ta muốn đổ vật ngươi không có, lần sau liền sẽ không lại chiếu cố ngươi làm ăn. Ngày hôm qua Thẩm Dũ cùng lão Liễu ước định, sáng sớm hôm nay tới đây một tay giao tiền một tay cầm ấn chương. Đối với lão Liễu Thẩm Dũ phi thường yên tâm, bởi vì hắn lúc trước từ lão Liễu trong tay mua qua mấy cái tiểu vật, nói nhiều ít liền là nhiều ít, giá cả vừa phải chưa bao giờ sẽ nói tạm thời phát triển giá, thường xuyên qua lại hai người coi như là giao rơi xuống bằng hữu. Chỉ là Thẩm Dũ hôm nay tới về sau nhưng là có chủng ăn phải con rồi cảm giác. Ấn chương phẩm tướng thật sự quá bình thường, so với hắn tưởng tượng còn muốn kém hơn 3 phần. Ấn văn tự dấu vết mơ hồ không nói còn có một chỗ tiểu va chạm, cùng lão Liễu Trô miêu tả chênh lệch rất lớn. 4 vạn khối giá cả mua về bồi lá bồi không, nhưng muốn kiếm tiền khẳng định không có khả năng. Tối đa liền là vừa mới không lợi không lỗ. Để cho nhất Thẩm Dũ trong nội tâm buồn chồn chính là hắn vị kia hộ khách tuy rằng không thiếu tiền, nhưng mà rất bắt bẻ, bình thường phẩm tướng đồ vật người ta căn bản trước mắt. Ấn chương cho người cầm lấy đi, đối phương mua cũng liền mà thôi, nhưng nếu như đối phương không mua, mấy bạn khối đồ vật có thể đáng đện ở Thẩm Dũ trong tay mình. Đồ cổ không lợi không lỗ kỳ thật liền là ép bạn, rất dễ dàng dẫn đến tài chính quay vòng mất linh. Vì vậy Thẩm Dũ đối lão Liêu thản nhiên nói ra lo lắng, ấn chương lần này liền không cầm, sau đó điểm 1000 khối tiền coi như là cho lão Liêu đền bù tổn thất. Lão Liễu cũng lý giải Thẩm Dũ khó xử, căn bản không tiếp tiền. Đồng thời cũng giải thích này cái thanh điển thạch ấn chương là bằng hữu nâng hắn bán, hắn cũng là nửa tiếng trước mới nhìn thấy này cái thanh điển thạch ấn chương phẩm tướng, việc này không trách Thẩm Dũ, muốn trách cũng là trách hắn bằng hữu không có giảng minh bạch. Thẩm Dũ cảm kích ngoài, trong nội tâm cuối cùng có chút băn khoăn, quyết định tại lão Liễu sạp hàng trên tùy ý chọn 1000 đem khối vật coi như là còn lão Liễu lần này nhân tình. Mà Thẩm Dũ tại lão Liễu sạp hàng trên chỉ nhìn lướt qua, trong nháy mắt liền phát hiện cái này bức đạp ca đồ bản gốc. Chỉ cần tiếp xuống đến họa không có cái gì vấn đề, Thẩm Dũ quyết định tùy tiện chém một trả giá cách liền mua lại. Mua đồ cổ chính là muốn can đảm cẩn trọng, xem chuẩn cơ hội đã đi xuống tay, thường thường hơi chút chần chờ nhà bán hàng liền sẽ thay đổi, người ta không bán ngươi cũng không có thể cứng rắn mua không phải. Về phần tại quen biết bằng hữu sạp hàng trên kiểm lậu, có phải hay không có chút không đúng, Thẩm Dũ cũng không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Hắn là đồ cổ thế gia xuất thân, tổ phụ cái kia thế hệ mấy chục năm láo hữu tại lẫn nhau trong tiệm kiểm lậu cũng là chuyện thường xảy ra, mua về sau còn muốn trêu chọc đối phương cái gì nhãn lực không tốt, suốt ngày dò bảo các loại. Đương nhiên cũng không có ai sẽ tức giận, bởi vì đồ cổ tại bày ở sạp hàng trên một khắc này lên, kỳ thật đã coi như là dò bảo, liền tính bằng hữu không mua, người khác cũng sẽ mua đi. Đương nhiên, Thẩm Dũ mua xuống về sau cũng quyết định cho lão Liễu một chút đền bù tổn thất, ví dụ như thuận tiện đem cái kia miếng thanh điển thạch ấn chương cũng mua lại mang đi, liền tính hộ khách không muốn cũng không quan hệ, nhét vào trong tiệm chậm rãi bán ra là được. Cảm thấy đã cân nhắc chu toàn, Thẩm Dũ hít sâu một hơi đem triển lãm tranh mở. Đúng lúc này, nguyên bản tại miệng lớn nhấm nuốt đồ ăn lão Liêu, tay không biết như thế nào đột nhiên liền nhẹ nhàng run lên một cái, vì che giấu chính mình, hắn quay người hướng sạp hàng trên giấy gắn nợ lịch vạn niên nhìn sang. Phía trên như vậy viết đến, năm 2012 tháng 7 năm 23. Nhân thìn năm đầu tháng 64. Thích hợp, gà lấy, nạp tiền tài, xuất hành, treo biển, khai trường, vào chỗ ở kỵ, không. Chương 2, giả bên trong tìm thật chương 2, giả bên trong tìm thật cái này. Quyền trục triển khai, Thẩm Dũ cũng đi theo ngây ngẩn cả người. Bởi vì họa bên trong nguyên bản nên có cự phong lâu cát, thúy trúc liễu rủ, núi đá lấp tuyển, ruộng lũng suối cầu một cái cũng không có. Cái kia mấy cái trống quả trượng, lưng hồ lô, vẻ say rượu chân thành, đạp ca mà đi tiểu lão đầu cũng không có xuất hiện. Ánh vào Thẩm Dũ tầm mắt là một bộ miễn cưỡng có thể đưa về hoa điều họa loại hồng liệu bạch na đồ. Họa ở bên trong, một con chất phát mập mạp màu đỏ miệng rõ ràng lông chính xoay đầu ngoái đầu nhìn lại nhìn qua một cảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên màu đỏ liệu ngẩn người. Lại nhìn kỹ đi lên, con này rõ ràng lông đã có một chút buồn ngủ, tựa như ở trong nước bơi mệt mỏi muốn tại bên cạnh bờ tìm một chỗ nghỉ hội. Lúc này Thẩm Dũ cảm giác trong nháy mắt máu sông cái óc, đây là đâu cái loại ngốc làm. Dĩ nhiên đem Mã Viễn đạp ca đồ cuốn đầu cùng Tống Huy Tông triệu các hồng liệu bạch na đồ liều phiếu lại với nhau. Ngươi nói ngươi làm giả cũng phải dùng điểm tâm a. Hai bức không liên quan nhau họa cứng rắn mối nối thành một bức, phàm là thoáng hiểu chút đồ cổ cũng sẽ không mua, đây không phải đầu góc bị hư sao? Hảo hảo một bộ bản gốc cứ như vậy hủy, cho dù là ngươi đụng phải một kiện bản thiếu cũng không nên mối nối a, có thể chữa trị nhiều ít liền chữa trị nhiều ít, liều phiếu cùng một chỗ quả thực là phung phí của trời. Hơn nữa so với cuốn đầu đề thơ, cái này bức vẽ hồng liệu bạch na đồ cũng có chút quá không đi tâm. Trình bức họa ngoại trừ cái kia rõ ràng ngỗng bên ngoài, những thứ khác như cái gì màu đỏ liêu, bờ thạch, mặt nước các loại dùng bút tùy ý, căn bản chính là tại ứng phó, không có nửa phần Thẩm Chu kết cấu nghiêm cẩn, bình tĩnh vững vàng thành thạo tác phẩm phong cách. Về phần cái gì văn chương mạnh mẽ, ý cảnh sâu xa càng là không chút nào dính dáng. Thẩm Dũ đột nhiên sinh ra muốn đem họa bên trong con này béo đi không đặng đường lông trắng sách đi ra, sau đó là một chậu hầm cách thủy ngỗng lớn xúc động, còn phải nhiều để cây ớt. Quá khinh người, lão liễu là từ đâu tìm đến như vậy một bộ cực phẩm a? Làm sao vậy tiểu thẩm, đối lao ca cái này bức họa hứng thú a? Ngay tại Thẩm Dũ cảm thấy vô danh lửa cháy lúc, vang lên bên tai lão liễu thanh âm quen thuộc, nguyên lai bình thư đã chuyển hình xong. Thẩm Dũ cao thấp đánh giá một cái lão liễu, dùng khó có thể lý giải khẩu khí hỏi, liễu ca, ngươi làm cái gì đâu? Cố ý đem cuốn đầu đề họa thơ lộ ở bên ngoài tốt hấp dẫn người đến xem họa, mà họa nội dung cùng đề thơ nhưng là không liên quan nhau, ngươi đây không phải nện chính mình chiêu bài sao? Đối mặt Thẩm Dũ nhà dánh lão liễu cũng là không tức giận, béo trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng rào hoạt vui vẻ, nện chiêu bài. Hắc hắc, ta lại không nói tranh này là thật dấu vết. Ngươi cũng biết, đến ta cái này đồ cũ thị trường người đều là ở đâu náo nhiệt ở đâu chui vào, ngươi sạp hàng càng nhiều người liền càng nhiều người, muốn là vắng ngắt căn bản không có người đến xem. Cho nên lão ca ta liền muốn như vậy cái biện pháp, ngươi khoan hay nói, từ khi cái này bức đạp ca đồ bản gốc bày ra đến về sau, ta đây sạp hàng nhỏ nhân khí đó là đi từ từ phát triển. Gần nhất cái này một tuần bán đi vật so 2 tháng trước cộng lại đều nhiều. Ngươi muốn à, liền ngươi loại này đồ cổ vòng bên trong hậu nhân của danh môn đều có thể tại ta đây chiết đều trước ngồi xổm trên non nửa tiếng, huống chi những cái kia đến thị trường đào bảo đồ cổ kẻ yêu thích. Đúng rồi, ta được đem tranh này phóng tới sạp hàng vị trí trung tâm, đặt ở cạnh góc chỗ, nhãn lực kém không dễ coi đến. Lao liều những lời này để Thẩm Dũ lập tức không còn cách nào khác. Gừng càng già càng cay. Cũng chính là chính mình đi theo tổ phụ xem qua không ít sách họa danh gia bút tích thực, lúc này mới có thể liếc nhìn ra cái này bức họa không đúng chỗ. Đổi lại là một cái mới vừa vào làm được người mới quản nó cái gì ngỗng trắng còn là đặc ca, chỉ cần cảm thấy tốt, rất có thể đầu góc nóng lên liền đem họa mua đi. Liêu ca, ngươi tranh này là như thế nào đến? Thẩm Dũ nhịn không được hiếu kỳ mở miệng hỏi đi ra. Lão Liêu cũng là không che giấu. Là ta đi Trần huyện lúc tại một cái trên thị trấn tiểu đồ cổ trong chợ vô ý phát hiện. Đó là một cái bọc nhỏ phục trai, bày ra đến vật bất quá mười mấy cái này bức họa cũng là như ta đây giống như lộ ra Vương An Thạch Thu hưng hữu cảm nói trở lại, ta đây sáo lộ còn là cùng người ta học đâu. Chẳng qua là khi lúc ta vừa mới xem đến tranh này, lúc bệnh tim đều thiếu chút nữa tái phát, ngươi muốn à, Thẩm Chu bản gốc cái kia được giá trị bao nhiêu tiền? Hơn ngàn bạn đều có thể. Ta bay nhanh mua hắn hai kiện không đáng tiền vật về sau, liền giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì hỏi cái này họa giá cả, ngươi đoán đối phương muốn bao nhiêu? Thẩm Dũ thoáng suy nghĩ một chút, 10 bạn. Lão Liêu sau khi nghe được lập tức lắc đầu. 20 bạn. Lão Liêu lần nữa lắc đầu. Thẩm Dũ nhíu mày nói, sẽ không mở miệng liền muốn 100 bạn đi. Lão Liêu nhe răng cười cười, ngươi hướng tiện nghi đoán a, 8000. Ta lúc ấy đều không có trả giá trực tiếp đem tiền ném cho hắn cầm họa liền đi, trên đường ta thật là thể hội một lần ăn tiên đang cảm giác, nhưng chờ ta đã đến lự điếm đóng cửa thật kỹ đem họa hoàn toàn triển khai liền trợn tròn mắt. Bất quá sao ngươi Liễu ca cũng không ăn thiệt thòi, ta đầu óc tốt, ta theo hồ lô họa cái môi cũng như vậy bảy. Người khác muốn mua bức tranh này của ta lúc không phải mua trước hai cái tượng điêu khắc gỗ, liền là mua trước hai bàn tay chuối, hiện tại mua họa tiền đã sớm lợi nhuận đi ra. Thẩm Dũ nhìn lụa họa, khe khẽ thở dài, tranh này muốn là không liều mạng cùng một chỗ, 8000 thật không tính quý, chỉ bằng cái này bốn câu đề thơ cũng đáng cái giá này. Chỉ là mối nối sau lại mở ra liền cần nạp lại phiếu, loại này tranh lụa họa bồi một lần phí tổn không nhỏ a. Lão Liêu vô đuổi giọng căm hận nói, ngươi không biết, 8000 muốn là chỉ cái này một bộ khẳng định không đắt, nhưng ta ngày hôm sau lại đi cái kia thị trường, ngươi đoán dù thế nào? Ngươi căn bản đoán không được. Cái kia bao phục trai dĩ nhiên lại xếp đặt một bộ đi ra, còn là Mã Viễn tác phẩm, bất quá không phải đạp ca đồ đổi thành Tuế Hàn Tam Hữu Đồ. Tiểu Thẩm, ngươi tinh thông tranh chữ giám định, ngươi biết hắn bắt được Mã Viễn tác phẩm không thả là vì cái gì sao? Thẩm Vũ suy tư một lát, ánh mắt lộ ra một tia hiểu rõ, đã minh bạch, Tuế Hàn Tam Hữu Đồ như là đạp ca đồ giống nhau, đều là không thấy cảnh tiên kiến thơ, kia cuốn đầu chỗ cũng có một đầu đề họa thơ. Trung hợp là, hai bức họa đề thơ đều là điều khiển đề, một cái là Tống Triều Tống Ninh Tông, một cái là Thành Triều Càn Long Hoàng Đế. Hơi có chút bất đồng là, Tống Ninh Tông đề là Vương An Thạch thi tử, mà Tuế Hàn Tam Hữu Đồ là Càn Long Hoàng Đế tự nghĩ ra. Cũng không phải là sao, ta cùng hắn nói chuyện với nhau một hồi, mới hiểu được tới đây, chữ hợp lấy là chính bản thân hắn biết, họa thì là vợ hắn họa, chỉnh cái một cửa hàng nhỏ. Ngày đó cái kia bức Tuế Hàn Tam Hữu Đồ phía dưới trực tiếp dấu tuyết, là bởi vì hắn con dâu bị bệnh. Người ta nói loại này họa hắn đôi ba ngày có thể hoàn thành một bộ, ta nghe xong tranh thủ thời gian tránh người, ta chính là trong nhà có quặng mỏ cũng mua không nổi à. Bọn hắn nếu như vẽ trình độ cao như thế, vì cái gì không trực tiếp vẽ một bộ nguyên vẹn đạp ca đồ hoặc là Tuế Hàn Tam Hữu Đồ đâu, như vậy đừng nói 8.000, liền là 8 vạn, 18 vạn cũng có thể nhẹ nhõm bán đi. Bọn hắn là gan tương đối nhỏ, liền là muốn dãy một phần an tâm tiền. O-O-O-N-G. Đúng lúc này, Thẩm Vũ điện thoại văng lên, Thẩm Vũ xem xét mắt trên màn hình điện thoại đối Lao Liêu nói ra, Liêu ca chúng ta hôm khác lại tán gẫu, ta đây có chút việc cần về tiệm xử lý một cái. Vừa mới cầm lấy trà bạc chuẩn bị uống nước, Lao Liêu vội vàng lên tiếng ngăn cản, đừng a tiểu thẩm, ta biết rõ ngươi trong tiệm hiện tại thiếu hàng, hôm nay ngươi thật còn lại gặp, Lao ca ta chỗ này thật là có kiện thú vị ý như vậy, chúng ta chơi một cái giả bên trong tìm thật trò chơi, như ngươi có thể tại ta đây sạp hàng thượng tướng cái kia vật tìm ra, cái kia lão ca ta liền giá gốc chuyển cho ngươi một phần cũng không nhiều lắm muốn. Mặt khác ta ca hai cái hợp ý, ta cũng không sợ nói cho ngươi, cái này vật là ta đảo chỗ ở cũ lúc vẫn muốn mua lại thủy chung không có mua được một kiện quan diêu đồ sứ, ngày hôm qua đối phương rốt của bán. Ngươi đối với tranh chữ giám định bản lĩnh ta biết rõ, nhưng mà đối với đồ sứ sao? Hắc hắc, ngươi thật đúng là không nhất định có thể tìm ra. Thẩm Vũ nghe xong vui vẻ, Liêu ca ngươi cái này không biết, ta đi theo gia gia học mặc dù là tranh chữ, nhưng bất kể là Minh Triều quan diêu sứ Thanh Hoa còn là Thanh Triều quan diêu sứ Phấn Thải đều là gặp qua thật đồ vật, vạn nhất ta thật tìm ra ngươi cũng không nên quỵt nợ a. Lão Liêu buông trà bạc cầm lấy một thanh quạt hương bổ dương cả giận nói, quỵt nợ? Hừ, ngươi Liêu ca ta tại đây đồ cũ thị trường một cái nước bọn một cái bám người nào không biết. Liên tính những cái kia mở cửa tiệm mấy chục năm, hiện tại sớm đã là gia tài bạc triệu đồng hành tiền bối, nói lên ta lão Liêu nhân phẩm cũng phải dựng thẳng cái ngón tay cái. Một lời đã định, một lời đã định. Hai người song trưởng tấn công đồng thời Thẩm Vũ ánh mắt trong nháy mắt trở nên lợi hại đứng lên, chỉ cần Lao Liêu cái này sạp hàng trên thật có thú vị ý, hắn thật đúng là không sợ tìm không thấy. Lao Liêu cái này quán nhỏ dài không quá 3m, vật bất quá hơn 100 cái, tại Lao Liêu đã nói ra là đồ sứ dưới tình huống Thẩm Vũ cảm thấy chính mình phải trả là tìm không đến, vậy dứt khoát đổi nghề được. Không có chút gì do dự, Thẩm Vũ đem ánh mắt trực tiếp nhìn phía Lao Liêu sạp hàng trên cái kia 20 mấy kiện đồ sứ. Khoan hay nói, Lao Liêu cái này sạp hàng trên đồ sứ tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ký loại nhưng là không ít, cái gì Ngọc Hồ Xuân Bình, Thiên Cổ Bình, Báo Nguyệt Bình, Áp Thủ Bôi, Cây Hang Bôi, Thái Bạch Tôn, Mai Bình, Đồ Rửa Bút, Biển Hồ, Sứ Thanh Hoa, Sứ Phấn Hải, Sứ Ngũ Thải, thông thường không thông thường đều có. Thẩm Vũ trước lấy lên một con sứ đấu thải Cây Hang Bôi, không có biện pháp, đây cũng là Cây Hang Bôi danh khí cho phép, rất có tên, tại Minh Triều lúc liền đáng giá 10 vạn, về phần rốt cuộc là 10 vạn miếng đồng tiền, còn là 10 vạn lượng bạc trắng, hoặc là 10 vạn lượng hoàng kim, hiện tại một mực tranh luận không ngớt. Quan sát 2 giây về sau Thẩm Vũ khẽ lắc đầu, ly đốt quá kém mặt ngoài gặp đèn, cũng không bằng hai nguyên trong tiệm cảm rất tốt. Phía trên con gà con biết rõ còn có thể mơ hồ nhìn ra, không biết nói là bổ câu cũng có người tin. Vung Cây Hang Bôi, Thẩm Vũ lại cầm lên sứ Thanh Hoa Mai Bình, vào tay không lưu loát, đơn xem thô giác bề ngoài Thẩm Vũ đã kết luận là theo Cây Hang Bôi một cái hầm lò bên trong đi ra, còn là cái kia loại nông thôn lò gạch, phàm là có thể hứng lấy đơn đặt hàng sinh sản chén bàn chén dĩa ăn uống dụng cụ hầm lò miệng cũng sẽ không đốt ra như thế rác rưởi đồ sứ. Báo Nguyệt Bình, đây cũng là cái thời kỳ cuối thanh triều lão vật, chỉ là hoàn toàn không có phẩm tướng đáng nói, là rất bể lại dính lên, lão Liêu chắc chắn sẽ không vì như vậy một cái phá cái chai làm cho mình đoán. Nếu thật là như vậy, đó là tại đánh hắn chính mình mặt, thứ này cũng làm bảo bối đuổi thật lâu, về sau ai còn dám đến hắn cái này đều đặt đồ vật. Ngọc Hồ Xuân Bình, thiêu chế coi như không tệ, nhưng khí thân trải rộng tạc quang, đoán chừng là tháng này mới ra lô, nói hàng mỹ nghệ có thể, nói đồ cổ đoán chừng lão Liêu mình cũng xấu hổ. Thái Bạch Tôn, xưa cũng phảng phất mà liều tiếp gốm sứ, con miệng rõ ràng cho thấy về sau đốt đi lên, cũng sẽ không là cái này. Thiên Cầu Bình, bên cạnh nứt ra ba đạo vá. Đồ Dừa Bút, dưới đây trực tiếp phá cái độc lớn. Đây đều là một chút cái gì thứ đồ hư. Thẩm Vũ không khỏi nhìn về phía Lao Liêu, trong ánh mắt tràn đầy hỏi thăm, liền cái này. Chính phẩm. Lao ca, ngài trêu chọc ta chơi đâu? Lão Liêu chậm gì gì lắc lư trong tay quả hương bổ cười mà không nói, tựa như đang nói, đồ vật đâu tuyệt đối có, liền xem Lao đệ ngươi có hay không nhãn lực tìm đến, nhãn lực không được, Lao đệ ngươi liền thấp lần đầu đi. Ồ. Thu hồi ánh mắt đồng thời, Thẩm Vũ ánh mắt rơi xuống sạp hàng một đống gì xét loang lổ đồng tiền bên cạnh, tại đó, một con thim màu diễm lệ năm tấc sứ phấn thải hoa của bản chính nghiêng nghiêng nằm ở một cái trên giá gỗ. Ánh sáng mặt trời bay ra, mâm nhỏ phát ra một phiến say lòng người sáng bóng, cùng xung quanh hoàn cảnh lộ ra không hợp nhau, cái gọi là hạc giữa bầy gà đã là như thế. Thẩm Vũ đi mau vài bước nhẹ nhàng đem mâm nhỏ cầm lấy, vừa mới vào tay là hắn biết chính mình đã tìm được, nếu nói là Lao Liêu cái này sạp hàng trên đồ sứ có một cái thật sự lão vật, cái kia đích thị là cái này kiện sứ phấn thải hoa của bạn không thể nghi ngờ. Này bàn vị cung bách tưởng, cạn bụng, rộng rãi đáy, thai thân thể rầm rạp, tính chất nhẹ nhàng, vừa mới vào tay liền cho Thẩm Dũ một loại ôn nhuận như ngọc cảm giác. Đồ sứ bản thân ánh lửa sớm đã tự nhiên rút đi bảy biện ra là một loại ôn nhuận tú lệ, lẩm nhạt thích hợp màu gốm sứ vẻ đẹp. Ban bức vẽ xanh biết đào cảnh, trong mâm tức thì vẽ hoa đào mấy đóa cùng đào mừng thọ tám gối, miêu tả kỹ pháp thành thạo rất gặp bản lĩnh, không phải mấy chục năm lão công tượng rất khó giống như này tinh tế tỉ mỉ lối vẽ tỉ mỉ. Thẩm Dũ cẩn thận cuốn bàn đáy, dưới đây có thanh triều ung chính năm chế tạo song hành 6 chữ khải thư khoản. Nếu nói là cái này mâm nhỏ duy nhất không được hoàn mỹ liền là tại chữ khắc bên cạnh có một đạo 2 ly mét dài khe hở, bất quá khe hở cũng không tính sâu, mà lại là ở bàn đáy cũng không ảnh hưởng mâm nhỏ chỉnh thể mỹ quan. Đương nhiên, một kiện đồ sứ có vết rách nhất định sẽ ảnh hưởng cuối cùng giá sau cùng, nhưng bảo tồn tốt như vậy thanh triều đồ sứ, Thẩm Dũ đoán chừng tùy ý một cái người mua gặp cũng sẽ không bỏ qua. Nói trở lại, một kiện truyền lưu mấy trăm năm truyền thế đồ sứ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khuyết điểm nhỏ nhặt, muốn là một giờ va chạm cùng sử dụng bày đặt dấu vết đều không có cái kia người mua thật đúng là không nhất định dám mua. Trong nội tâm làm quyết định, cái kia chính là đàm giá tiền, Thẩm Dũ đối lão Liêu cười cười, "Liêu ca ngươi thật là vận khí tốt, mở rộng ra cửa ung chính sứ phấn thải ngươi đều có thể tìm tới đến." Lão Liêu lúc này đang dùng khăn tay trà lau mồ hôi trên trán, nhìn thấy Thẩm Dũ thật đem đồ vật đã tìm được, thật cũng không có qua tại kinh ngạc, vận khí là có một chút, nhưng ăn ngay nói thật, cái này mâm nhỏ ta nhìn chằm chằm nhanh nửa năm, không biết làm sao nhà bán hàng một mực không muốn xuất thủ, ta cũng là dương mắt nhìn không có biện pháp. Thằng đến hôm trước hắn gọi điện thoại cho ta, nói hắn hải tử muốn tại Sở Châu mua nhà nhu cầu cấp bách 20 vạn giao tiền đặt cọc, mới nhịn đau đem cái này mâm nhỏ xuất thủ. Đó là buổi tối 9 giờ, ban đầu nhà bán hàng nói muốn ngày mai ngân hàng mở cửa lại giao dịch, ta cái nào các loại được. Cầm tiền mặt lái xe liền đi. Đã đến đối phương trong nhà một tay giao tiền, một tay giao hàng còn dựng lên chứng từ, ta cho ngươi tìm xem chứng từ a. Lão Liêu nói xong tại tiền dương hồng trên một đống trang giấy bên trong bắt đầu lục lọi nhặt nhặt, cuối cùng tay lấy ra tờ giấy đưa cho Thẩm Dũ. Thẩm Dũ nhận lấy nhìn qua, trên giấy chỉ đơn giản đã viết ba hàng chữ: "Hôm nay từ Lâm Chính Tín chỗ mua hàng ung chính quan diêu sứ phấn thải hoa cỏ bản một kiện, giá cả là 13 vạn nguyên. Tiền trả phương thức vì tiền mặt giao dịch, nói miệng không bằng chứng, viết biên nhận bị theo, ký tên về sau đồng thời chứng minh tiền khoản đã thanh toán, song phương đều không có thể đổi ý." Phía dưới còn có hai người ký tên cùng với thủ ấn. Thẩm Dũ biểu hiện trên mặt không thay đổi, cười đem chứng từ trả lại cho lão Liêu, nhưng trong lòng thì suy nghĩ đứng lên, không đúng, việc này không đúng à, lão Liêu cái này ra hỏa giống như có chút bẽ rắn thêm chân. Cái này mâm nhỏ nếu thật là như hắn theo như lời được là như thế khó khăn, hơn nữa tại hắn đã biết là ung chính quan diêu sứ phấn thải đồ sứ dưới tình huống, hắn vô luận như thế nào cũng không có khả năng bán cho chính mình. Ta cùng với hắn cuối cùng bất quá là trên phương diện làm ăn giao tình, cũng không có cái gì đại ân cứu mạng, hắn không có đạo lý đối với ta tốt như vậy. Húng chi liền trong tay mình cái này mâm nhỏ đừng nói 13 vạn, liền là lại thêm cái không cũng là rất tiện nghi, lên đấu giá hội nói không chừng 200-300 vạn cũng bán trên, lão Liêu có thể cầm ra 13 vạn thu cái này mâm nhỏ, hắn lại không biết cái này mâm nhỏ chính thức giá trị. Làm sinh ý tùy ý đem mấy chục trên trăm vạn lợi nhuận chắp tay tặng người. Không có khả năng, tuyệt đối không thể nào. Nghĩ tới đây Thẩm Dũ đem ánh mắt lại bỏ vào trong tay sứ phấn thải trên mâm, chỉ là cái này kiện sứ phấn thải bản bất luận là tính chất men màu còn là con sò ánh sáng đều cùng cổ gốm sứ độc nhất vô nhị, vấn đề đến cùng ra ở chỗ nào? Chương 3, thật sứ giả màu chương 3, thật sứ giả màu đồ sứ giám định đối Thẩm Dũ đến nói mặc dù không bằng tranh chữ như vậy thành thạo, nhưng là cũng không lạ lẫm. Sứ phấn thải là men lên màu một loại, cũng gọi là mềm màu là thanh triều tại Khang Hy sứ ngũ thải trên cơ sở phát minh một loại màu sứ, cùng lang gia màu giống nhau thuộc về thanh triều sáng chế. Nói cách khác ngoại trừ thanh triều, đường triều cũng tốt, tống triều cũng tốt, bao gồm nguyên triều, minh triều đều là không có. Loại này đồ sứ không tồn tại cách triều đại cũ phỏng, chỉ cần phán đoán có phải hay không mới phảng phất hoặc là thanh triều mặt khác hoàng đế tại vị lúc quan phảng phất liền có thể. So với giám định minh triều sứ thanh hoa đến muốn hơi đơn giản một chút. Bởi vì được hoan nên, sứ phấn thải cũng như sứ thanh hoa bình thường bị liệt là truyền thống tứ đại danh sứ bên trong. Chế tác quan diêu sứ phấn thải phi thường phức tạp, cần trước tiên ở sứ trắng cắn câu xiết ra muốn tiêu chế đồ án, sau đó tưới lên một tầng thủy tinh trắng. Về sau lại dùng điều chế tốt màu sắc rực rỡ thuốc màu tại thủy tinh trắng trên một khoản vẽ một cái thi men. Có thể như vậy nói, chỉ có kỹ pháp cao siêu đỉnh giai sư phụ mới có thể tại như thế tiểu trong không gian miêu tả ra đậm nhạt bất đồng đẹp đẽ đồ án đến. Cũng có thể nói, mỗi một kiện thanh triều quan diêu sứ phấn thải đều là đồ cổ cất chứa người tha thiết ước mơ bà bối, Thẩm Dũ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhất là trong tay hắn loại này ung chính quan diêu sứ phấn thải càng là cực thịnh một thời. Tịch viên tẩu Trần Lưu tại hắn chỗ đào nhã bên trong trực tiếp xưng ung chính sứ phấn thải trước không có người sau cũng không có người, thuộc đương thời thứ nhất. Thế nhưng là, đến cùng không đúng chỗ nào đâu. Thẩm Dũ một bên âm thầm hỏi chính mình, đại não cũng lập tức tốc độ cao vận chuyển. Lật qua lật lại, Thẩm Dũ lại nhìn mấy phút, cảm giác trong tay cái này kiện sứ phấn thải hoa cỏ bản không có chút vấn đề, tuyệt đối đại khai môn quan diêu sứ phấn thải. Thật là kỳ quái, chẳng lẽ ta đối sứ phấn thải lý giải còn chưa đủ? Lúc này Thẩm Dũ trong lòng thực có chút phát khổ. Đừng có gấp, chậm rãi thưởng thức, dù sao lão ca ta đều nói bán cho ngươi. Ngươi yên tâm, tiền chưa đủ về sau một lần nữa cho ta cũng là giống nhau. Lão Liêu nói chuyện đồng thời tựa như ảo thuật bình thường tại dưới bàn gỗ cầm ra hai cái sứ trắng chén trà nhỏ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí tại bằng bạc trà bình bên trong lấy một chút bích loa xuân bỏ vào. Nước trà ngâm vào nước tốt về sau, hắn chỉ vào một con ghế nhỏ mở miệng lần nữa, "Tiểu Thẩm à, chưa uống trà, đồ vật là chạy không được." Thẩm Dũ gật gật đầu, bất quá hắn cũng không có ngồi xuống, mà là tiếp tục tìm mâm nhỏ vấn đề điểm. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể đem mâm nhỏ ném cho lão Liêu xoay người rời đi, nhưng mà Thẩm Dũ cảm thấy chính mình nếu như không hiểu rõ cái này mâm nhỏ giả ở nơi nào, như vậy buổi tối nhất định sẽ mất ngủ. Đây là tốt, Thẩm Dũ cảm thấy chính mình muốn là vừa đi chi lời nói, sợ là về sau đối đồ sứ giám định tin tưởng đều có ảnh hưởng. Điều này cũng làm cho hắn hạ quyết tâm, hôm nay phải hiểu rõ cái này mâm nhỏ đến cùng là lạ ở chỗ nào. Nhường cái, vị này đại ca, kính xin ngài để một cái. Thẩm Dũ nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy sau lưng cách đó không xa đứng một cái sơn công cách ăn mặc tinh tráng tiểu hỏa, giờ phút này chính lộ ra răng trắng như tuyết đối với chính mình cười. Phía sau hắn còn có mấy cái đồng dạng cách ăn mặc công nhân, có trong tay mang theo nước sơn thùng chổi lông, có hai người hợp lực sách trầm trọng giàn giáo, còn có cầm lấy các loại vụn vặt lẻ tẻ lắp đặt thiết bị công cụ. Thẩm Dũ lúc này mới phát hiện, chính mình đang đứng tại lão Liêu sạp hàng phía bên phải tiểu trên đường qua, thật vừa đúng lúc ngăn cản đối phương đường. Sở Châu đồ cũ thị trường tranh chữa khu cùng đồ sứ, hạng mục phụ, ngọc thạch, gia cụ, văn ngoạn các loại không quá giống nhau. Nơi này là trước hết nhất mở, diện tích tại trong chợ cũng là lớn nhất, nhưng cùng bốn phía tiệm bán đồ cổ cửa hàng khoảng cách cũng là nhỏ nhất, bởi như vậy lộ ra dị thường trên chút. Ví dụ như lão Liêu cái này sạp hàng, khoảng cách đối diện 10m không đến địa phương liền là một nhà gọi là Mây Nhã Hiên tiệm bán đồ cổ. Giờ phút này cái này nhà tiệm bán đồ cổ cửa tiệm mở rộng ra, trong tiệm bày biện không ít lắp đặt thiết bị tài liệu, xem bộ dáng là muốn sửa chữa, cái này một chút người phải là trong tiệm mời công nhân. Xấu hổ, người qua đi. Thẩm Dũ hướng bên cạnh di chuyển hai bước, nhường ra lối đi nhỏ. Cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca. Sơn công tiểu hỏa vội vàng nói cảm ơn. Ai, các loại, ta nói các ngươi có ý tứ gì? Ta huynh đệ tại sao phải để các ngươi qua? Lao Liêu cọ một cái đứng lên. Cái này sạp hàng là ta thuê, một tháng tiền thuê 3.000 cối đâu, các ngươi để đó đại lộ không đi, hết lần này tới lần khác đi cái này sạp hàng cùng sạp hàng ở giữa lối đi nhỏ đây không phải có ma bệnh sao? Các ngươi xem thật kỹ xem, cái này lối đi nhỏ tổng cộng chỉ có 1m không đến, các ngươi lại xách nhiều như vậy công cụ, muốn là đập phá ta sạp hàng trên đồ vật, các ngươi thường nổi sao? Liên tính bồi lên, cái kia đồ cổ cũng vĩnh viễn nát nát, cái này không được làm cho đau lòng người chết. Sơn công tiểu hỏa tranh thủ thời gian mở miệng giải thích, đại thúc ngài không nên tức giận, chúng ta mới từ nông thôn đến, đối cái này thị trường thật sự là chưa quen thuộc, cái này đi tới liền tiến vào cái này đại dạ bên trong. Hiện tại thất nhiêu bát nhiêu đều chuyển lạc đường, đây cũng là vận khí tốt, vừa bạn xem đến đối diện liền là cố chủ cửa hàng, nhất thời cao hứng liền muốn tại ngài cái này qua đi. Ngài đại nhân có đại lượng nhiều thông cảm, làm trễ mãi kỳ hạn công trình, đốc công được bồi cố chủ tiền không nói, chúng ta cũng sẽ không có cơ mở, van xin ngài. Sơn công tiểu hỏa nói xong, luống cuống tay chân ở trên túi áo bên trong móc ra một hộp hồng mai, xé mở về sau hai tay đưa cho lão Liêu một chi. Đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, lão Liêu nghe được Sơn công tiểu hỏa sau khi giải thích sắc mặt hơi chỉ hoãn, bất quá hắn cũng không có nhận tiểu hỏa đưa tới khói. Đây là tranh chữ khu, không thể hút thuốc lá. Đi thôi, cẩn thận một chút đừng thật đập phá ta sạp hàng trên vật. Tiểu hỏa nghe xong như chút được gánh nặng, vội vàng bắt chuyện sau lưng mấy cái hán tử cẩn thận từng ly từng tí tại lão Liêu sạp hàng bên cạnh đi tới. Ra cái này tiểu sự việc xen giữa, Thẩm Dũ vừa mới phiền muộn tâm tình cũng theo đó buông lỏng. Nhìn mấy người đi qua lúc, Thẩm Dũ trong lúc vô tình lại quét mắt lão Liêu sạp hàng trên khác đồ sứ. Khi hắn thu hồi ánh mắt thấy lại hướng trong tay cái này kiện sứ phấn thải hoa của bàn lúc hai con người đột nhiên bắn ra một loại khó có thể nói nên lời thần thái. Có tự tin cũng có hưng phấn. Màu sắc, là màu sắc. Đúng, cái này mâm nhỏ màu sắc không đúng. Thẩm Dũ trong tay cái này kiện sứ phấn thải hoa của bàn, quanh thân màu sắc tươi đẹp một chút xíu thoát khỏi men hiện tượng đều không có, đây tuyệt đối không bình thường. Ung chính cho tới bây giờ đã hơn 300 năm, liền tính cái này mâm nhỏ một mực ở một chỗ nhà kho để đó không có bất kỳ đồ vào. Nhưng muốn không phai màu đó cũng là cái kỳ tích. Sứ phấn thải không phai màu kỳ tích tự nhiên không tồn tại, có đó cũng là đồ dỏm. Bởi vì cái này cùng đồ sứ thi men nguyên lý có quan hệ, men lên màu cùng men xuống màu là hoàn toàn bất đồng. Men xuống màu ví dụ như sứ thanh hoa, là sát nguyên liệu tại đã hong khô bốn thế phôi trên vải tranh, sau đó khoác lên một tầng màu trắng trong suốt men sau lại vào hầm lò thiêu chế, nó màu sắc là ở thủy tinh chất giống như men dưới mặt, bởi vì cùng không khí ngăn cách cho nên vĩnh viễn sẽ không phai màu. Nhưng mà men lên màu bất đồng, tên như ý nghĩa, men lên màu là bại lộ trong không khí, 100 sẽ theo thời gian tự nhiên phai màu. Một kiện truyền thế men lên màu đồ sứ màu sắc thường thường là nơi đây đậm đặc mở giờ, chỗ đó nhạt một chút, có thậm chí đã hoàn toàn phai màu đã thành sứ chay, màu sắc tuyệt đối không có khả năng giống như lúc. Giả bên trong tìm thật, thật sứ giả màu, lão Liêu thiết lập cái này liên hoàn cục thật là đặc sắc ca. Thẩm Dũ đột nhiên muốn trước mặt lão Liêu nói một câu bội phục. Cái gọi là thật sứ giả màu, tên như ý nghĩa liền là sứ thật sự, nhưng màu là giả. Nói cách khác đồ sứ bản thân là lão vật, nhưng phía trên màu men là về sau thêm vào đi. Đồ sứ men màu chủng loại đa dạng, cái gì sứ thanh hoa, sứ phấn thải, sứ đấu thải, sứ ngũ thải, tế hồng, sứ màu pháp lang, men lý hồng, hai mặt màu, men lý thanh, hải đường hồng, tiên chi hồng, thủy điểm đào hoa các loại nhiều vô số kể. Nhưng đồ sứ lưu truyền tới nay tối đa còn là sứ chay liền là men trên men dưới đều không thêm bất luận cái gì sắc thái, cũng không vẽ bất luận cái gì mang màu sắc hoa văn đồ án đồ sứ. Loại này đồ sứ sinh sản thành phẩm thấp, hao phí thời gian ít, truyền lưu số lượng dĩ nhiên là nhiều. Sứ chay không đáng tiền, liền tính Khang Hy, Càn Long năm lưu lại trắng mâm nhỏ cũng không có mấy người nguyện ý trở thành trên vạn giá cả đi mua. Nhưng sứ chay tồn tại nhưng là để một chút giả độ người thấy được mấu chốt buôn bán. Cũng có nguyên thủy làm giả sứ ấy. Bọn hắn thường thường sẽ đem sứ chay bổ sung màu sắc rực rỡ, hoặc vẽ tranh hoa điệu cá trùng, hoặc vẽ cắt tường hoa cỏ, làm thành chuyển thế men trên sứ ngũ thải hoặc là sứ phấn thải. Một khi đụng phải làm giả kỹ nghệ cao siêu, bình thường cất chứa ra thật rất khó phân biệt. Đồ cổ vòng bên trong bị thật sứ giả màu lựa bịp không biết có bao nhiêu. Thẩm Dũ đánh tiểu trà trộn tại các đại đồ cổ thị trường, chỉ cần tận mắt nhìn thấy bị thật sứ giả màu đục lỗ phải có hơn trăm lần nhiều. Ai, chính mình còn là quá trẻ tuổi một chút, muốn là tổ phụ hoặc là trừ thuốc loại cấp bậc đó cao thủ, không cần xem vật chỉ cần nhìn chằm chằm vào Lao Liêu ánh mắt biểu lộ có thể biết do hắn nghĩ cái gì. Lao Liêu cái này ra hỏa quen mặt tâm đen, cho ta thiết lập cái này đồ cổ liên hoàn cục thật là một khâu trừ một khâu. 13 bạn à, ta muốn là mua xuống cái này mâm nhỏ, nghiêm chỉnh năm khả năng đều là không nội thân, Liêu ca ngươi điên rồi. Chương 4, đồ cổ thiên tiên cục chương 4, đồ cổ thiên tiên cục Thẩm Dũ hiện tại cơ bản đem Lao Liêu xáo lộ vớt rõ ràng, nói trắng ra là chính là một cái đồ cổ liên hoàn cục. Cái này ra hỏa tại ấn chương, giả họa, thật sứ giả màu trên, còn rất là thiếu đạo đức cho mình chơi vừa ra giả bên trong tìm thật trò hề. Giả bên trong tìm thật coi như là tàng hữu giữa giải trí giải buồn một cái trò chơi. Liên là đem một cái chính phẩm ném vào một đống đồ dòm bên trong làm cho đối phương tìm ra có tặng thưởng. Tìm không thấy cũng không tổn thương phong nhã, có thể gián tiếp tăng lên lẫn nhau ở giữa giám định trình độ. Cái này vốn là một chuyện tốt. Chỉ là một khi bị người có ý chí đặt ở tỉ mỉ thiết kế đồ cổ liên hoàn trong cuộc, cái kia liền biến thành đối có chút cảm thấy chính mình rất được, hơn nữa có nhất định giám định trình độ cất chứa ra thiên tiên cục. Liên giống với Thẩm Dũ loại này, thiên tiên cục cũng là đồ cổ liên hoàn trong cuộc phải giết cục. Tại đồ cổ vòng bên trong vô luận có nhiều danh khí mọi người, để hắn tại một đống hàng giả bên trong tìm một kiện thật đồ vật đều là phi thường phế tâm mất công một sự kiện, nhưng bởi vì có chủng đào bảo niềm vui thu ở bên trong, lại là chơi cất chứa người phi thường ưa thích làm một sự kiện. Giả bên trong tìm thật trọng điểm không phải đang cung giả, mà là tại thật. Bởi vì người mua trong tiềm thức cho là hắn trước mặt cái này một đống đồ dòm đúng trọng tâm chắc chắn một kiện đồ vật thật sự, tiến tới để phòng tâm đại giảm. Thế nhưng là một khi đụng phải có người làm cục cái kia liền triệt để hỏng đồ ăn, bởi vì đối phương bày tất cả đều là hàng giả đồ dòm, một kiện thật đều không có ngươi như thế nào từ bên trong tìm thật. Đơn giản liền là nhất nhãn giả cùng cao phòng khác nhau, ngươi ở bên trong tìm được bất luận cái gì một kiện cuối cùng vẫn còn chịu thiệt bên trên. Cái này tiểu cho hề tốt liền tốt ở chỗ này, một khi người mua cho rằng có thật, cái kia coi như là triệt để nhập cục, chạy đều chạy không được. Lão Liêu cái này thiên tiên cục vài quả thực là không chê vào đâu được, đầu tiên hắn thời gian đắn đo liền có thể nói là tinh chuẩn. Sáng sớm đúng là đồ cũ thị trường người lưu lượng ít nhất thời điểm, nếu là ở buổi sáng hoặc là buổi chiều người nhiều thời điểm, lão Liêu tùy tiện nói hắn sạp hàng trên có thật đồ vật để Thẩm Dũ tìm, Thẩm Dũ nhất định sẽ sinh ra cảnh giác. Bởi vì loại này cái gọi là liếc thật ung chính sứ phấn thải mâm nhỏ tại mỗi ngày gần 5 vạn lưu lượng khách số lượng đồ cũ thị trường không có khả năng không có người sớm phát hiện. Khỏi cần phải nói, liền trong chợ những cái kia đồ cổ mặt tiền cửa hiệu chủ hiệu hoặc là trưởng bày chỉ cần có thời gian nhất định sẽ đến chỗ này chia đều khu đi dạo một vòng. Chớ nói chi là còn có rất nhiều nơi khác nhãn lực cao thâm người chơi giả dặn kinh nghiệm quanh năm tại trong chợ đã bảo. Càng làm cho Thẩm Dũ sợ hai tháng phục là, Lao Liêu tìm cái gì kê hàng bôi, báo nguyệt bình, thái bạch tôn, mai bình, đồ rửa bút các loại rách dưới phụ gia quả thực tốt tới cực điểm. Liền giống vòng quanh tinh tinh kinh điện điện ảnh đường bá hổ điểm mùa thu hương bên trong tiểu đoạn giống nhau. Mùa thu hương một thân một mình nhìn qua cũng không phải rất đẹp, nhưng mà tại dừng lại một trận son phấn tục phấn bên trong nháy mắt liền biến thành nhân gian tuyệt sắc. Cho nên, chỉ cần Thẩm Dũ ánh mắt không ngủ, nhất định sẽ tại một đống rách dưới bên trong tìm được con này cái gọi là quan diêu ung chính sứ phấn thải hoa của bạn. Phàm là lão Liêu để một kiện thời kỳ cuối thanh triều quang tự dân diêu chén, bàn, cái đĩa, chén các loại đồ sứ, Thẩm Dũ rất có thể liền sẽ không nhìn xuống. Cái này là lão Liêu chỗ cao mình, một khâu trừ một khâu, vòng vòng đặc sắc, để ngươi chính mình từng bước một đi vào trong cuộc mà không biết. Thẩm Dũ trong lòng hỏa khí đồng thời đối Lao Liêu còn là lần nữa khen một câu, cao thủ, quả nhiên là cao thủ. Những lời này, Thẩm Dũ là cao giọng nói ra được, hắn liền là muốn cho Lão Liêu nghe được. Đang tại thưởng thức trà Lão Liêu còn tưởng rằng Thẩm Dũ khoa trương hắn đâu, nghe vậy vội vàng quát tay, cái gì cao thủ? Vận khí tốt mà thôi. Nếu như tiểu thẩm ngươi đã tìm được, Liêu ca ta cũng không có thể nói không giữ lời, ngươi muốn là tình hình kinh tế căng thẳng chúng ta trước lập cái chứng tử, chờ ngươi có tiền một lần nữa cho ta cũng không thành vấn đề. Ha ha, chứng tử cũng không cần dựng lên, chúng ta quốc gia có một câu ngạn ngữ kêu quân tử không đoạt người chỗ tốt, cái này kiện đúng chính quan diêu sứ phấn thải hoa của bản còn là Liêu ca chính ngươi giữ đi. A, nghe được Thẩm Dũ lời nói, Lao Liêu trên mặt nụ cười lập tức cứng lại rồi, hơi có chút vẩn đục hai mắt ngưng mắt nhìn Thẩm Dũ, có khó hiểu, có nghi hoặc, càng nhiều là không có thể tư nghị, không phải chứ tiểu thẩm. Cái này mâm nhỏ ngươi cũng có thể nhìn ra. Nhìn ra cái gì? Thẩm Dũ nhún nhún vai, giống như cười mà không phải cười hỏi ngược lại, gặp Lao Liêu không nói lời nào, hắn chậm rãi đem mâm nhỏ thả lại chỗ cũ. Thuận tay còn đem bên cạnh cái kia khối hắc vải tơ trùm lên trên mâm. Lão Liễu ngượng ngùng sau nửa ngày, nhìn ra ta đây mâm nhỏ cao phòng a. Thẩm Dũ tự giễu cười cười, ban đầu tiểu đệ ta đã vào ông trời của ngươi tiên cục, nhưng vẫn là muốn đa tạ Liễu ca ngươi cái kia tấm giao dịch biên lai. Nếu là không có cái kia tấm biên lai ta còn thật không nhất định phát hiện cái này mâm nhỏ không thích hợp, chớ đừng nói chi là khám phá cái này phải giết cục. Lão Liễu vô đuổi, qua loa, nói như vậy ta quả thực liền là vẽ rắn thêm chân a, bất quá ngươi nói ta vải chính là trời tiên cục đây cũng từ đâu nói lên. Đồ cổ thiên tiên cục thường thường cần mấy người tham dự, nhiều ngày bố cục, ta liền đơn thương độc mã một cái người, ngươi điều này thật sự là có chút xem trọng ngươi Liêu ca ta. Thẩm Dũ nghe được lão Liêu thừa nhận là ở cái hố chính mình, cũng không thừa nhận chính mình phải là ngay cả bằng cục, hắn hơi hơi suy tư sau đó, còn là chậm rãi mở miệng, nếu như Liêu ca ngươi như thế khiêm tốn, vậy thì do ta đến thay ngươi nói đi. Trận này nhằm vào ông trời ơi tiên cục, bố cục người tuy rằng chỉ có chính ngươi, nhưng này thủ đoạn cũng không so với cái kia trong truyền thuyết trải qua nhiều năm lão luyện kém. Ngươi trước độ dùng tin tưởng không tốt thanh điền thạch tấn trương làm mồi dụ, đây là ngươi đối với ta ở dưới bước đầu tiên cờ, cái này bước cờ gọi là Nguyễn Mắc Câu, dù sao cũng là ta hỏi ngươi có hay không thanh điển thạch tấn trường, ngươi nói có, ta tự nhiên sẽ đến mua. Bước thứ hai thì là đánh cảm tình bài, ngươi đắn đo ở ta mềm lòng tính cách, chính miệng hỏi ngươi muốn đồ vật lại tạm thời không mua, ta đây tự nhiên sẽ sinh ra mắc nợ. Ta dùng tiền làm đền bù tổn thất, mà Liễu ca ngươi cố ý không muốn, để ta thiệt thòi thiếu nợ cảm giác lần nữa làm sâu sắc. Đây cũng là Liễu ca sự lợi hại của ngươi chỗ, đối với người tính nắm chắc có thể nói dạy công tôi luyện. Ngươi đoán ra ta tất nhiên sẽ tiếp tục tại ngươi sạp hàng trên mua một kiện đồ vật với tư cách đền bù tổn thất. Ngươi biết chắc đạo ta hoan hỉ nhất tranh chữ, lúc này thời điểm trong góc cái kia bức đạp ca đồ bản gốc chính là ta gông xiềng, đem ta triệt để vây ở cái này trong cuộc. Bước thứ ba ngươi càng là chơi một tay làm cho người sợ hai thán phục ném họa dẫn sứ, ngươi biết ta dám định bản lĩnh, chỉ cần triển khai họa nhất định sẽ nhận ra là đồ dòm. Lúc này thời điểm ta đây tự nhiên sẽ không ngây ngốc bỏ tiền mua họa, hoặc là để ngươi cho ta cái thuyết pháp, hoặc là hỏi ngươi vì cái gì như vậy làm, không có được tổn thất danh dự. Lúc này ngươi lại lời thề son sắt cam đoan sạp hàng trên có một kiện thật sứ, chỉ cần ta có thể chọn lựa ra đến liền giá gốc chuyển cho ta. Nếu ta không có đoán sai, cái này mâm nhỏ trước ngươi hẳn là dùng hắc vải tơ bao lại, thẳng đến ngươi đem cái kia bức đạp ca đồ bản gốc dịch chuyển đến sạp hàng trung tâm lúc, mới thừa dịp ta không chú ý đem trên mâm nguyên bản che phủ miếng vải đen kéo xuống, để mâm nhỏ lộ ra chân dung. Về phần ngươi vì cái gì như vậy làm, nguyên nhân cũng rất đơn giản, đây là sợ bị mặt khác du khách trước ta một bước xem đến mâm nhỏ, tiến tới quấy rầy kế hoạch của ngươi. Chính ngươi cũng biết, nếu là không có giả bên trong tìm thật cho hề, đổi lại bình thường, ta lần đầu tiên nhìn thấy cái này mâm nhỏ nhất định sẽ phát hiện màu sắc không đúng. Cho đến giờ phút này, ngươi mục đích cuối cùng nhất mới hiện lộ ra. Ngươi không phải là muốn bán ta ấn chương, càng không phải là muốn bán ta cổ họa, ngươi mục đích thực sự là muốn bán ta đây kiện thật sứ giả màu ung chính quan diêu sứ phấn thải hòa của bạn. Liễu ca, tiểu đệ ta nói đúng hay không? Lão Liễu một trương béo mặt theo Thẩm Dũ lời nói không ngừng tại biến ảo biểu lộ, hắn há miệng muốn chia phân biệt vài câu, cuối cùng vẫn còn thở dài, phục, không hổ là Thẩm Trọng Lâu Thẩm lão gia tử đích mạch truyền nhân, ta Liễu biển rộng hôm nay chịu phục hoàn toàn. Bất quá tiểu Thẩm a, ta muốn nói cái kia chứng từ thật sự, mâm nhỏ là ta thật dùng 13 vạn nguyên mua lại ngươi tin sao? Lão Liễu nói xong trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, tựa như rất quan tâm Thẩm Dũ cảm thụ. Thẩm Dũ ha ha cười cười, Liễu ca ngươi đục lỗ cũng tốt, nói dối cũng được đều không quan hệ với ta, bất quá ta hay là muốn cảm ơn ngươi, hôm nay coi như là lên cho ta bài học, hôm khác mời ngươi ăn cơm. Bị hung hăng xếp đặt một đạo, Thẩm Dũ tức giận là khẳng định, nhưng hắn dù sao cũng là mới đến, còn là không muốn tại ngoài sáng trên cùng lão Liễu loại này địa đầu xà triệt để trở mặt. Dù sao hắn còn muốn tại Sở Châu đồ cổ vòng bên trong lăn lộn xuống dưới, nhiều cựu nhân liền ít một con đường đạo lý Thẩm Dũ là rõ ràng. Sở Châu là hắn nguyên quán không giả. Tổ phụ tại Sở Châu quan hệ cũng có không ít, nhưng có một chút, tổ phụ trung quy là không tại, phân tình dùng một lần liền ít một phần. Mà nói đến mang thù hoặc là tương lai trả thù trở về, Thẩm Dũ cũng không có cái này phương diện ý tưởng. Lời nói thật nói, Thẩm Dũ hắn chính mình nhìn thấy cái kia bức đạp ca đồ bản gốc lúc cũng là muốn nhặt lao liêu dò. Bất quá Thẩm Dũ cũng tại trong nội tâm hạ quyết tâm, về sau còn là ít cùng lao liêu loại này đồ cổ vòng càng ra càng lao luyện tiếp xúc, quả thực là khó lòng phòng bị, một cái không cẩn thận liền đối phương nói. Không do dự nữa, Thẩm Dũ xông lão liêu gật gật đầu, xoay người rời đi. Gặp Thẩm Dũ muốn đi, lão Liêu đội vàng mở miệng ngăn trở, "Tiểu Thẩm các loại, ngươi như vậy nói liền là đánh ta mặt, liền tính mời ăn cơm cũng nên ta mời mới là, bất quá nói trở lại, ngươi cũng không cần đem hôm nay việc này để vào trong lòng. Có một chút ta nhất định phải cùng ngươi giải nghĩa rõ ràng, ngươi Liễu ca ta cũng không phải muốn đi trong chết gài ngươi. Cái này mâm nhỏ ta liền tính bán ngươi tối đa cũng liền thu ngươi 5 bạc khối, huống hồ bản thân nó cũng là thời kỳ cuối thanh triều dân diêu phòng con diêu, người hiện đại không có cái này bổn sự tạo ra như thế tinh phẩm cao phòng sứ phấn thải. Cái này mâm nhỏ bắt được trên thị trường đi bán, 2-3 vạn nhất định là có thể lập tức xuất thủ. Muốn là lòng dạ hiểm độc điểm đối những cái kia có tiền người làm ăn làm cục liền là 200-300 vạn cũng có thể bán đi đến, ngươi nên minh bạch ta ý tứ, nói trắng ra là hai ta cũng không phải người hung ác. Mà khác ngươi cũng biết, chúng ta cái này một chút dựa vào đồ cổ ăn cơm, cái nào chưa từng ăn thiệt thòi, cái nào không có đả qua nhãn, cái nào không có chúng qua người khác chiêu. Nói trong nội tâm lời nói, hôm nay việc này là lão ca ta làm không đúng, sai rồi liền là sai rồi, có sai ta liền nhận. Như vậy, ngươi tại ta chân bảo trong giường chọn một cái bất tiện, coi như là ca ca ta đối với ngươi đền bù tổn thất. Ngươi yên tâm, lần này ta một phân tiền cũng không thu, cầm đồ vật ngươi liền đi. Hôm nay việc này liền tính triệt để lật quyển sách, về sau chúng ta gặp mặt còn là hảo huynh đệ. Lão Liêu bắn liên hồi tựa như đem lời nói, sau đó nhanh nhẹn tại sạp hàng đằng sau xe xích lô bên trong chuyển ra một cái tiểu hồng dương gỗ đến. Dương hồng chế tạo rất là đẹp đẽ, bao tương tuần hậu, nhìn qua ít nhất là cái 100 năm trở lên lão vật. Dương hồng hai mặt có khóa, còn là cái kia loại kiểu cũ đồng khóa. Thẩm Dũ ánh mắt sáng ngời nhìn qua lão Liêu, mặt ngoài tuy rằng bảo trì bình tĩnh, trong nội tâm nhưng là lộ ra một tia nghi hoặc, cái này lão ca lại làm cho cái nào ra? Tại bên hông lấy ra chìa khóa về sau, lão Liêu thuần thục đem dương hòm mở ra, tiểu Thẩm ngươi tùy tiện chọn một kiện cầm đi. Theo hắn vạch chân nắp hòm, dương bên trong hình dáng cũng hiện lộ ra, đây là một cái đặc chế ô vương hòm gỗ, bên trong có 6 cái phương cách, mỗi cái ô vương bên trong đều bày biện một kiện đồ cổ. Từ trên xuống dưới theo thứ tự là, một cái mục điêu, một kiện khéo léo sứ thanh hoa bình, một quả ngọc bội, một cái ấn trường, một phương cổ nghiên mực, cuối cùng còn có một khối ô quang loẹt loẹt quay mực. Chương 5, mục điêu, chấp hổ, cổ nghiên mực chương 5, mục điêu, chấp hổ, cổ nghiên mực có muốn hay không? Xem trước một chút lại nói, căng căng nhãn lực cũng là chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Thẩm Dũ cầm lấy cái thứ nhất ô vương bên trong một điều giữ im lặng quan sát. Đây là một cái đạo giáo trên động bắt tiên một trong hàng tương tự hồng mục nhân vật khác, phẩm tướng bảo tồn rất tốt, bao tương tự nhiên, không làm bẩn không bẩn, dùng chất vải càng là cực kỳ chân quý lá con cây từ đàn. Trạm trổ tuy rằng không coi là đỉnh cấp thực sự không tồi, có thể nói là kỹ thuật sắt giao thượng thừa. Nhân vật dây thắt lưng nhẹ nhàng gió, trông rất sống động, ngưng mắt nhìn lâu rồi chỉnh con mục điêu tựa như tản ra một cỗ tiêu sái không câu nệ, khó có thể nói nên lời tiên nhân say mê hấp dẫn. Thứ tốt ta. Thẩm Dũ nghẹn ngào hô. Đồ cổ giám định, Thẩm Dũ chủ công tranh chữ, kiêm học đồ sứ, đối hạng mục phụ bên trong gương đồng, cổ ngọc, ấn chương cũng rơi xuống rất nhiều tâm huyết, nhưng đối với đồ trúc gỗ bên trong mục điêu cũng không có quá sâu nghiên cứu. Bất quá liền tính như vậy, hắn tại Bảo Ngọc Yên lúc cũng qua tay qua mười mấy con mục điêu, cái vị này từ đàn mục điêu vừa lên tay, Thẩm Dũ liền cơ bản có thể kết luận là thanh triều đồ vật, rất lớn khả năng còn là thanh triều trung kỳ. Điện ảnh và truyền hình kịch liền không nói, có quan hệ Hàn Tương Tử Minh, thanh tiểu thuyết, ví dụ như Đông Du Ký Lợi, Thẩm Dũ cũng phần lớn xem qua. Đây cũng là hắn lần đầu tiên liền nhìn ra mục điêu môn đạo đến nguyên nhân, đổi thành những người khác, khả năng thật đúng là nhận không ra đây là một cái Hàn Tương Tử mục điêu. Không khác, bởi vì cái vị này mục điêu điêu khắc Hàn Tương Tử cũng không mặc đạo trang, mà là mặc một bộ áo đạo, làm thư sinh cách ăn mặc. Kỳ thật ngoại trừ đạo giáo truyền thuyết cùng với văn học cố sự bên ngoài, chân thật lịch sử trên Hàn Tương Tử liền là một vị thư sinh. Hắn vốn tên là Hàn Tương, chữ Bắc Chử, vì đường triều đại văn học gia Hàn Dũ cháu trai, làm người cần mẫn hiếu học, khoa cử trong cuộc thi càng là trưởng cấp 3 tiến sĩ, cuối cùng quan to lớn để ý tự thừa. Lương tài gặp tinh công, càng là hơn 200 năm lão vật, cái vị này từ đàn mục điêu tùy tiện tìm tiệm bán đồ cổ bán ra ít nhất cũng có thể bán trên mười mấy vạn nguyên, đây là hướng giá thấp nhất cách trên nói. Đối với ưa thích cổ đại mục điêu cất chứa ra, gấp bội, thậm chí lật vài lần cũng có thể. Nếu là đã đến đấu giá hội trên, đụng phải có yêu mến mục điêu kẻ có tiền, hơn trăm vạn cũng là bình thường sự tình. Năm trước Thẩm Dũ còn tại Bảo Ngọc Yên lúc, từng đi theo ông chủ Trử Diệu Tông đã tham gia một lần từ trong nước đỉnh cấp tác phẩm nghệ thuật đấu giá công ty tổ chức hạng mục phụ buổi biểu diễn dành riêng đấu giá hội. Một kiện phẩm tướng còn không bằng cái vị này, một điêu thời kỳ đầu thanh triều trường quả lão tử đàn một điêu, giá bắt đầu giá 20 vạn, mấy vòng tăng giá về sau lấy 123 vạn nguyên giá cả thành giao. Như vậy quý trọng đồ vật liền tính lão Liêu nói đến đưa, Thẩm Dũ cũng không dám cầm. Liêu ca, ngươi đây là ý gì? Hãy nấy, không đến mức, ta nhìn thấy ngươi cái kia bức đạp ca đồ bản gốc lúc đó chẳng phải muốn nhặt ngươi dò sao? Chúng ta là đại ca chớ nói nhị ca, hai cái đều không sai biệt lắm, như vậy đi, buổi tối ngươi muốn là có danh rồi, chúng ta đến thị trường bên ngoài nhà kia tiệm lầu tiên khách lại xuống tiệm ăn đi. Đến lúc đó ta mời khách, ngươi làm ông chủ, như thế nào? Nói chuyện, Thẩm Dũ đem một điêu cẩn thận từng ly từng tí lại bỏ vào hòm gỗ ô vương bên trong. Lão Liêu vây vây tay, đầy mặt nghiêm nghị trịnh trọng chuyện là nói, đây là hai chuyện khác nhau, ta đổ cổ thị trường bên trong lẫn nhau kiểm lậu là chuyện thường, không tính cái ma bệnh, nhưng mà ta hôm nay làm việc này. Ai, không nói nữa, dù sao ta liền muốn tiễn đưa ngươi một cái bất hiện, ngươi hôm nay liền là không cầm, ta ngày mai cũng sẽ cho ngươi tiễn đưa trong tiệm đi. Thẩm Dũ mặt người, hỏi ngược lại, rất nghiêm túc. Đương nhiên. Thẩm Dũ cười cười, lại đem thứ hai ô vương bên trong sứ thanh hoa bình đem ra, vừa mới vào tay Thẩm Dũ liền phát hiện chính mình nhìn lầm rồi, nguyên lai đây là một cái ngoặc trôi chống bụng sứ thanh hoa chấp hồ. Chấp hồ liền là cổ đại trên tiệc rượu rót rượu châm trà bầu rượu hoặc là âm trà. Này ấm toàn thân vẽ sứ thanh hoa nhân vật sơn thủy, hoa văn trang điểm cấp độ rõ ràng, sứ thanh hoa màu tóc tuyệt thiết, có thể nói là lịch sự tao nhã cùng trầm trọng cùng tồn tại, nhìn qua rất có một chút cổ sứ thời gian mùi vị. Cuốn ấy hũ có thanh triều Càn Long năm chế tạo 6 chữ song hành khải thư khoản. Cái này lão Liêu tại đây đổ cổ thị trường bên trong sở bỏ cút đánh cho vài chục năm, trong tay quả nhiên có thứ tốt ta. Thẩm Dũ vẹn vẹn quan sát hơn một phút đồng hồ cũng đã nhìn ra đây là một việc thanh quang tự phản phất Càn Long quan diêu lao đồ sứ. Phòng chế tay nghề tinh xảo, cái này kiện sứ thanh hoa chấp hồ giá cả so với vừa mới cái kia kiện Hàn Tương Tử từ đàn mục điêu đến chỉ biết cao sẽ không thấp. Không có chút gì do dự, Thẩm Dũ đem chấp hồ lại thả lại chỗ cũ. Quá quý trọng, hắn hiện tại cũng chính là nhìn xem, nói đùa, mười mấy bạn, mấy chục bạn đồ vật nói cầm đi liền lấy đi. Không thể nào. Ồ, cái này niên mực. Vung chấp hồ, Thẩm Dũ tay còn không có rút về đến, đột nhiên nghẹn ngào hô một câu, hắn ánh mắt thẳng tắp định tại trong dương cái thứ năm ô vương bên trong cổ nghiên mực trên. Đây là một phương hình thể khá lớn nghiên mực đoan khê, nghiên mực làm hình chữ nhật, cho là tuyển thạch lúc đi theo hình mà chế tạo, khoáng canh tắc phóng khoáng bên trong lại không mất đường cong ưu mỹ. Nghiên mực không lớn, chỉ chiếm nghiên mực dưới mặt phương rất nhỏ một bộ phận. Nghiên mực phía trên lấy phù điêu thủ pháp khắc có một đầu làm ngẩng đầu trang rằm hình dáng lên núi mãnh hổ, hình ảnh điểm nói hẳn là bản hổ, uy mãnh chưa đủ đáng yêu có hơn. Hai con hổ mắt cười tủm tỉm để người chưa phát giác ra sợ hãi ngược lại là sinh ra ba phần yêu thích. Xem nghiên mực trên thân bao tương không phải 400-500 năm thời gian rất khó hình thành. Thẩm Dũ nhịn không được nhẹ nhàng đem nghiên mực cầm lấy, nghiên mực lưng cạn mở phủ tay, trên có khắc một chương thái cực đồ, xung quanh còn có một chút chữ viết có lẽ niên đại đã lâu đã là mơ hồ không rõ. Đáng tiếc duy nhất là nghiên mực chỗ có một đạo vết rách, tuy rằng không phải rất dài rất rộng, nhưng đã không cách nào mài mực, cơ bản coi như là một phương tàn phế nghiên mực. Đương nhiên, nếu là tìm người trong nghề tu bổ một cái, như cũng có thể sử dụng. Nhìn đến đây Thẩm Dũ đã có thể kết luận, đây là một phương minh triều sơ kỳ cổ nghiên mực, cũng là lúc trước hắn gặp qua một phương cổ nghiên mực. Lão Liêu gặp Thẩm Dũ thật lâu không nói, cái này nghiên mực là thị trường bên trong một cái đồng hành đóng gói bán cho ta, ta đối nghiên mực không có gì nghiên cứu, nhưng mà mời người giám định qua đây là một phương đại khai môn minh triều nghiên mực băng khê. Như thế nào? Muốn là thích ngươi liền lấy đi. Nghe được lão Liêu lời nói, Thẩm Dũ mãnh liệt phục hồi tinh thần lại, mỉm cười nói, Liêu ca, cái này nghiên mực ta lúc trước gặp qua, có người cầm cái này nghiên mực đi ta trong tiệm bán ra, ta cho hắn 7000 hắn không bán, ta vừa định nâng giá hắn trực tiếp người quay đầu liền đi, hô đều hô không trở lại, vì việc này ta còn hối hận qua một hồi đâu. Lão Liễu kinh ngạc hỏi, còn có việc này? Thẩm Dũ gật gật đầu, ân, người nọ vóc dáng rất cao, nhưng người gầy lợi hại, giống như là có chút dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng. Đúng rồi, hắn tay trái giống như có chút ma bệnh, nếu là ta không nhìn lầm, hắn tay trái chỉ có hai ngón tay. Lão Liễu nghe vậy chợt nói, cái này đúng rồi, ta nói cái này đồng hành kỳ thật chính là hắn, chúng ta cũng cứ gọi hắn Ngô Thất Chỉ. Hắn tay là khi còn bé dùng chát đao cắt cỏ lúc chặt đứt, gần nhất trong nhà hắn ra một chút sự tình, mẹ già sinh bệnh, con dâu cũng kế bị thương chân, trong nhà nhất thời xử lý không mở, hắn dứt khoát liền bán sạp hàng trên sở hữu vật về với ông bà đi. Cái này nghiên mực ta ra 7.000 hắn đều không bán, Liễu ca ngươi cái này bao nhiêu tiền thu? Lão Liễu Dương cả giận nói, ngươi đừng quản ta bao nhiêu tiền thu, ta nói không cần tiền liền không cần tiền, tiểu thẩm ngươi bình thường nói chuyện làm việc rất thoải mái, hôm nay như thế nào như vậy dạy võ khốn khổ đâu? Đem đi đi. Đúng rồi, ngươi vừa mới không nói là trong tiệm có chuyện gì sao? Hiện tại nhanh đi về xử lý. Thẩm Dũ cuốn nghiên mực thầm nghĩ trong lòng, hắc như nước sơn, gọt rũa như ngọc, thoáng tu bổ xuống liền là một phương cực phẩm nghiên mực băng khê. Lão Liễu như thế nào nói tiện đưa liền đưa, cái này không phù hợp hắn cáo giả tính cách ra. Lấy Thẩm Dũ đối đồ cổ thị trường lý giải, liền trong tay hắn cái này phương đại khai môn minh triều nghiên mực băng khê, bắt được bất luận cái gì một gian tiệm bán đồ cổ cũng có thể bán cái ngót nghét một vạn, muốn là gặp đứa thích 2-3 vạn cũng không có cái gì vấn đề. Nghĩ mãi mà không rõ dứt khoát liền không muốn, dù sao ta hiện tại trong tiệm thiếu vật, hắn muốn đưa, ta mua chu toàn đi. Nếu như đồ vật thật sự, ta lại là tiêu tiền mua, hắn đừng nói là tiền tiên cục, liền là thần tiên cục cũng cái hố không ta. Thẩm Dũ nghĩ như vậy, tốt lắm, nếu như Liễu ca ngươi ra đại nghiệp đại, cái này nghiên mực ta liền thu. Bất quá tiền đúng là vẫn còn cấp cho, thân huynh đệ rõ tính sổ sao. Như vậy, tại ngươi giá thu mua trên cơ sở ta lại thêm 1.000 khối cho ngươi, mặt khác hy vọng Liễu ca ngươi cho ta viết tấm biên lai. Bắt trộm à, mọi người nhanh giúp ta một chút, cái kia tiểu tử mua đồ không trả tiền, còn thuận đi ta điện thoại. Thẩm Dũ lời nói còn không có nói, đột nhiên bị nơi xa một tiếng điên cuồng hét lên đã cắt đứt. Hắn dương mắt nhìn lên ước chừng tại 200-300m bên ngoài, đang có hai người tại ngươi đuổi theo ta vội vàng. Phía trước chạy là một cái 17-18 tuổi thiếu niên trong tay chăm chú nắm chặt một bộ điện thoại, chính dọc theo trong chợ đá xanh đường răng chạy như điên. Hắn một bên chạy một bên quay đầu lại nhìn quanh, biểu hiện trên mặt cực kỳ khẩn trương. Đằng sau đuổi theo hắn là một cái 40 tuổi trái phải lưu lại tấm đầu đinh mập mạp. Mập mạp đầy người thịt mỡ nhưng thể lực cũng không tệ lắm, sừng sốt không có bị thiếu niên bỏ qua khoảng cách, hai người giữa cũng liền 20m không đến bộ dáng. Nếu là mập mạp tăng thêm sức tùy thời đều có thể đuổi theo phía trước thiếu niên. Chương 6, kim thủ chỉ đến chương 6, kim thủ chỉ đến tránh ra, đều cho ta tránh ra. Thiếu niên vừa hướng phía trước bất luận cái gì khả năng ngăn cản hắn người gào rú, một bên dùng ống tay áo chùi miệng góc. Thiếu niên này có chút kỳ quái, trời rất nóng còn mặc một kiện ống tay áo bóng chảy phục, trên quần áo càng mơ hồ có chút vết máu. Hiện tại đồ cổ chợ sáng đã mở, người lưu lượng dần dần tăng nhiều, rất nhiều nghe được tấm đầu đinh xin giúp đỡ du khách không cần thiếu niên này lên tiếng, đại bộ phận sớm liền trốn được một bên. Đầu năm nay nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, việc không liên quan đến mình, cao cao treo lên, mới xem như giữ mình chi đạo. Bất quá vẫn là có mấy cái chủ quán đứng lên, xoa tay muốn ngăn lại tấm đầu đinh trong miệng cái này giấu nghề cơ thiếu niên. Bóng chạy phục thiếu niên cũng không phải là kẻ đần, thấy thế vội vàng hô to, các ngươi đừng nghe tần lời của mập mạp, ta không phải cố ý cầm tay hắn cơ. Ta tại hắn trong tiệm làm công, vất vả khổ cực làm hơn 2 tháng, có thể hắn một phân tiền đều không có cho ta. Hôm nay ta đi hắn trong tiệm cầm hành lễ cũng cùng hắn muốn tiền lương, hắn chẳng những không cho, còn quất ta cái tát, nói ta đánh nát hắn hồ cá, tiền lương trừ rơi mới miễn cưỡng coi như là đền bù tổn thất của hắn. Thế nhưng cái hồ cá ban đầu liền rạn nứt, ta chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, việc này không thể toàn bộ ỷ lại ta. Hơn nữa ta cũng chịu đền, chỉ cần hắn đem tiền lương cho ta, ta lập tức còn tay hắn cơ, cũng đền bù tổn thất hắn hồ cá tổn thất. Mấy cái chủ quán nghe xong lập tức ngây ngẩn cả người, có mắt thần tốt phát hiện thiếu niên này má trái trên quả thật có một mảng lớn sưng đỏ, ngay cả ánh mắt trung quanh cũng là bầm đen một phiến, khóe miệng bây giờ còn phun đầy máu, rất rõ ràng là bị người đánh qua. Cái này, mấy người liếc nhau cũng đều về tới riêng phần mình chia đều trước, tại sự tình không có biết rõ ràng trước, hay là trước nhìn xem tốt, muốn đúng như thiếu niên này theo như lời. Cái kia đằng sau cái này tấm đầu đinh cũng quá không phải là một món đồ. Tiểu tử ngươi thân là lão bản, công nhân liền tính thật là thất thủ đánh nát hồ cá, cũng không có thể không cho người ta tiền lương à. Cái này độ lượng đều không có, còn mở len sợi tiệm. Bóng chạy phục thiếu niên bởi vì thời gian dài nói chuyện, tốc độ rõ ràng chậm lại, hắn quay đầu sau khi thấy trước mặt tấm đầu đinh mập mạp đã càng đuổi càng gần, ngây ngô trên mặt lập tức lộ ra một tia sợ hãi, tranh thủ thời gian nghiến răng lần nữa nhanh hơn tốc độ. Nhưng vào lúc này một cái có thể di động giàn giáo nghiêng nghiêng ngăn tại hắn trước mặt. Giàn giáo đúng là vừa mới đối Thẩm Dũ hô nhường cái kia trẻ tuổi công nhân sân dự. Hắn công tác là vì cái này gian gọi là Vân Nhã cư tiệm bán đồ cổ một lần nữa chắc phân sơn, bước đầu tiên liền là trước chữa trị cửa hàng này cái kia sớm đã sơn bong ra từ màng, trải rộng chim phân bảng hiệu. Hắn giờ phút này đứng ở trên kệ một bên dùng cây soát xử lý trên tấm bảng chim phân bụi đất, một bên bắt chuyện giàn giáo ở dưới mặt khác công nhân hướng trên kệ tiện đưa sơn cùng các loại soát nghề sơn bộ. Đừng nhìn cái này công nhân sơn rất trẻ tuổi, nhưng làm lên sự tình đến nhưng là dị thường trầm ổn thong dong. Dưới kệ mấy cái công nhân niên kỷ đều so với hắn lớn, nhưng là rất nghe hắn ăn bài, hắn cần gì liền đưa cho hắn cái gì. Chỉ chốc lát hai thùng nhỏ sơn cùng ba thanh lớn nhỏ không đều trổi lông liền đưa đã đến dưới chân hắn. Bóng chạy phục thiếu niên xem đến phía trước có đồ vật chặn đường, tinh thần cao độ khẩn trương hắn căn bản không có thời gian suy nghĩ trước mặt đây là cái thứ gì. Hắn đưa điện thoại di động ước lượng tiến trong túi áo trên, sau đó hai tay mãnh liệt đem giản giáo sau này một gậy, hắn mục đích rất đơn giản, đã có thể dọn sạch trước mặt mình chướng ngại, còn có thể ngăn trở đằng sau đuổi theo hắn cái kia gọi là tần mập mạp tấm đầu đinh. Thiếu niên cái này một gậy là dùng toàn lực, trực tiếp để trước mặt cái này di động giản giáo hướng về sau phương đập tới. Tần mập mạp khoảng cách giản giáo ước chừng còn có 7-8m khoảng cách, đến là không có nguy hiểm gì, nhưng giản giáo trên cái kia chăm chỉ làm việc trẻ tuổi công nhân Sơn nhưng là trong nháy mắt tai họa trước mắt. Ai hét? Công nhân Sơn trước sau lắc lư hai cái, đều không có biết rõ đến cùng phát sinh cái gì sự tình, toàn bộ người liền từ trên kệ ngã xuống. Theo phịch một tiếng trầm đục, hắn thân thể trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất, nệ đá xanh mặt đất đều tốt giống như chịu run lên. A, chân, ta chân a. Công nhân Sơn hai tay ôm lấy chính mình đùi phải lớn tiếng la lên, âm thanh dồn dập mà thê lương, rất hiển nhiên hắn xương đùi có thể là rơi vỡ đoạn. Bất quá công nhân Sơn nguy cơ cũng không có giải trừ, hắn là ném tới trên mặt đất, mà bị bóng chảy phục thiếu niên tách ra ngược lại di động giản giáo cũng không có theo hắn rơi xuống đất mà dừng ở khuynh đảo tốc độ, ngược lại tiếp tục hướng hắn quay đầu đập tới. Mặt khác mấy cái công nhân ngây ngốc nhìn xem một màn này, căn bản không có kịp thời làm ra bất luận cái gì cứu vãn động tác, tựa như sợ choáng váng bình thường, sững sờ đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Nằm trên mặt đất trẻ tuổi công nhân Sơn nhìn qua hướng chính mình đập tới giản giáo, ánh mắt lộ ra một tia thật sâu tuyệt vọng. Hắn đạp giàn giáo cũng không phải cái kia loại có thể tùy ý gấp giống ruột không sắt, mà là dùng ống tuyếp cùng thép góc mối hàn mà thành. Như vậy chỗ tốt là phi thường rắn chắc, liền tính song song đứng trên ba người trưởng thành đều không cần lo lắng có bẻ gãy hoặc là mệt rã rời nguy hiểm. Nhưng khuyết điểm liền là quá nặng đi, tổng trọng số lượng gần 180 cân, vừa mới đưa đến thời điểm đều là hai cái người dơ lên, hơn nữa còn muốn cố định thời gian thay người dơ lên. Cái này muốn là nện xuống đến đừng nói nện vào hắn đầu, liền lan nện vào eo của hắn chân hoặc là cánh tay ít nhất lại là một cái gãy xương gân gãy. Cẩn thận. Đem chuyện đã xảy ra nhìn cái trong mắt Thẩm Dũ lớn tiếng nhắc nhở, bất quá hắn lập tức ý thức được dựa vào công nhân Sơn chính mình tránh né là không có dùng, bởi vì hắn bây giờ căn bản không núp đích được. Thẩm Dũ âm thanh ra người đến, ba bước cũng làm hai bước đi đến khuynh đảo giàn giáo trước dùng tay phải cầm chặt giàn giáo trên một cây treo chống quảng, sau đó hai chân đột nhiên phát lực dĩ nhiên dùng bả vai xinh xinh đem giàn giáo chống được. Mau tới hỗ trợ, đội vàng đem cái ra rời. Thẩm Dũ gấp giọng hướng bên cạnh cái kia mấy cái đã dọa ngốc công nhân Sơn người hô. A, hảo. Mấy người tại Thẩm Dũ nhắc nhở phía dưới mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Thẩm Dũ, chú ý ngươi phía trước. Còn chưa chờ Thẩm Dũ lời nói xong, trong hai đã vang lên láo liếu lo lắng tiếng la. Thẩm Dũ ngẩng đầu nhìn lên, thầm nghĩ trong lòng một tiếng hỏng mất. Lần này chuyện xấu là cái kia đuổi theo bóng chảy phục thiếu niên tần mập mạp. Cái này ra hỏa có lẽ quá mập, đột nhiên biến cố để hắn căn bản hãm không được xe, tại tránh cho dẫm lên nằm trên đất công nhân Sơn về sau, hắn đã rất khó duy trì thân thể cân bằng, toàn bộ người thất tha thất tiểu liền hướng Thẩm Dũ đánh tới. Thẩm Dũ nhìn hướng chính mình xông lại tần mập mạp, trên khuôn mặt tuấn mỹ cũng lộ ra một tia hoảng loạn vẻ. Hắn hiện tại chỉ có hai loại lựa chọn. Thứ nhất, tránh đi tần mập mạp. Nhưng cái này có cái điều kiện tiên quyết, chính là hắn nhất định phải bỏ lại bả vai khiêng giàn giáo, tùy ý nó đánh tới hướng trên mặt đất công nhân Sơn. Thứ hai, không trốn không né, tùy ý đối phương đánh lên chính mình, cặp chân kia tay cũng có 50 tỷ lệ đập trúng chính mình, cũng có 50 tỷ lệ đập trúng đối phương, hoặc là bao gồm công nhân Sơn ở bên trong, ba người cùng nhau bị giàn giáo đè vào. Liều mạng, cũng không biết Thẩm Dũ khí lực từ nơi nào tới, hắn chân trái trùng trùng điệp được đạp, sau đó eo, chân, vai, tay, cổ tay đồng thời phát lực, dĩ nhiên sinh sinh đem vai khiêng giàn giáo cho đỉnh trở về tại chỗ. Mà lúc này tần mập mạp cũng đã đến, cái kia hơn 200 cân thân hình khổng lồ thẳng tắp đập lấy Thẩm Dũ phần eo. Cái này va chạm, trước là để cho Thẩm Dũ tay trái nắm minh triều nghiên mực đoàn khê bay ra ngoài, cậu nghiên mực trên không trung lăn mình vài cái liền bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Cũng là đúng dịp, nghiên mực hạ xuống về sau tinh chuẩn đập vào một cái từ trong tiệm dẫn xuất nhiều lô ổ điện trên. Cái này phương nghiên mực ban đầu liền có 9 cân nhiều sức nặng, lại thêm lên từ không trung rơi xuống lực đánh vào gia trì, trực tiếp đem ổ điện đập phá cái nát vụn. Bành! Theo một phiến tia lửa tỏa ra, dây điện đường ngắn. Ổ điện bên trong càng là đùng đùng tựa như đốt pháo bình thường. Bất quá loại tình huống này cũng không có kéo dài thật lâu, chỉ có như vậy 2-3 giây liền khôi phục bình tĩnh. Mà lúc này Thẩm Dũ cũng triệt để đã mất đi trọng tâm, toàn bộ người thẳng tắp hướng về phía sau ngửa mặt cắm xuống. Mọi người chỉ nghe được một tiếng trống vang lên trầm đục, Thẩm Dũ cái hót tinh chuẩn túi tại rơi xuống đất cổ nghiên một trên, tiếp lấy cả người hắn không ngớt thanh âm đều không có phát ra một tiếng liền mất đi. Có Thẩm Dũ đem làm kiên thịt, tần mập mạp đánh giám không có, hắn đứng lên xem đến Thẩm Dũ khí tức đều không có bộ dáng, nhìn lại một chút bên cạnh rú thảm công nhân Sơn, trên trán trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Cái này hảo tâm cứu người người trẻ tuổi làm sao vậy? Bị ta đụng bất tỉnh, còn la đầu dập đầu đến nghiên mực trên treo, hoặc là người sống đời sống thực vật. Xong, đã gây họa, lần này sợ là thật muốn đại họa lâm đầu. Không ngừng tự hỏi xuống, tần mập mạp cuối cùng được ra một cái kết luận, chính là hắn xông đại họa. Mặc dù đây hết thể người khởi xướng là bị hắn đuổi theo, hiện tại đã không biết tung tích cái kia bóng chạy phục thiếu niên, nhưng tần mập mạp biết rõ việc này chính mình 100 thoát không khỏi liên quan. Tối thiểu Thẩm Dũ là hắn đụng, cũng chính bởi vì hắn cái này va chạm để Thẩm Dũ cái hốt sinh tử không biết. Nói trở lại, căn bản nhất nguyên nhân hắn tâm lý rõ ràng, nếu không phải hắn khất nợ bóng chạy phục thiếu niên tiền lương, cũng sẽ không xuất hiện hôm nay cái này khó có thể thu thập cục diện. Tần mập mạp một bên chùi mồ hôi trên trán, đầu óc cũng một bên xoay nhanh đứng lên, hắn hiện tại lại cũng không có tiếp tục đuổi bóng chạy phục thiếu niên cầm lại điện thoại tâm tư, vô số không tốt ý tưởng tại kia trong đầu hiện lên. Người sợ nhất não bổ sung, một não bổ sung liền dễ dàng bối rối, thậm chí làm ra một chút cùng tuổi tác không tương xứng chuyện ngu xuẩn đến. Quả nhiên, tần mập mạp cắn răng một cái trực tiếp quay người hướng đường về chạy tới. Hắn dĩ nhiên chạy thoát. "Ai, ai, ai, ngươi không thể đi." Vừa mới cái kia mấy cái bị sợ đến ngốc trệ công nhân sơn lúc này đã phục hồi tinh thần lại, xem đến Tần Mập Mạp muốn chạy, tranh thủ thời gian lên tiếng ngăn cản. Tần Mập Mạp nghe xong càng luống cuống, bàn chân tựa như lau màu vàng bình thường tốc độ nhanh hơn 3 phần. "Đứng lại, bồi ta huynh đệ tiền thuốc men." Mấy cái công nhân sơn liếc nhìn nhau, tất cả đều đuổi theo. Lúc này hiện trường chỉ còn lại có nằm trên mặt đất sinh tử không biết Thẩm Vũ. Đương nhiên còn có vị kia một mực ôm chân hô đau trẻ tuổi công nhân sơn. Xì xì. Nguyên bản bị cổ nghiên mực nện vào tiến tới đường ngắn ổ điện đột nhiên lại phát ra một hồi chói tai dòng điện âm thanh. Âm thanh sau đó, một đoàn bao hàm lam, thanh, tử, kim, hoàng năm màu quang đoàn từ nghiên mực cùng ổ điện tiếp xúc chỗ xung ra. Quang đoàn không lớn chỉ có trẻ trôi nước giống như lớn nhỏ, thoáng rung rung hai cái về sau, trong nháy mắt chia làm trái phải hai đạo chui vào Thẩm Vũ trong đôi mắt biến mất không thấy gì nữa. Làm ngũ thải quang đoàn tiến vào Thẩm Vũ thân thể một khắc này, hắn hơi hơi run rẩy một cái, bất quá lập tức lại khôi phục lại sinh tử không biết bộ dáng. Chương 7, tỉnh lại chương 7, tỉnh lại từ công nhân sơn rơi vỡ, đến Thẩm Vũ cứu người, lại đến nam tóc ngắn Tần Bản Tử đánh ngã Thẩm Vũ, cho đến Thẩm Vũ lâm vào hôn mê, vừa mới đây hết thảy lại nói tiếp phiền phức, kỳ thật liền là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch sự tình. Đây hết thảy tiểu thật giống điện ảnh giống như để mọi người vây xem hoa mắt, không kịp nhìn. Giờ phút này Thẩm Vũ đầu trong chiều, thân thể hướng ra ngoài, toàn bộ người khoảng cách Vân Nhã cư cánh cửa bất quá mấy chục cm, Thẩm Vũ nằm bật xuống vị trí này, đối với những người khác đến nói coi như là một cái tầm mắt trên góc chết, trừ phi mình đã chạy tới khoảng cách gần quan sát, nếu không không ai có thể nhìn rõ ràng Thẩm Vũ tình huống trước mắt. Bất quá mọi người vây xem không có một cái nào dám tiếp cận tới đây, không phải bọn hắn không muốn cứu người, cái này tuy là tự nhiên riêng, có nhát gan, thậm chí có lãnh huyết, nhưng khẳng định cũng có lòng nhiệt tình. Chẳng qua là mới ổ điện bị nghiên mực đập trúng về sau phát sinh dò điện, điểm này tất cả mọi người là nhìn cái danh mạch, vạn nhất tới đây cứu người, chính mình lại bị điện một cái kia có thể đã không đẹp. Hơn nữa hiện tại rất nhiều người ánh mắt cũng đã đi ra Thẩm Vũ, toàn bộ tập trung đến chạy trốn Tần Bản Tử trên thân, tất cả mọi người muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái này chọc một thân tên phiền toái chạy nhanh, còn là đằng sau đuổi theo mấy cái công nhân sơn chạy nhanh. Đương nhiên, càng nhiều người là muốn nhìn đến Tần Bản Tử bị bắt, tốt nhất là bị tại chỗ hung hăng sửa chữa dừng lại một trận, bởi vì cái này ra hỏa tất cả hành động để tất cả mọi người vô cùng khó chịu. Lão Liễu nhưng là bằng không thì, hắn nhìn đến Thẩm Vũ bị thương hôn mê về sau một bên mắng to đảo tẩu Tần Bản Tử, một bên tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra bấm 120. Sau khi gọi điện thoại xong, lão Liễu lập tức liền hướng Thẩm Vũ bên này chạy, hắn trước phải đi không có một bóng người Vân Nhã cư trong tiệm tìm cây dài mảnh côn gỗ đi ra, sau đó cả gan dùng côn gỗ đem đường ngắn dây điện cùng với ổ điện từng cái đẩy đến địa phương an toàn. Lần nữa xác định dây điện cùng dàn giáo cùng với Thẩm Vũ không có bất kỳ tiếp xúc về sau, lúc này mới ngồi xổm người xuống đối Thẩm Vũ chay âm thanh hỏi thăm, tiểu Thẩm ngươi không sao chứ?" Đáng tiếc Thẩm Vũ cũng không trả lời hắn. Liên tục cao giọng hỏi mấy lần về sau, lão Liễu cái trán đã là mồ hôi lạnh như đầu, trong thanh âm càng rõ ràng hơn có chứa vẻ run rẩy. Mà Thẩm Vũ một mực yên lặng nằm trên mặt đất, toàn bộ người tiểu thật giống tiến nhập sâu giấc ngủ bình thường, nếu là có không biết chuyện đã xảy ra người xem đến, nói Thẩm Vũ tại gối lên nghiêng mà ngủ, cũng sẽ có người tin tưởng. Do dự một lát, lão Liêu vươn tay dò xét Thẩm Vũ hơi thở, phát hiện Thẩm Vũ khí tức vững vàng không giống như là có nguy hiểm tính mạng bộ dáng, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tâm tình bình phục một chút, lão Liêu đột nhiên lại có chút tức giận, không khỏi lên tiếng trách cứ, "Ngươi trẻ tuổi, ngươi nhiệt tâm, ngươi cứu người cái này đều không có quan hệ, nhưng ngươi muốn lượng sức mà đi à, người khác bất quá rơi vỡ đoạn chân, ngươi cái này lại đem chính mình cho phụ vào, đây không phải chính mình tìm xui xẻo sao? Ngươi Thẩm gia đời thứ ba bên trong chỉ một mình ngươi như vậy một cái nam đinh, ngươi muốn là đã ra cái gì ngoài ý muốn, Thẩm lao ra từ trước mộ về sau liền cái đốt giấy tế bái người đều không có. Hồ đồ, ngươi hồ đồ a." Lão Liễu một bên trách cứ Thẩm Vũ, một bên lo lắng nhìn xem trên cổ tay đồng hồ, hắn hiện tại chỉ hy vọng xe cứu thương có thể nhanh lên đến. Đắc, đắc, đắc. Theo một hồi tiếng bước chân dồn dập, cái kia mấy cái đuổi theo Tần Bản Tử công nhân sơn trở về, rất rõ ràng, bọn hắn cũng không có đuổi theo Tần Bản Tử, mà là làm cho đối phương trốn. Mấy người miệng bên trong hùng hùng hổ hổ tìm khối giày thực tấm ván gỗ, sau đó đem gậy chân trẻ tuổi công nhân sơn đặt lên đi, một đoàn người liền nhanh bước hướng thị trường đi ra ngoài. Sở Châu đồ cổ đồ cũ thị trường đối diện là Sở Châu Bách Hóa Thương Trường, mà liên tiếp Bách Hóa Thương Trường liền là Sở Châu khoa chỉnh hình bệnh viện, từ nơi này đi đường đến bệnh viện dưới tình huống bình thường không dùng được nửa tiếng, nếu là một đường chạy chậm đoán chừng 10 phút đã đến. Đã đến bệnh viện tranh thủ thời gian trị liệu, để người bị thương giảm bớt một chút thống khổ là mấy cái công nhân sơn trong lòng nghĩ, bất quá lao liệu nhưng là khẽ lắc đầu, hiện tại biện pháp tốt nhất liền là các loại xe cứu thương, tùy tiện di chuyển người bị thương, rất có thể sẽ tạo thành lần thứ hai tổn thương. Đương nhiên lão Liễu cũng không có ngăn cản, bởi vì đối phương cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Ồ, cái này hôn mê người trẻ tuổi không phải tiểu Thẩm sao? Ngươi nhận thức người trẻ tuổi kia? Đương nhiên nhận thức, đây là Thẩm lão cháu trai a. Cái nào Thẩm lão? Còn có thể là ai? Tự nhiên là Thẩm Trọng Lâu, Thẩm lão gia tử à, ngươi sẽ không liền tiếng tăm lừng lây Thẩm Bán Trương đều không có nghe qua đi. Biết rõ, đã biết, nghe nói Thẩm lão xem họa không cần toàn bộ mở ra, chỉ nhìn hé mở có thể kết luận giả, lợi hại như thế tiền bối ta có thể nào không biết. Cái gì gọi là nghe nói? Vốn chính là, đây là ta tận mắt nhìn thấy. Ai, Thẩm lão có ba cái nhi tử, nhưng là một cái như vậy dòng độc đinh cháu trai, hôm nay trở về Sở Châu cũng không nghĩ đến đụng với như vậy việc sự tình. Thẩm lão trời sinh lòng nhiệt tình, cái này tiểu Thẩm xem ra cũng là như thế, vì cứu người đem mình góp đi vào người nói như vậy đáng ra không? Phải biết rằng ném tới cái hốt thế nhưng là có nguy hiểm tính mạng a. Đúng vậy a, rất có thể biến thành người sống đời sống thực vật. ai, cũng là hắn vận khí không tốt ta. Trong chợ mười mấy cái chủ quán gặp lão Liêu đem đường ngắn dây điện đẩy đến một bên, mà cái kia mấy cái công nhân sơn cũng không có đuổi theo đào tẩu Tần Mạt Tử, nhao nhao đi tới vây quanh Thẩm Dũ nghị luận. Lão Liêu vẻ mặt phiền chán, nhưng mà cũng không có biện pháp, cũng không thể lên tiếng đuổi người đi. Lại nói hắn liền là lên tiếng, mọi người cũng không có khả năng nghe hắn lời nói, không có được rơi trong đó bên ngoài cũng không phải người. Đúng lúc này, một người mặc thái cực quyền quần áo luyện công lão giả đẩy ra mọi người đi đến. Lão giả dáng người không cao càng là có chút lưng quổng, nhưng mà tướng mạo uy nghiêm ánh mắt lợi hại, nhìn thấy Thẩm Dũ về sau hắn hai đạo thọ lông mày lập tức nhăn lại với nhau, không nói hai lời triệt lên tay áo liền cho Thẩm Dũ số lên mạch. Lão giả này giống như hiểu chút y thuật, số xong mạch về sau lại vẹn ra Thẩm Dũ mí mắt nhìn nhìn, hơi hơi suy tư một lát, lão giả quay người đi ra đám người. Đánh 120 sao? Lúc này trong đám người có người hỏi lên. Đánh cho, đánh cho. Lão Liễu lên tiếng trở về một tiếng. Đánh cho đã bao lâu? Xe cứu thương như vậy còn chưa tới. Dù sao cũng phải có cái thời gian đi. Ta lo lắng hơn xe cứu thương vào không được, cái kia khả năng còn phải dùng cáng cứu thương xe chuyên chở ra ngoài. Không cần, tuyệt đối tiến đến, hơn nửa năm có cái lao cất chứa ra đảo bảo lúc đột phát bệnh tim, liền là xe cứu thương lái vào thị trường lôi đi, yên tâm đi, quản lý sử đã sớm tính toán tốt con đường độ rộng. Muốn lo vô cớ, xe cứu hỏa đều có thể tiến đến, xe cứu thương vào không được. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đều tránh ra, để cho ta tới. Vừa mới trong đám người đi ra quần áo luyện công lão giả không biết ở đâu bưng tới cái đại hào tráng men buồn rửa mặt, trong chậu tràn đầy nước trong, chen vào đám người về sau lão giả không có chút gì do dự, bưng chậu liền hướng Thẩm Dũ bộ mặt rội cho xuống dưới. Khoan hay nói, cái này một chậu nước lạnh rội xuống đi, Thẩm Dũ trong nháy mắt mở ra hai mắt. Nha, tiểu tử này đã tỉnh lại. Tỉnh tỉnh, thật tỉnh. Còn là Lý đại gia lợi hại. Đúng vậy à, Lý đại gia giám định đồ cổ tại chúng ta thị trường bên trong là tuyệt đối quyền uy, không nghĩ tới cái này y thuật cũng là xuất thần nhập hóa. Ngươi cái này không nói nhảm sao? Lý đại gia là trung ý thế gia, người ta gặp thuốc đông ý so chúng ta ăn cơm đều nhiều. Quần áo luyện công lão giả quét mọi người liếc, sau đó vẻ mặt tràn đầy khinh thường nói, được được được, các ngươi bọn này định hót ít tại lao đầu từ nơi đây phí lời chấm nhỏ, các ngươi liền là tân bốc cho dù tốt, về sau tìm ta giám định vật cũng phải trả thù lao. Các ngươi cũng không muốn muốn, như vậy cường tráng tiểu tử bất quá bị người đánh ngã ngã một phát, ở đâu ra nguy hiểm tính mạng. Phải biết rằng lão giả ta lúc tuổi còn trẻ đi trên núi hái thuốc, từ 4 tầng lầu cao trên sườn núi té xuống cũng chính là nằm 3 ngày, sau đó liền khập khiễng cho nhà phân lấy dược liệu, người không có yếu ớt như vậy. Lão giả mọi người phi thường quen thuộc, cũng là cái này đồ cũ thị trường bên trong thương gia, bất quá người ta không phải bày quầy bán hàng, mà là có được hai nơi cao thấp tất cả vì ba tầng lớn mặt tiền cửa hiệu, danh xứng với thực lớn đồ cổ thương, mọi người bên ngoài tôn xưng hắn Lý đại gia, sau lưng thì là hô lao Lý đầu. Mọi người ngươi một câu ta một câu, tỉnh lại Thẩm Dũ căn bản vô tâm nghe bọn hắn nói cái gì đó, bởi vì lúc này hắn trong lòng đã là rời sông lấp biển, Thẩm Dũ cảm giác mình trái tim đều muốn từ cổ họng nhảy ra ngoài. Xảy ra chuyện gì vậy? Bây giờ ta làm sao xem như vậy rõ ràng? Gặp quỷ. Thẩm Dũ cũng không có cận thị cũng không có tàn quang, nhưng mà mắt trái nhận quang ngoại thường, ban ngày không có việc gì, buổi tối ngậm lại mắt phải cùng cái mù không có cái gì khác nhau, ba em ở bên ngoài người là cái gì giới tính hoàn toàn dựa vào đoán. Mà bây giờ mắt trái của hắn xem rất rõ, so mang đặc chế kính mắt làm cho thẳng về sau trả hết nợ tích, liền trên mặt mọi người tàn nhang nốt rồi đều xem nhìn thấy tận mắt. Hảo giác. Chương 8, Lý Lao cùng Tống Triều Nghiên Mực chương 8, Lý Lao cùng Tống Triều Nghiên Mực Liễu ca, ngươi bấm ta một cái. Lão Liễu ban đầu cười cùng đóa hoa giống nhau, nghe được Thẩm Dũ lời nói, không khỏi kinh ngạc hỏi: Tiểu Thẩm ngươi không sao chứ? Ngươi cái này mới từ trong hôn mê tỉnh lại, ta bấm ngươi làm cái gì? Ngươi bấm là được, tranh thủ thời gian. Đây chính là ngươi nói, ta thật bấm méo. Đang khi nói chuyện, lão Liễu dùng sức bấm béo Thẩm Dũ bắp chân một cái, Thẩm Dũ lập tức đau nhếch miệng, càng là nhịn không được thấp giọng thì thào, không phải ảo giác, ta. Ảo giác cái rắm, tiểu tử ngươi cường tráng té ngã như giống nhau, rơi vỡ một cái liền là gãi ngứa ngứa mà thôi. Lão Lý đầu ở một bên tiếp tục dùng có chút khinh thường ngữ khí nói ra, hắn làm người hào sảng tính khí thẳng, hiện tại 70 tuổi nói chuyện cũng là sông vô cùng. Nghe được Lao Lý đầu mở miệng, Lao Liêu trong nháy mắt tựa như nghĩ tới điều gì, tranh thủ thời gian lên tiếng nhắc nhở, "Tiểu Thẩm à, lần này là Lý Lao gia tử cứu ngươi, còn không tranh thủ thời gian hướng Lao gia tử nói cảm ơn." "Lý bá bá, nguyên lai ngài cũng tại a, Thẩm Dũ cảm ơn ngài." Thẩm Dũ lắc đầu lướt qua tạp niệm, chính mình đứng lên. Đối với Lao Lý đầu, Thẩm Dũ là phi thường quen thuộc, thậm chí có thể nói là hắn tại Sở Châu một vị trí thân. Lao Lý danh đầu kêu Lý Hàn Lâm, vốn là trung ý thế gia xuất thân, lại hoan hỉ nhất đồ cổ, 40 tuổi lúc vứt bỏ ý từ thương bậy lên đồ cổ hàng địa hè. Bởi vì nhiều lần nhận qua Thẩm Trọng Lâu chỉ điểm, Lý Hàn Lâm đối Thẩm Trọng Lâu là tôn kính có ra. Chỉ cần Thẩm Trọng Lâu tại địa phương, Lý Hàn Lâm là bận trước bận sau, bưng trà rót nước, cùng kính chấp đệ tử lễ. Từ Thẩm Dũ nhớ sự tình lên, hàng năm Tết Thanh Minh hôm nay, hắn đều đi theo tổ phụ đến Sở Châu tế tổ, mà ngày hôm nay Lý Hàn Lâm nhất định chủ động mời Thẩm Trọng Lâu đi xào nấu Sở Châu bản địa đồ ăn nổi danh nhất Túy Tiên Lâu ăn cơm. Thẩm Dũ yêu nhất ăn Túy Tiên Lâu tương hương thịt bò cùng súp giòn sông tôm, mà Lý Hàn Lâm cũng biết Thẩm Dũ khẩu vị, mỗi lần tất nhiên cho hắn điểm cái này hai món ăn. Thẩm Dũ miệng cũng ngọt, mở miệng một tiếng Lý ba ba. Hô Lao Lý đầu mặt mày hớn hở, mà mỗi gặp Thẩm Dũ nghỉ đông và nghỉ hè, Thẩm Trọng Lâu cũng sẽ mang Thẩm Dũ đến Sở Châu tổ trạch cư trú giải sầu. Bởi vì Lý Hàn Lâm cháu gái cùng Thẩm Dũ cùng tuổi, khi còn bé thường xuyên cùng một chỗ chơi đùa, có thể nói là thanh mai trúc mã. Lý Hàn Lâm thậm chí cấp cho hai cái người định cuộc hôn nhân trẻ thơ, bất quá bị Thẩm Trọng Lâu từ chối nhã nhặn. Không chỉ có như vậy, Lý Hàn Lâm chỉ cần đi Đông Giang, bất kể là đảm sinh ý còn là thăm người thân thăm bạn bè, nhất định sẽ rút thời gian đến nhà vấn an Thẩm Trọng Lâu. Thẩm Trọng Lâu qua đời lúc, mấy cái nhi tử đều không có tại bên người, chỉ có Thẩm Dũ đứa cháu này vì kia xử lý hậu sự. Ngoại trừ Đông Giang Bảo Ngọc Hiên trừ rượu tông bên ngoài, Lý Hàn Lâm bận trước bận sau xuất lực tối đa, càng là bởi vì không thể đối Thẩm Trọng Lâu kêu lên một tiếng sư phụ mà nước mắt tuôn đầy mặt. Thẩm Dũ đến Sở Châu lúc, tìm người đầu tiên liền là Lý Hàn Lâm, hắn tiểu điếm có thể rất nhanh mở lên đến, trong đó có hơn phân nửa là Lý Hàn Lâm công lao. Cảm ơn cái gì? Ta lúc tuổi còn trẻ liền là thẩm lão gậy sắt fans, hơn 20 năm trước, ta càng là cưới mổ tỏ xe đi tỉnh thành đến nhà thỉnh giáo. Lúc ấy ta cũng chỉ là ôm thử một lần ý niệm trong đầu, nào biết được thẩm lão tính khí đặc biệt tốt, ta mở miệng nói là Sở Châu người vậy thì thật là có hỏi nhất định trả lời. Lúc ấy ngươi còn không có sinh ra, thẩm lão biết rõ ta tại Đông Giang không có chỗ ở, trực tiếp để ta tại ngươi nhà xương phòng ở nửa tháng. Cái kia nửa tháng thời gian thẩm lão cho ta nói rất nhiều mình, thanh tranh chữa đồ sứ giám định phương pháp, ta có thể nói là được lợi cả đời. Lời nói thật nói, đi thỉnh giáo thẩm lão trước ta đã làm gần 3 năm đồ cổ sinh ý, trong lúc này nhặt qua giò cũng đã qua nhãn, mặc dù nhiều ít kiếm ít một chút tiền, lại như cũng cảm thấy phi thường mê mang. Bởi vì ta là thay đổi giữa chừng, đại bộ phận đồ cổ tri thức đều là chính mình đọc sách cân nhắc, chuyển một chút hạng mục phụ tiểu kiện coi như cũng được, đối với một chút mình, thanh quan diêu đồ sứ giám định ta thủy chung sợ không tới đầu mối. Nói như thế nào đây, liền là giám định thời điểm rõ ràng có thể cảm giác được trước mặt cái bình này hoặc là lớn bình không thích hợp, nhưng là lạ ở chỗ nào nhất thời nửa khắc ta lại tìm không ra đến, người cùng đồ cổ giữa tiểu thật giống cách một tầng cửa sổ. Ta biết rõ xuyên phá tầng này hàng mã trên có thể đạt được đáp án, chỉ là mặc cho ta sử dụng ra tất cả vốn liếng liền là điểm không phá. Điểm không phá liền xem không rõ, nhìn không ra đối với một chút giá cao đồ cổ ta cũng không dám thu tuy sẽ không đục lỗ, nhưng mà cũng dậy không đến tiền. Đồ cổ kiểm lậu điều kiện tiên quyết liền là dám mua. Không dám mua do dự liền tính vận khí tốt trước người khác một bước đụng phải lão vật, nhưng nắm chắc không ngừng cơ hội, cuối cùng là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Nghĩ tới ta Lý Hàn Lâm bây giờ có thể áo cơm không lo, càng có thể tại cái này đồ cũ thị trường có được hai nơi đồ cổ mặt tiền cửa hiệu, nói một câu toàn bộ bái thẩm lão ban tặng tuyệt không quá phận. Thẩm lão vu ta ân cùng tái tạo, mặc dù ta chết rồi, ta chỉ con cháu hàng năm cũng phải đi thẩm lão trước mộ bái tế. Lý Hàn Lâm vô vỗ Thẩm Dũ bà bay, hơi có chút cảm khái nói, trong đôi mắt càng là ẩn hàm dòng nước mắt nóng. Lý bá bá, ta. Thẩm Dũ vừa định mở miệng, nhưng là lập tức lại bị Lý Hàn Lâm đã cắt đứt. Thẩm Dũ à, còn là câu nói kia, ngươi trong tiệm muốn là thiếu cái gì vật, đại khái có thể đến ngươi Lý bá bá trong tiệm cầm. Luôn là tặng không ngươi nhất định là không thể nào, nhưng ta bao nhiêu tiền thu thì bấy nhiêu tiền đều đặn cho ngươi, đó là nửa điểm vấn đề cũng không có. Ngươi cứ yên tâm tại Sở Châu dốc sức làm đi, chỉ cần ta Lý Hàn Lâm còn có một hơi, tổng hội bảo vệ ngươi chu toàn. Lý Hàn Lâm những lời này là đang tại trung quanh rất nhiều chủ quán hoặc là cửa hàng trưởng phải nói, vừa mới Thẩm Dũ muốn nói cái này một chút hắn cũng biết, trong nội tâm rất cảm kích, nhưng mà bị hắn ngăn cản. Lý Hàn Lâm ý tứ rất rõ ràng, các ngươi trước mặt cái này người trẻ tuổi cùng ta quan hệ không phải là nông cạn, Thẩm lão tuy rằng không có ở đây, các ngươi cũng ít đánh chủ ý của hắn. Bằng không thì ngươi phải suy nghĩ thật kỹ như thế nào đối mặt lão già ta lựa giận. Cảm ơn Lý bà bá. Thẩm Dũ đối Lý Hàn Lâm không người bái thật sâu, đối với trước mặt vị này lão gia tử, hắn là phát ra từ nội tâm cảm kích. Lý Hàn Lâm lần nữa vô vỗ Thẩm Dũ bà bay, sau đó quay người đối mọi người vây xem la lớn, nếu như tiểu thẩm không sao, mọi người cũng đều tản đi, tất cả quay về tất cả chia đều quản lý chính mình sinh ý đi, đều là trên có già dưới có trẻ người. Không muốn nuôi sống gia đình, chẳng lẽ xem náo nhiệt còn có thể nhìn ra tiền đến? Rất rõ ràng, Lý Hàn Lâm tại đồ cổ thị trường bên trong có tuyệt đối hy vọng, một câu nói của hắn, mọi người tranh thủ thời gian tứ tán mà đi, sợ đi đã chậm gây cái này lao ra tử mắng một trận. Xem tất cả mọi người đi, Lý Hàn Lâm lúc này mới xoay người đem trên mặt đất cổ nghiên mực nhặt lên. Hắn một bên dùng quần áo luyện công ống tay áo trà lao phía trên nhễ bụi bặm, một bên gật đầu khen, tốt nghiên mực à, đại khai môn tống triều nghiên mực đoan khê, không thành muốn, ta có sinh chi niên còn có thể gặp lại như vậy một phương chính thức tống triều nghiên mực. Tống triều nghiên mực. Thẩm Dũ ngẩn người bệ bội lên tiếng hỏi, Tống Triều, Lý Bá Bá, cái này phương cổ nghiên mực không phải là Minh Triều sao? Lý Hàn Lâm cũng không có trả lời ngay, mà là hỏi ngược lại một câu, Thẩm Dũ à, cái này phương nghiên mực là ngươi? Không phải, cái này nghiên mực là Liễu Ca. Thẩm Dũ vội vàng giải thích. Lý Hàn Lâm cười ha hả mà nói, nguyên lai là tiểu Liễu a. Không tệ, có thể thu đến như vậy tốt nghiên mực, có thể đủ chứng minh ngươi nhãn lực lại tăng. Lão Liễu tranh thủ thời gian quát tay, Lý Lao ngài khen nhầm, ta đây hoàn toàn mèo mù đụng phải chết háo tử. Còn có, hiện tại cái này phương cổ nghiên mực chủ nhân đã đổi thành tiểu Thẩm. Lý Hàn Lâm nghe vậy mà ngơ, bất quá lập tức tiểu thật giống nghĩ tới điều gì, cười hỏi, như thế nào? Thẩm Dũ tiểu tử này tại ngươi sạp hàng trên kiểm lậu, không kém bao nhiêu đâu, là chúng ta chơi một cái giả bên trong tìm thật trò chơi nhỏ, tặng thưởng liền là Thẩm Dũ nếu tìm được thật vật, sẽ theo liền tại ta sạp hàng nết lên một kiện đồ cổ. Đương nhiên, cũng không phải là cho không hắn, chỉ cần giá vốn có thể cầm đi. Kết quả ngài cũng biết, tiểu Thẩm nhãn lực tốt, cái này nghiên mực dĩ nhiên là biến thành hắn. Lão Liêu nói xong, xông Thẩm Dũ trừng mắt nhìn, cùng sử dụng nhỏ không thể thấy động tác nhẹ nhàng lắc đầu. Nguyên lai là có chuyện như vậy, Thẩm Dũ à, ngươi trước cùng ta nói một cái, ngươi tại sao sẽ nói cái này phương nghiên mực đoan khê là Minh Triều? Thẩm Dũ gãi gãi đầu, lời này lại nói tiếp có thể đã giải, Lý bá bá ngươi xác định có thời gian nghe sao? Không bằng ta lần sau đến ngài trong tiệm rồi nói sau. Nói ngươi, tiểu Liêu à, ngươi đi trong tiệm này chuyển vài thanh cái ghế đi ra, chúng ta ngồi xuống nói. Lão Liêu hấp tấp đi mây nhã hiên chuyển bà thanh cái ghế đi ra, dù sao Lý Lao lên tiếng, cũng không sợ tiệm này chủ nói hắn không mời mà tới. Sau khi ngồi xuống, Thẩm Dũ ho nhẹ một tiếng chậm rãi mở miệng nói, Nghiên Mực Đoan Khê là cổ đại danh nghiên mực, lúc ban đầu tên cứ gọi là gì đã không thể khảo chứng, nhưng bởi vì sinh tại đường Triều Chi Đoan Châu, tên cổ Nghiên Mực Đoan Khê. Đương nhiên còn có một loại thuyết pháp là sản từ ở Đoan Khê, vừa rồi gọi là Nghiên Mực Đoan Khê. Ngài cũng biết, dùng Nghiên Mực Đoan Khê mài mực, mực nước tinh tế trượt, truyền thuyết Nghiên Mực Đoan Khê bên trong cực phẩm có thể thời gian dài cam đoan nghiên mực hơi nước mặc kệ. Mài mực lúc nếu là không có nước trong, dù là thổi một hơi có thể tại nghiên mực bên trong sinh ra giọt nước tiến tới mài mực. Cái gọi là hà hơi mài mực liền là như vậy đến. Mà cái này phương nghiên mực Đoan Khê cũng là như thế, thổi một hơi nghiên mực lập tức sẽ gặp sinh ra giọt nước. Bất quá sao, hà hơi mài mực ngay tại lúc này trên thị trường mấy nghìn khối nghiên mực Đoan Khê cũng có thể làm được, cho nên cái này hà hơi mài mực cũng không thể với tư cách phán đoán một phương nghiên mực Đoan Khê có hay không vì cổ nghiên mực căn cứ. A, lão Liêu chính nghe mùi ngon đâu, đột nhiên nghe được Thẩm Dũ nói như thế, không khỏi hướng Thẩm Dũ nhìn lại, khi hắn xem đến Thẩm Dũ vậy có một chút cần ăn đòn nụ cười lúc, lập tức hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Thẩm Dũ tựa như căn bản không có xem đến, mà là nghiêm trang tiếp tục mở miệng, Nghiên Mực Đoan Khê tuy rằng sinh tại đường triều, có thể người đường lại cũng không như thế nào sử dụng Nghiên Mực Đoan Khê. Bởi vì người đường đa dụng nghiên mực hình ngói tiện nghi, thực dụng, dễ dàng được, gian chắc. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Nghiên Mực Đoan Khê không tốt, mà là người bình thường căn bản mua không nổi. Cái này cùng lúc ấy Nghiên Mực Đoan Khê vật liệu đá khai thác độ khó có quan hệ, bởi vì chế tác Nghiên Mực Đoan thạch quanh năm thấm ở trong nước, như vậy dẫn đến tìm kiếm đoan thạch thạch mạch dị thường khó khăn. Liên tính đã tìm được thạch mạch bởi vì không cách nào ở trong nước khai thác còn cần thoát nước. Khai thác một chỗ thạch mạch thường thường cần thả nước một tháng thậm chí mấy tháng, về sau còn muốn tu kiến con đường, thanh lý bùn cát, gia cố tường đá, khai thác đá độ khó so với khai thác vàng bạc đến còn muốn khó hơn 3 phần. Cái này tại Tống Triều tứ gia một trong, đại thư pháp gia Mệ Phất Nghiên Mực lịch sử bên trong liền có thể lý giải, Nghiên Mực lịch sử bên trong đối với Nghiên Mực Đoan Khê tán thưởng có ra, dùng lớn độ dài đã tiến hành kỹ càng miêu tả. Trong đó nhắc tới lấy nước hơn tháng phương cùng thạch mà cùng là Tống Triều tứ gia một trong Tô Thức Tô Đông Pha càng là nói thu thập đoan thạch cần nghìn người kéo cảnh, trăm phu bận cân. Theo như cái này thì khai thác đá công là một loại phi thường vất vả chức nghiệp, nói như vậy không phải cùng khổ đặc biệt rất cần tiền tài, sẽ không đi làm. Võ Chu lúc Nghiên Mực Đoan Khê vì công phẩm, địch nhân kiệt biết được thu thập nghiên mực nghề đục đá chi gian khổ, càng là thượng biểu thỉnh cầu Võ Tắc Thiên giảm bất Nghiên Mực Đoan Khê công phẩm số lượng. Bởi như vậy, đoan thạch mặc dù từ Lý Uyên Võ Đức năm cũng đã khai thác, nhưng chỉnh cái đường chiều, Nghiên Mực Đoan Khê sản xuất số lượng đều cực kỳ thưa thớt. Trong đó một điểm rất trọng yếu liền là khai thác đi ra đoan thạch cũng không đều có thể dùng cho chế tạo nghiên mực, đại bộ phận chỉ có thể làm xem xét đuốt dùng. Có người càng là phỏng đoán chỉnh cái đường triều tinh phẩm nghiên mực Đoan Khê bất quá mấy trăm phương, cái này phương nghiên mực Đoan Khê là đường nghiên mực khả năng cơ bản có thể bài trừ. Nghiên mực Đoan Khê một nghiên mực khó cầu tình hình đến thời kỳ đầu Tống Triều Nam Đường lúc mới thoáng giảm bớt, cũng là không phải nói cái gì khai thác công nghệ tăng lên, mà là văn nhân nguyện ý vì nghiên mực Đoan Khê nợ tiền. Nam Đường lúc bởi vì đoan thạch tính chất ôn nhuận, vật liệu đá tinh tế tỉ mỉ, thích hợp mài mực, ngay lúc đó cổ nhân đám đã phổ biến phát hiện kia ưu điểm, như vậy mọi người đối nghiên mực Đoan Khê nhu cầu thì càng tràn đầy. Nam Đường triều đình tại Đoan Châu đưa nghiên mực vụ quan, tăng lớn khai thác độ mạnh yếu, mà tuy vậy sản xuất cũng không nhiều, chờ đến Bắc Tống lúc, sở hữu phẩm loại nghiên mực bằng đá cộng lại cũng chính là cùng nghiên mực hình ngói cân sức ngang tài. Chú ý, là tất cả nghiên mực bằng đá, bao gồm nghiên mực thao hà, nghiên mực hấp châu ở bên trong cùng một chỗ số lượng, điều này nói rõ tại Tống triều, nghiên mực Đoan Khê sản xuất còn là rất ít. Đoan thạch đã đến Minh triều Vĩnh Lạc lúc vừa rồi một lần nữa khai thác, bởi vì lao hố đoan thạch càng ngày càng ít, thường thường là khai thác vài năm hoặc vài chục năm liền bế cái hố. Cái này phương nghiên mực Đoan Khê, bằng đá tinh xảo, nhìn qua liền là Đoan Khê lao hố thạch, càng là cực kỳ hi hữu hắc đoan. Hắc đoan tại sách Cổ Động Thiên Thanh Lục trong có kỹ càng miêu tả, Đoan Khê xuống mỏm núi đá xưa cũ cái hố, đá cuội hắc như nước sơn, mịn nhắn như ngọc, gãy chi ý mắng, mài mực cũng không âm thanh. Có mắt, trong mắt có tròn váng, hoặc sáu bảy tương liên, hoặc sắp xếp tinh đấu chi hình. Thạch ở đáy nước, sợi râu nghìn người hiện nước cấp toàn bộ, sâu mấy trượng, đống lửa xuống truy, vào trong động phương có được. Bởi vậy có thể thấy được hắc đoan làm thuộc nghiên mực bên trong cực phẩm. Ta lúc trước tại Bảo Ngọc Hiên làm giám định sư lúc từng tại trong tiệm gặp qua một phương không sai biệt lắm hắc nghiên mực, trong tiệm sư phụ già đám nhất trí giám định vì rõ ban đầu nghiên mực Đoan Khê. Còn có một chút, này nghiên mực trên có thái cực đồ, tuy rằng Tống, Minh hai triều đều vui vẻ nói nhà. Nhưng người Tống thẩm mỹ cùng người Minh bất đồng, người Tống không thích loẻ loẹt đồ vật, nghiên mực nhiều vì vốn thế nghiên mực làm chủ. Người Tống rất ít tại nghiên mực trải qua nhiều điều khắc đồ án, bởi vì này nghiên mực trên nhiều một đầu có chút ngốc manh lá hổ, cho nên ta càng có khuynh hướng là rõ ban đầu chi nghiên mực. Đương nhiên, kia chế tạo nghiên mực chi thạch khả năng từ Tống triều liền khai thác đi ra, chỉ là tại Minh triều mới chế thành nghiên mực. Trở lên cái này một chút chính là ta giám định căn cứ. Chương 9, gương thật là rất cay chương 9, gương thật là rất cay Thẩm Dũ đâu vào đấy đem giám định căn cứ nói xong, sau đó liền ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Lý Hàn Lâm, hy vọng hắn cũng giải thích một cái nghiên mực là Tống triều nghiên mực căn cứ. Thế nhưng là Lý Hàn Lâm tựa như không thấy được bình thường, căn bản không để ý hắn. Lý bá bá, ta đã nói xong, kính xin ngài giải thích nghi hoặc à, ngài vì cái gì nói cái này phương nghiên mực là Tống triều nghiên mực đâu? Thẩm Dũ đề cao một chút âm thanh, trong nội tâm âm thầm phỏng đoán cái này lão gia tử không phải là thất thần đi. A, Lý Hàn Lâm lần này rốt cuộc có đáp lại, hắn trước là dùng hiền lành ánh mắt tại Thẩm Dũ cùng Lao Liêu trên mặt từng cái đảo qua, sau đó lại lần túi đầu nhìn trên tay cậu nghiên mực, lại ngẩng đầu nhìn hướng hai người lúc, trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng ngoan đồng giống như nụ cười. Khục khục, Lý Hàn Lâm ho nhẹ hai tiếng phía sau mới chậm rì phun ra hai chữ, cảm giác.
Cái gì?
Cảm giác. Thẩm Dũ cùng lão Liễu đều ngây ngẩn cả người, liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trên mặt nhìn ra đồng dạng một loại biểu lộ, không hiểu đâu.
Đúng vậy a, Lý Lao cái này giải thích cũng quá gượng ép một chút đi. Giám định đồ cổ còn có thể dựa vào cảm giác.
Muốn là bằng cảm giác, ta còn cảm giác cái này nghiên mực là đường chiều đâu, muốn là lại tại Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dịch, thậm chí Diêm Lập Bản, Ngô Đạo Tử, Lý Tư Vấn, Hàn Kiền, Vương Duy, Chu Phượng cái này một chút thư họa danh ra bên trong chọn một cái hai cái đi ra, nói nghiên mực là bọn hắn từng dùng qua, đây chẳng phải là càng đáng giá.
Được rồi, lão giả ta biết rõ các ngươi nghi hoặc, cảm thấy ta nói cảm giác không đáng tin cậy, các ngươi có phải hay không muốn hỏi, giám định đồ cổ ít nhất cũng phải có một hai chủng giám định căn cứ mới đúng. Nhưng lão đầu tử hay là muốn nói với các ngươi, cảm giác loại vật này đối với giám định đồ cổ là có thật sự trợ giúp.
Cảm giác không chỉ là trực giác, nó còn bao gồm cảm giác cùng đại lượng bảo tồn tại trong đại não trí nhớ đoạn ngắn, càng là một cái người mấy chục năm giám định tri thức tích lũy thể hiện, loại vật này rất khó lời nói và việc làm đều mẫu mực, chỉ có thể dựa vào chính các ngươi lĩnh ngộ. Nếu như các ngươi cũng qua tay qua hơn mấy trăm trên ngàn cái cổ nghiên mực, loại cảm giác này các ngươi cũng sẽ có.
Tốt rồi, nếu như tiểu Liễu đều nói cái này phương nghiên mực là ngươi, Thẩm Dũ ngươi sẽ cầm đi, còn có, lần sau nhớ kỹ đem tiền chuyển cho tiểu Liễu.
Nói xong, Lý Hàn Lâm đem nghiên mực đưa cho Thẩm Dũ. Thẩm Dũ tiếp nhận nghiên mực một khắc này lập tức hiểu, được chứ, hợp lấy lao ra tử ngài là đoàn a.
Vừa mới ngài nói cái kia một thông nhìn như giàu có triết lý, thậm chí có chút sâu xa khó hiểu, nhưng tổng kết thành câu nói đầu tiên là, ta Lý Hàn Lâm nói cái này nghiên mực là Tống Triều, nó liền là Tống Triều. Không nên hỏi đến cùng vì cái gì, cũng không nên hỏi cái gì giám định căn cứ, ngươi hỏi ta cũng không nói cho ngươi, bởi vì ta cũng không biết.
Rùi rùi mắt, Thẩm Dũ nhìn về phía cổ tay trái trên người máy bên ngoài, hiện tại đã là 8 giờ 1 phút, châm trước xuống lý do thoái thác Thẩm Dũ đối Lý Hàn Lâm cười nói, Lý bà bá, đồ cổ thành quản lý sử vừa mới đánh tới một chiếc điện thoại, ta lúc ấy không có tiếp liền cút, bây giờ suy nghĩ một chút hay là muốn qua đi xử lý một cái.
Đi 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 đi, đừng chậm trễ chính sự, về sau sinh ý đừng nội liền tới tìm ta uống trà.
Lại cùng hai người nói vài câu lời ong tiếng ve, Thẩm Dũ bước nhanh hướng thị trường đi ra ngoài.
Lý Lão, ta cái kia làm điểm cực phẩm bích loa xuân, ngài muốn là không chê đi uống chút.
Lão Liêu cười ha hả mà hỏi, cung kính bên trong còn mang theo cùng một chỗ định ngọn.
Chịu không nổi cái rắm, đi.
Uống trà đi, Lý Hàn Lâm vung tay lên, cất bước hướng Lão Liêu sạp hàng đi đến.
Làm Lão Liêu hấp tấp đi quen biết tiệm bán đồ cổ đánh tới nóng hổi nước ấm, lại rửa tay tẩy chén một thông bận việc rốt cuộc đem trà nóng đổ vào Lý Hàn Lâm trước mặt tinh xảo sứ trắng chén trà nhỏ lúc, Thẩm Dũ đã xuất hiện ở thị trường bên ngoài tiếp khách trên đường lớn.
Thẩm Dũ quét mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy bên người không có gì quen thuộc gương mặt, hắn không thể kìm được, đẩy cửa đi vào bên đường một nhà cửa hiệu cắt tóc. Nhìn xem trên tường mình trong gương, Thẩm Dũ tay kích động có chút phát run.
Thay đổi,
thật thay đổi. Thẩm Dũ mắt trái là hốc mắt, mắt bên ngoài da bị thương dẫn đến con mắt chuyển động khó khăn, đi qua một loạt trị liệu về sau, chuyển động là không có vấn đề gì, nhưng bởi vì mắt trái thần kinh thị giác cũng nhận được tổn thương, thấy vật bóng chồng cùng với xem đồ vật mơ hồ vấn đề một mực không cách nào giải quyết. Về sau càng là phát triển trở thành mãn tính viêm kết mạc. Viêm kết mạc không phải là cái gì bệnh nặng cũng rất đáng ghét, Thẩm Dũ mắt trái có hơn phân nửa thời gian là tại tơ máu dập dạp cùng dị vật cảm giác bên trong vượt qua. Mà bây giờ trong kính Thẩm Dũ, mắt kết mô bóng loáng trắng nõn, phụ trợ mắt đen cầu càng là như suối nước giống như thanh tịnh, một đôi con mắt tựa như bầu trời ngôi sao bình thường thâm sâu.
Thẩm Dũ khẽ bước mình trong kính thấp giọng thì thảo, quá tốt, thật sự là quá tốt.
Ánh mắt của ta thật.
Bạn thân ngươi không sao chứ?
Đúng vậy a, người trẻ tuổi ngươi có cái gì không thoải mái sao?
Ta.
Thẩm Dũ nghe tiếng vừa quay đầu, lần này đầu nhưng là phát hiện trong tiệm bất kể là cắt ngắn sư phụ còn là gội đầu công nhân lao động giản đơn cùng khách hàng, tất cả đều mở to hai mắt ngơ ngác nhìn chính mình.
Nói như thế nào đây, tiểu thật giống đang nhìn một người ngu ngốc.
Không có việc gì, ta chính là ánh mắt tiến vào hạt cát, xấu hổ, quấy rầy mọi người.
Lấy ra túi tiền bỏ lại 10 nguyên tiền, Thẩm Dũ bước nhanh ra cửa hiệu cắt tóc.
Vân Nhã cư trước cửa, cũng chính là Thẩm Dũ cùng công nhân Sơn bị thương địa phương, một cô viết có Sở Châu khoa chỉnh hình bệnh viện 120 xe cấp cứu vững vàng đạp xuống phanh lại. Trẻ tuổi xe cứu thương lái xe xem đến lộn xộn hiện trường về sau rõ ràng có chút phát ngộng, ồ, người đâu?
Xem đến chính uống trà lão Liêu cùng Lý Hàn Lâm đứng lên, lái xe bể bộ đụng lên tiến đến đối Lý Hàn Lâm hỏi, đại gia, có phải hay không có khác nhà bệnh viện xe cứu thương đã tới?
Lý Hàn Lâm cười khoát tay áo, không có, các ngươi là người thứ nhất, còn rất nhanh đến, vất vả các ngươi.
Cái kia người bị thương đâu?
Cái thứ nhất người bị thương bị nhân viên tạp vụ dơ lên đi các ngươi bệnh viện, thứ hai người bị thương không có việc gì liền chính mình đi tới về nhà.
Xe cứu thương lái xe nghe xong ngây ngẩn cả người, đi,
đều đi.
Đúng vậy a, bất quá ta không thể không có đi sao?
Ta ở chỗ này uống trà chính là vì chờ các ngươi đâu.
Lý Hàn Lâm cười ha hả nói.
Không phải, đại gia, ngài cũng có bệnh.
Nghe xong lái xe lời nói, Lý Hàn Lâm nụ cười lập tức ngưng lại, trên mặt lộ ra một tia không vui, làm sao nói đâu.
Ta thân khang thân thể kiện, mắt không biết thai không tốn, cắn mở hạt đảo, ăn bánh một lọc, một hơi trên lầu 6 cũng không được gì, ta ở đâu có bị bệnh.
Không không không, ta không phải nói ngài, ta là nói ta chính mình, là ta có bệnh bao tử, cái này không hôm nay chưa ăn cơm bệnh bao tử lại tái phát.
Hắc hắc. Lái xe bị Lý Hàn Lâm sợ hết hồn, lão nhân này đầu đầy tóc trắng xem ra được có hơn 70 tuổi, hắn cái này muốn là nằm, chính mình còn phải thuận đường kéo hắn đi bệnh viện.
Coi như ngươi lanh lợi.
Lý Hàn Lâm hừ lạnh một tiếng.
Nói đi, ra một lần xe cứu thương cần bao nhiêu tiền?
Kỳ thật chúng ta ở chỗ này liền là muốn cho các ngươi tiền, nếu như bệnh viện ra xe,
liền sẽ sinh ra tiền xăng các loại các hạng phí tổn, ta không thể cho quốc gia tạo thành chữa bệnh tài nguyên lãng phí à. À, tiền coi như xong, chúng ta bệnh viện đụng phải người bệnh đánh cho 120, sau đó thân thể chuyển biến tốt đẹp không cần cấp cứu, dưới bình thường tình huống không hướng đối phương thu lấy phí tổn. Lái xe gãi gãi đầu giải thích nói, ngươi không phải là không biết cụ thể thu phí quy tắc đi. Lý Hàn Lâm giống như cười mà không phải cười mà hỏi, biết rõ à, ta đây làm sao có thể không biết đâu. Chúng ta bệnh viện xe cấp cứu thu phí tiêu chuẩn là nội thành 10 km bên trong 60 nguyên, vượt qua cái này lộ trình, mỗi km 2 nguyên, chúng ta bệnh viện khoảng cách cái này đồ cổ thị trường đại khái là cho, đây là 200, nhiều mời ngươi cùng y tá uống đồ uống. Đem tiền kín đáo đưa cho có chút ngu ngơ xe cứu thương lái xe, Lý Hàn Lâm căn bản không cho hắn tiếp tục cơ hội mở miệng, quay người đi vào thị trường chia đều tranh trước khu, bất quá 6-7 giây về sau người liền nhìn không thấy. Lão Liễu ngồi ở chính mình chia đều trước trong tay cầm cái kia kiện sứ phấn thải hoa cỏ bản thật lâu không nói, biểu hiện trên mặt có chút phức tạp. Qua sẽ, lão Liễu dùng chỉ có hắn mình có thể nghe được âm thanh thì thảo tự nói, "Tiểu Thẩm à, kỳ thật ngươi cũng không có khám phá ta mục đích cuối cùng nhất, ta mục đích cuối cùng nhất cũng không phải là bán ngươi cái này kiện thật sứ giả màu mắc nhỏ. Nếu như là lời nói, ta sẽ không để cho ngươi xem cái kia tấm biên lai. Loại này cấp thấp sai lầm, ngươi lão ca ta tại đồ cổ ngành bên trong sở bò lăn đánh gần 20 năm, làm sao sẽ phạm đâu? Ngươi có thể nói ta dám định bản lĩnh không được, nhưng ta lịch duyệt ngươi còn là xa xa không bằng. Nói trở lại ta thật cũng không dám gài ngươi tiền, Thẩm lão tuy rằng mất, nhưng hắn lão nhân già vì người tham gia đường người cả đời đều có thể từ bên trong được lợi. Chúng ta Sở Châu ăn đồ cổ chén cơm này trong đám người cũ, nhận qua Thẩm lão chỉ điểm, đâu chỉ Lý lão hắn một người. Ta nếu là thật lừa được ngươi, cái này một chút tiền bối tùy tiện đứng ra một người nói câu lời nói, ta sẽ không có thể tại Sở Châu đồ cổ giới đặt chân. Hô, phun ra một cái trọc khí, lão Liễu mở miệng lần nữa, kỳ thật lão ca ta mục đích cuối cùng nhất liền là đem trong tay ngươi cái kia cái cổ nghiên mực bán cho ngươi, chỉ là ta tạm thời cải biến chủ ý, sửa bán vì tiến đường, thậm chí một phân tiền cũng không muốn. Lại nói tiếp, ta thu cái này phương nghiên mực thật có liên hệ với ngươi, bởi vì Ngô Thất chỉ đi ngươi trong tiệm bán ra cổ nghiên mực sự tình ta là biết rõ, ta đối cổ nghiên mực cũng không quen thuộc, cũng đang bởi vì ngươi ra giá 7000, ta mới dám ra 9000 mua xuống cái này phương nghiên mực. Nhưng ngươi không biết là ta tại Ngô Thất chỉ trong tay mua xuống cái này cái cổ nghiên mực về sau liền không có hài lòng qua, có thể nói là mọi chuyện xui xẻo, cái này kiện đúng chính sứ phấn thải hoa của bản ta thật là 13 bạc thu, cái gọi là thẩm chu cái kia bức bản gốc họa, ta cũng là thật hoa 8000 khối mua, cái này một chút ta đều không có nói dối. Thậm chí lúc trước càng có một cái băng trùng chính dương lục thanh triều lao phỉ thúy vòng tay bởi vì ta tâm sự không yên mà nhìn sai rồi, rõ ràng đối phương tới trước ta sạp hàng trên bán ra, bị nghiên mực sự tình khiến cho trong lòng run sợ ta đây sửng sốt không dám thu. Cuối cùng để Ngọc Bảo lâu trương bản tử nhặt được tiện nghi, hiện tại phỉ thúy thị trường nóng nảy, lần này dò bảo chọn bẹn để ta kiếm ít hơn 20 vạn a. Muốn là tịch thu cái này cái cổ nghiên mực, không có liên tục đả nhãn, ta nhất định là sẽ nện tiền mua. Về phần cái gì mua thẩm chu phòng mã viễn cái này bức bản gốc về sau, ta sinh ý càng đỏ phát hỏa là ta đang có lác. Thực tế thì ta đã liên tục 7 ngày đều không có mở một lần tấm. Cha từng theo ta nói rồi, đồ cổ không phải là cái gì đều có thể hướng trong nhà mua, nhất là cái kia loại người khác chính xui xẻo lúc bán ngươi vật. Ta vốn là không tin, nhưng ta hôm nay thật sự có một chút tin, Nô Thất chỉ lao mẫu bệnh nặng, con dâu té bị thương chân, hắn đến nhà ta bên trong bán ta đây cái cổ nghiên mực về sau, còn không có đi ra ngoài liền đất bằng bên trong ngã một chó đất ức, rơi vỡ về sau răng cấm đều bung lỏng. Mà ngươi tuyển cái cổ nghiên mực về sau, lập tức cũng đi theo ném tới cái óc. Nói đến đây, lão Liễu có chút áy náy cúi đầu. Chọn vẹn qua 15 phút hắn lại giơ lên, nhìn qua Thẩm Dũ biến mất phương hướng lần nữa thấp giọng thì thảo, bất quá đồ vật là ngươi chính mình tuyển có thể đã trách không được ta, dù sao ta cũng không có muốn ngươi một phân tiền. Trong dương có 6 kiện đồ vật, tiểu thẩm ngươi tuyển cái gì không tốt, lại hết lần này tới lần khác tuyển cái kia phương nghiên mực. Thiên ý như vậy, ai, chỉ mong là ta nghi thần nghi quỷ đi. Chương 10, Sở Châu đổ cổ thành chương 10, Sở Châu đổ cổ thành ầm ầm. Tháng 7 trời so tháng 6 còn muốn tùy hứng, thật là thay đổi bất thường, mới vừa rồi còn là kiêu dương như lửa, theo một tiếng sấm sét, hạt đậu mưa lớn điểm trong nháy mắt rơi xuống. Không tốt, trong tiệm cửa sổ còn không có con đâu, muốn là cái kia một vài tại bên cửa sổ phơi nắng sách cổ dính nước, sợ là đều muốn giày xéo, hơn 3000 khối thu được à. Nghĩ tới đây, Thẩm Dũ mở ra hai chân bỏ chạy. 10 phút về sau, Thẩm Dũ đã đứng ở một tòa 9 tầng giả cổ cao ốc trước. Cao ốc mái cong đấu cùng, giường cột chạm trổ, bạch ngọc tạo dai, ngọc lưu ly vì ngói, hoàn toàn kế tục hoa hạ cổ điển kiến trúc vẻ đẹp. Tại cao ốc 3 tầng vị trí trung tâm có một khối cực lớn gỗ thật tấm biển, từ phải đến trái khắc có 5 cái lưu kim chữ to, Sở Châu đổ cổ thành. Thẩm Dũ hiện tại sống yên phận tiểu điếm ngay tại cái này đồ cổ thành tầng 2, hạng mục phụ khu. Đồ cổ thành khoảng cách đồ cũ thị trường bất quá 2 km, coi như là chăm chú kề bên. Điều này cũng làm cho rất nhiều người nhất là nơi khác du khách nghĩ lầm Sở Châu đồ cổ thành cùng Sở Châu đồ cổ đồ cũ thị trường là cùng một chỗ, nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Đồ cổ thành cùng đồ cũ thị trường phân thuộc tại hai cái quản lý sử, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Lúc ban đầu đến Sở Châu lúc, Thẩm Dũ vốn định tại đồ cũ thị trường thuê một gian cửa hàng, có thể hắn tại trong chợ chọn vẹn vòng một tuần sửng sốt không tìm được một gian phù hợp cửa hàng. Không phải nói không có chuyển nhượng hoặc là cho thuê, chủ yếu là không thích hợp. Có rất nhiều vị trí không tốt, không phải kể bên nhà vệ sinh công cộng, liền là tại cái nào đó sừng góc. Có tức thì hoàn toàn là công phu sư tử ngoạn, muốn giá trên trời chuyển nhượng phí đủ để mua xuống nửa cái cửa hàng. Rơi vào đường cùng, Thẩm Dũ đi Lý Hàn Lâm chỗ đó, Lý Hàn Lâm không nói hai lời, đeo lên lão hoa kính tìm đến điện thoại sổ ghi chép, liền làm một thông điện thoại. cái này một đánh liền là 2 tiếng hơn, chỉ là kết quả cũng không tính làm người vừa lòng. Tuy rằng Lý Hàn Lâm tại đồ cổ thị trường bên trong hy vọng rất cao, nhưng cái gì một khi dính đến tiền, cũng không phải là như vậy tốt thương lượng, người ta không muốn chuyển, ngươi cũng không có thể bằng vào lai lịch bức người nhà chuyển không phải. Đương nhiên, Lý Hàn Lâm quan hệ cùng địa vị còn là lên tác dụng không nhỏ, tại hắn tụ tập trong tin tức, có 3 nhà cửa hàng là cái kia loại có quyền tài sản tranh chấp, bị Lý Hàn Lâm trực tiếp rạch rơi. Nếu không phải Lý Hàn Lâm, Thẩm Vũ tùy tiện thuê xuống, chuyện làm ăn kia cũng làm không an ổn. Cái này 3 gian cửa hàng đều có một cái cùng chung đặc điểm, tất cả đều là tổ phụ cửa hàng, phía dưới đời đời con cháu rất nhiều. Ngươi nói đem tiền thuê giao cho ai phù hợp? Thu được tiền thuê tuy đã hài lòng, cái kia không nhận được vẫn không được trời tìm người phiền toái. Sinh ý còn có làm hay không? Còn có một gian liền là cái gọi là phong thủy không tốt, cho nên cửa hàng tiền thuê rất rẻ. Thẩm Dũng là không tin cái này, nhưng cuối cùng cũng bị Lý Hàn Lâm giật mất. Dùng Lý Hàn Lâm lời nói, bốn bất luận cái gì chủ tiệm ai mở ai bồi, có càng là được bệnh nặng, ngươi chính là dám thuê, cũng không ai dám đến ngươi trong tiệm mua đồ cổ. Ngươi với tư cách chủ quán có thể không tin, nhưng mà rất nhiều cất chứa ra người mua tin, cái kia ngươi phải coi trọng. Chúng ta làm đồ cổ sinh ý, người mua ý tưởng nhất định phải cân nhắc, nếu như không cân nhắc người mua cảm thụ, cái kia cũng không phải là một cái thành công đồ cổ thương. Cái này cũng tính cho Thẩm Dũ lên bài học. Cuối cùng Lý Hàn Lâm tuyển 2 gian phù hợp cửa hàng, tại chuyển nhượng giá cả cùng tiền thuê trên so Thẩm Dũ chính mình đảm đầu hàng rất nhiều, là cái kia loại 6 vị đếm được hàng bước. Thế nhưng là Thẩm Dũ vẫn đang thuê không nổi, nói đùa, chuyển nhượng phí thêm tiền thuê ít nhất một gian đều là 100 bạc lên, để hắn đi đâu làm cho nhiều tiền như vậy đi. Tuy rằng Lý Hàn Lâm rõ ràng tỏ vẻ tiền không là vấn đề, muốn bao nhiêu hiện tại liền để con thứ hai cho hắn chuyển tới thẻ trên, nhưng Thẩm Dũ vẫn như cũ cự tuyệt. Không có biện pháp, Lý Hàn Lâm suy nghĩ một chút lui mà cầu tiếp theo dẫn Thẩm Dũ tới nơi này đổ cổ thành. Sở Châu đổ cổ thành là 6 năm trước từ Sở Châu bản địa lớn nhất địa sản khai phát thương rõ ràng xây dựng tập đoàn khai thác, bất kể là thiết kế còn là kiến tạo đều rơi xuống rất lớn tâm huyết. Có thể như vậy nói, nhỏ đến một khối giả cổ gạch hoặc là một phiến ngói lưu ly, đều là chọn kỹ lựa khéo, trong ưu tuyển ưu. Đương nhiên, rõ ràng xây dựng tập đoàn tâm huyết cũng không có uổng phí. Đồ cổ thành xây xong về sau, liên tục 5 năm tại Sở Châu đẹp nhất kiến trúc bình chọn bên trong đạt được đệ nhất danh, dẫn tới vô số du khách đến đây đánh thẻ. Có lẽ là bởi vì nhan trị nguyên nhân, đồ cổ thành quả thực phân lưu không ít đồ cũ thị trường người mua. Thẩm Dũ dùng 3 ngày thời gian kỹ càng tính toán đồ cổ thành lưu lượng khách số lượng về sau, thông qua Lý Hàn Lâm tại người bạn già của hắn trên tay giải thuê một cái cửa hàng. Về phần Thẩm Dũ vì cái gì không tuyển chọn từ hàng vỉa hè làm lên từ tích lũy kinh nghiệm, mà là lựa chọn trực tiếp mở cửa tiệm, hắn cũng là đi qua nghị sâu tính kỹ, càng là trưng cầu Lý Hàn Lâm ý kiến. Thẩm Dũ cũng không phải sợ bày quẩy bán hàng vất vả, từ lên cấp 3 lên, hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè hắn đều đi ở vào Đông Giang phố xá sầm uất thanh như quan đồ cổ thị trường bày bao phục trai. Bán thì là hắn chính mình tìm tòi một chút tiểu đồ chơi, coi như là lấy tàng dưỡng tàng, tại đây một chút năm hàng vỉa hè kiếp sống ở bên trong, Thẩm Dũ cũng tích lũy rất nhiều kinh doanh chi đạo. Làm sinh ý có câu nói gọi là gió thổi giảm phân nửa, trời mưa toàn bộ xong. Ý tứ rất đơn giản, bày quẩy bán hàng là cần xem lão thiên gia sắc mặt, gió thiên vũ trời đều làm không thành sinh ý, tuy rằng rất nhiều đồ cổ thị trường hàng vỉa hè khu đều có che nắng mưa giảm, có thể đã đến thời tiết không tốt thời điểm, ví dụ như mưa tuyết gió lớn, hè nóng bức cực hàn thời tiết, người ta người mua khẳng định không đến hàng vỉa hè khu đi dạo. Không có người đến, ngươi lại bán cho ai đi? Nhưng có cái cửa hàng liền tốt hơn nhiều, khách hàng muốn tìm ngươi mua vật trực tiếp đến đây là được, không cần gọi điện thoại hỏi ngươi qua lại ra chia đều, lúc nào ra chia đều. Hơn nữa ngồi ở trong tiệm gió thổi không đến, dầm mưa không đến, ôn hòa, rót một chén trà nóng muốn như thế nào đằm giá, đằm bao lâu cũng có thể. Hơn nữa đồ cổ sinh ý cùng với khác mua bán cuối cùng là có chút bất đồng. Đồ cổ sinh ý tối kỵ nhất làm một cú, phi thường coi trọng khách hàng quen. Ví dụ như Thẩm Dũ trước trận có cái khách nhân đến trong tiệm, trực tiếp liền hỏi hắn có hay không chính thức thanh triều tranh chữ. Thẩm Dũ đem chân tàng một bộ thời kỳ cuối thanh triều ẩn danh họa sĩ phỏng viên Giang Đồng Lai tiên cảnh đồ đem ra, đối phương là cái người trong nghề sờ lên họa giấy liền trực tiếp hỏi giá. Cái này bức họa cũng là Thẩm Dũ lấy tàng dưỡng tàng thu hoạch, là hắn đại nhị lúc tại Thanh Như Quan đồ cổ thị trường dùng một quả ngọc ban chỉ thêm 2000 khối tiền cùng với các cất chứa ra đổi. Nắm bắt tới tay lúc cái này bức họa có thể nói là vô cùng thê thảm, hoa bẩn liền cùng khăn lau bình thường, Thẩm Dũ lại hoa giá cao mời người nạp lại phiếu một phen mới tính có một bộ cổ họa nên có thần thái. Cuối cùng tính toán thành phẩm không sai biệt lắm vì 1.5 vạn khối, Thẩm Dũ thử báo cái 10 vạn giá cả, đối phương dĩ nhiên không có trả giá, đã viết chuyển nhượng hiệp nghị về sau, lúc ấy liền điện thoại cho hắn chuyển khoản. Về sau người này lại lần lượt tại Thẩm Dũ nơi đây mua một cái thời kỳ cuối thanh triều hoa lê một điêu, cùng với mấy miếng so sánh hy hữu tống triều cổ tệ. Cũng là đúng dịp, vị này khách nhân mỗi lần tới không phải tạo gió lớn liền là ở dưới mưa to mưa to, muốn là Thẩm Dũ không có chính mình cửa hàng khẳng định làm không thành cái này mấy cái cọc sinh ý, đương nhiên, người muốn có khách hàng quen cũng phải là làm lương tâm mua bán, lừa người là tuyệt đối không quay đầu lại khách. Còn có một điểm rất trọng yếu, đào bảo kiểm lậu không chỉ là đi ra ngoài tìm đòi, chủ yếu nhất là còn phải để người đến nhà ra bán, cho nên muốn thời gian dài làm đồ cổ sinh ý, nhất định phải có chính mình cửa hàng, bởi vì đại bộ phận người xuất thủ đồ cổ còn là ưa thích tìm tiệm bán đồ cổ. Thứ nhất, chạy người chạy không được tiệm. Thứ hai, có thể lái được tiệm bán đồ cổ tại rất nhiều người trong lòng khẳng định so bày quẩy bán hàng có tiền. Đồ cổ thành lầu một là trang sức đồ trang sức đại sảnh, trong ngoài nước tất cả nổi danh trang sức nhãn hiệu ở chỗ này đều có quầy hàng. Trong đại sảnh có 8 bộ lên xuống thang máy, 2 bộ tự động thang cuốn, Thẩm Dũ đi đến thang cuốn nhàn nhã lên lầu 2. Lầu 2 bố cục cùng một lầu hoàn toàn khác nhau, đại sảnh nhỏ đi, sau đó phòng kế biến nhiều, rộng lớn hành lang hai bên là từng gian đồ cổ cửa hàng. Đối diện lầu 2 tự động thang cuốn cửa ra lan đỉnh cư liền là Thẩm Dũ mở tiệm bán đồ cổ. Thẩm Dũ lấy ra chìa khóa mở khóa, thuần thục đem cuốn mảnh vải cửa kéo lên. Tại cuốn mảnh vải cửa bay lên một sát na kia, Thẩm Dũ rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, vận khí không tệ, hôm nay cạo là gió bấc, cửa sổ tuy rằng không có đóng nhưng là không có mưa đánh vào nhà bên trong, một vài sách cổ bình yên vô sự. Thẩm Dũ cái này gian cửa hàng tại đồ cổ thành bên trong lớn đến không tính được, nhưng là không coi là nhỏ, coi như là trung đẳng cửa hàng, 100 mét vuông ra mặt bộ dáng. So với những cái kia động một chút lại 200-300 mét vuông, thậm chí 700-800 mét vuông đồ cổ đại thương gia tất nhiên là không bằng. Nhưng so một chút bán văn ngoạn chuỗi hạt chỉ có 10 mét vuông không đến lại lộ ra rộng rãi vô cùng. Nhưng có một chút, Thẩm Dũ cái này gian cửa hàng vị trí tại chỉnh cái đồ cổ thành lầu hai bên trong coi như là tốt nhất như vậy 2-3 chỗ. Đầu tiên là đối diện thang cuốn, chỉ cần là ngồi thang cuốn đi lên du khách như vậy lần đầu tiên nhìn thấy liền là Thẩm Dũ cái này gian lan đình cư. Để Thẩm Dũ đầy nhất ý chính là hắn cái này gian cửa hàng chính là ngồi mặt phía nam bắc. Bởi vì mặt phía nam có mở cửa sổ, ban ngày thời gian dây sung túc sẽ không cảm giác được áp lực. Đương nhiên giá cả cũng quý, so với đồng dạng diện tích ngồi bắc chiều nam cần cả ngày bật đèn cửa hàng tại tiền thuê trên mỗi tháng trọn vẹn nhiều ra 2000 khối. Bên ngoài thời tiết âm trầm, Thẩm Dũ còn là mở đèn. Ngọn đèn sáng lên trong tích tắc, trong tiệm bày biện cũng hiện lộ mà ra, dùng Thẩm Dũ chính mình lời nói, trong phòng bày biện có thể xưng là lịch sự tao nhã đại khí. Thẩm Dũ cái này gian tiểu điểm thiết kế hoàn toàn là hắn chính mình cầm đao, từ nam đến bắc một phân thành hai, dựa vào cuốn mảnh vải cửa địa phương vì phòng khách, đằng sau mới là bán hàng khu. Phòng khách không lớn, chỉ có 18 mét vuông, bốn phía dùng cường độ cao cách âm thủy tinh công nghiệp ngăn cách. Trong sảnh dựa vào thành đông vị trí treo có một bức phỏng vương Hy Mạnh Thiên Lý Giang Sơn đồ, đương nhiên đây là một bộ không nhận ra bản, nguyên tắc dài đến 12m, nhất định là không có khả năng hoàn toàn phục chế. Hình ảnh khí thế như cầu đồng, lớn đến núi non trùng điệp, sơn sơn thủy thủy, nhỏ đến thuyền đánh cá cầu nhỏ, thảo bỏ mao am, đều gặp bản lĩnh. Xem bút pháp chi huy sái tự nhiên tựa như danh gia chi tác, nhưng kỳ thật là Thẩm Dũ chính mình vẽ, chọn vẹn bỏ ra hắn 2 tháng thời gian. Đồ dưới có một chương du một bản bông, một cái mỏ chim hạc bếp đồng đặt ở trên, gỡ xuống nắp lọ về sau Thẩm Dũ điểm một bản hoa quế mùi vị hun hương thả đi vào. Mười mấy giây sau, nhàn nhạt sương mù xuyên tấu qua nắp lọ toát ra, trong tiệm mùi thơm một phía. Bàn vuông hai bên có tất cả một chương gỗ đào ghế bành, xem mài mòn trình độ ít nhất cũng là 100 năm chi vật. Đối diện tây tường chỗ bày biện một cái ngốc manh đáng yêu chiêu tiền tài mèo, tại kia hai bên có hai khối làm bằng gỗ màu đỏ chua cảnh trang trí tấm, phía trên treo có một bộ câu đối. Vế trên, tất cả đều là thiên mệnh. Vế dưới, nửa điểm không khỏi phàm nhân. Hoành Phi có chút ý tứ, nào đó không tin. Phòng khách đối diện là buồng vệ sinh, tiết kiệm đi nhà vệ sinh công cộng thời gian cùng chen chúc. Trong tiệm chiếm dụng diện tích tối đa tự nhiên là bán hàng khu, mấy tổ giả cổ thủy tinh triển tủ hiện lên mấy chữ loại xếp đặt. Trong tủ chén tinh tế bày đặt ngọc bội, cổ tệ, ấn chương, cổ mực, nghiên mực, đồ sơn, gương đồng, mục điều, kim ngân khí, văn ngoạn trôi hạt các loại mấy trăm cái tiểu kiện. Có thể như vậy nói, có thể tại đồ cổ hạng mục phụ bên trong tìm được vật nơi đây toàn bộ đều có. Triển tủ về sau, đồ vật hai mặt dựa vào tường vị trí có tất cả mấy cái định chế đến đỉnh bác cổ khung. Một bên bày đầy các loại sách cổ quyển trục, một bên thì là để đặt các loại ngọc thạch đồ sứ. Cuối cùng tại nam tường vị trí gần cửa sổ để có một chương mộc chế cái giường đơn cùng với một cái táo cây treo giá áo. Thẩm Dũ cái này gian cửa hàng ngoại trừ không thể nổi lửa nấu cơm bên ngoài, đã coi như là hắn một cái nhà. Đưa trong tay cổ nghiên mực đặt ở trên tủ đầu giường, Thẩm Dũ trước đem phía trước cửa sổ phơi nắng một vài sách cổ cẩn thận thu hồi. Tinh tế kiểm tra rồi một phen, xác định không có nhiễm mưa về sau, Thẩm Dũ đem chúng nó nhẹ nhàng bỏ vào sân đông một chỗ bác cổ trên kệ. Mấy bản này sách cổ là hắn mấy ngày hôm trước mới từ ở nông thôn thu đi lên, nhà bán hàng bán ra trước khả năng đem mấy bản này sách bỏ vào cái nào đó ở mức trong góc, cái kia sợi mùi nấm mốc thì khỏi nói, quả thực có thể đem người hun nổ ra. Hết thể sửa sang lại tốt về sau, Thẩm Dũ lúc này mới từ cái giường đơn bên cạnh giá áo trên lấy một khối khăn mặt trà lau ngẩng đầu lên phát tới. Mưa dần dần ngừng, gió lùa thổi vào, trong phòng trở nên cực kỳ mát mẻ. Đi đến phía trước cửa sổ, lúc này ngoài cửa sổ mái hiên đúng có một giọt mưa máng xối xuống, rơi vào cửa sổ lăng trô hóa thành vô số châu ngọc rơi xuống nước. Thẩm Dũ ngẩng đầu nhìn lên trời, lúc này bầu trời vẫn như cũ âm trầm lợi hại. Hôm nay lại thử, khoảng cách ta ly khai Bảo Ngọc Hiên đã trọn vẹn 1 năm, cho trong tiệm tạo thành tổn thất, cũng không biết lúc nào mới có thể còn cho trừ thuốc. Ai, gần nhất trong khoảng thời gian này có thể nói là mọi việc không như ý, chỉ mong về sau có thể hảo vận liên tục. Chương 11, Bảo Quang Sơ Hiện. Chương 11, Bảo Quang Sơ Hiện. Thẩm Dũ đến trường tương đối sớm, tốt nghiệp đại học về sau, trải qua tổ phụ giới thiệu tại Bảo Ngọc Hiên tìm một phần đồ cổ giám định sư công tác. Bảo Ngọc Hiên có thể nói là Đông Giang đồ cổ thập đại danh điếm một trong, mặc dù sắp xếp không đến trước top 3, đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay đồ cổ lớn tiệm. Nếu là không có tổ phụ Thẩm Trọng Lâu quan hệ, Thẩm Dũ liền là không muốn tiền lương, cũng không có khả năng tiến đi. Tại đồ cổ cái này nghề bên trong, một người tuổi còn trẻ mặc dù còn có năng lực, không có lai lịch cũng là không tốt. Bởi vì người giám định kết quả người khác không tin, cho nên có thể đi vào Bảo Ngọc Hiên loại này đồ cổ danh điếm công tác, đó là có thể lực lượng thể hiện, cũng tương đương cho mình độ một tầng kim. Vừa mới vào Bảo Ngọc Hiên lúc, Thẩm Dũ đúng là đụng phải rất nhiều khó khăn. Bất quá hắn tính khí hiền hòa, cùng trong tiệm đồng sự bất kể là lớn tuổi còn là trẻ tuổi đều đàm đến, quen thuộc về sau cũng không bị đến cái gì xa lánh. Mà ông chủ Trừ Diệu Tông bởi vì lúc tuổi còn trẻ nhận qua Thẩm Trọng Lâu đại ân, đối Thẩm Dũ cũng là trông non có ra. Có cái gì trọng yếu nơi đều mang theo Thẩm Dũ, gặp người liền giới thiệu, có thể nói là coi như thế hệ con cháu. Trừ Diệu Tông thậm chí còn mang Thẩm Dũ đi kinh thành cùng Thượng Hải loại này nhất tuyến đại thành thị tham gia từ Vinh Yên, Cao Cổ, hoặc là Quân Nhã loại này trong ngoài nước đỉnh cấp đấu giá công ty tổ chức buổi biểu diễn dành riêng đấu giá hội. Mấy trận đấu giá hội tham gia xuống tới, thật là làm cho Thẩm Dũ tầm mắt mở rộng ra, bất kể là nhãn lực còn là tin tâm, thậm chí là tại trong tiệm địa vị, Thẩm Dũ cảm giác đều tăng lên không ít. Bởi vì loại cơ hội này, liền là Trừ Diệu Tông hai đứa con trai cũng không thể đi theo đi. Cũng không trách trong tiệm đồng sự nói đùa nói, Thẩm Dũ mới là ông chủ thân sinh, hai cái thiếu đông gia đều là thùng rác nhặt được. Phần này công tác một làm là được một năm, Thẩm Dũ thậm chí cảm thấy được tại Bảo Ngọc Hiên công tác cả đời cũng xem là tốt. Áo cơm không lo còn có thể cùng chính mình yêu thích đồ cổ tiếp xúc, so sánh với rất nhiều cả ngày lao lực buôn ba còn không nhất định có thể làm mình thích công tác người mà nói, Thẩm Dũ cảm giác mình nên thấy đủ. Đáng tiếc, nguyên bản cuộc sống yên tĩnh bởi vì liên tục phát sinh vài cái sự tình đột nhiên trở nên hoàn toàn thay đổi, Thẩm Dũ thậm chí cảm thấy được cả đời xui xẻo sự tình đều tập trung vào cùng một chỗ. Trước là phụ thân Thẩm Tam vận đầu tư thất bại thiếu khoản tiền lớn, bị Thẩm Trọng Lâu hung hăng mắng một trận về sau liền chơi lên mất tích. Hiện tại Thẩm Dũ căn bản không biết hắn đi ở đâu, ngoại trừ lưu lại một phong không cần lo lắng hắn tin bên ngoài, còn cho Thẩm Trọng Lâu để lại 1.356 khối tiền tiền sinh hoạt, có thể nói là có chỉnh có lẻ. Nhưng đòi nợ người cũng mặc kệ cái này một chút, một lần đem Thẩm Dũ điện thoại đánh bạo, cụ thể tiếp nhiều ít điện thoại Thẩm Dũ đã vô số. Thẩm Dũ vô số lần muốn tắt máy hoặc là đưa điện thoại di động ném đến trong đống rác, nhưng vẫn là cắn răng nhẫn nhịn xuống tới. Mẫu thân sớm chết bệnh, phụ thân Thẩm Tam vận cả ngày không ở nhà. Nói thật Thẩm Dũ đối vị này cha cảm tình thật sự không thể nói thâm hậu, nhưng cũng không thể nhìn hắn sơn cùng thủy tận đến bước đường cùng đi. Huống hồ Thẩm Tam vận mượn tiền rất nhiều đều là dùng Thẩm Trọng Lâu danh nghĩa mượn, thậm chí dứt khoát phải đi Thẩm Trọng Lâu đã từng thi ân người, ví dụ như Trừ Diệu Tông loại này. Chỉ cần từ Trừ Diệu Tông chỗ đó, Thẩm Tam vận liền chọn vẹn cho mượn 150 vạn. Đây là Thẩm Dũ biết rõ, không biết có hay không, có bao nhiêu, bởi vì Trừ Diệu Tông không nói, Thẩm Dũ cũng không thể nào biết được, nhưng Thẩm Dũ cảm giác khẳng định vẫn phải có. Cha mẹ nợ con phải trả. Vì trả khoản nợ Thẩm Dũ cùng tổ phụ thương lượng về sau đem trong nhà biệt thự cùng với hắn chính mình chuẩn bị kết hôn dùng một bộ khôi phục tức lầu tất cả đều bán, tổ tôn hai người chỉ có thể tạm thời thuê phòng ở tiếp lấy không có qua mấy ngày, đã đến đàm hôn luận gả trình độ bạn gái đột nhiên đưa ra chia tay. Thẩm Dũ tuy rằng đau lòng vẫn là có thể thừa nhận ở, phòng ở đều không có như thế nào cho người hạnh phúc. Cầm không được xa, Thẩm Dũ sẽ không đi dương nó, mà là lựa chọn buông tay ra, để hạt cắt chính mình đi tìm chính mình cần cái kia phần hạnh phúc, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Chỉ là nguyên bản thân khang thân thể kiện Thẩm Trọng Lâu đột nhiên qua đời cho Thẩm Dũ một kích chí mạng, Thẩm Dũ từ bắt đầu hiểu chuyện liền cùng tổ phụ cùng một chỗ sinh hoạt, cảm tình chi thâm hậu tột đỉnh. Thẩm Trọng Lâu 98 tuổi lớn tuổi đã coi như là tuyệt đối thọ, hơn nữa trong giấc mộng không nhanh mà chết, với tư cách tiểu bối vốn không nên đặc biệt thương tâm. Nhưng tổ phụ qua đời còn là một lần để Thẩm Dũ tinh thần hoảng hốt, công tác một năm không có xuất ra bất cứ vấn đề gì, cũng tại tổ phụ sau khi qua đời hơn nửa tháng bên trong liên tiếp phạm sai lầm. Trước là hoa 120 vạn giá cao thu một bức thời kỳ đầu thanh triều tứ vương thạch sư đạo nhân Vương Nguyên Kỳ Sơn thủy đồ. Tại vào trong tiệm bảo hiểm có lúc, trải qua tổng tiệm ba vị tranh chữ chuyên gia cùng nhau giám định đây là một bức càn long năm phong chế, tuy rằng bức họa này chi họa sĩ cũng có thể đồng ý tinh xảo, nhưng lần này để trong tiệm ít nhất tổn thất 80 vạn nguyên. Bất quá cái này cũng không coi là cái gì, Thẩm Dũ vì trong tiệm kiếm tiền so với bồi chút tiền ấy, nhiều ra gấp 10 lần đều không dừng lại. Chỉ cần hắn thu một kiện văn chứng minh chi tử, minh triều vị thứ nhất thư họa tiến sĩ văn bằng, văn thọ thừa chữ thảo bản nháp liền bán đi hơn 200 vạn, mà cái này kiện bản nháp Thẩm Dũ chỉ làm cho trong tiệm bỏ ra 1.5 vạn nguyên. Càng có một bức thanh triều bát đại sơn nhân chu đạp hàn lâm cô nha đồ bị người hoa 500 vạn giá cao mua đi, cái này bức giấy bản họa, Thẩm Dũ là hoa 17 vạn nguyên giá cả thu. Thú hổ coi như là mấy chục năm sư phụ ra cũng có đả nhãn thời điểm. Trong tiệm nuôi trưởng nhãn sư phụ phải trả giá để kia trưởng thành một cái giá lớn, dù sao mời một cái thành danh đã lâu lao giám định sư, chỉ là cho tiền lương là xa xa không đủ, nhiều khi người ta thu được thứ tốt còn muốn cho người nhà nhất định tỷ lệ chia làm. Dẫn đến Thẩm Dũ ném công tác là vài ngày sau hắn vì trong tiệm bị khách nhân thay đổi phỉ thúy cương bài dây đỏ lúc, đã quên trong tiệm để khách hàng để ổn lấy thêm quý củ. Thẩm Dũ từ hộ khách trong tay trực tiếp liền lấy tới đây, cũng liền tại ngọc bài giao tiếp một khắc này, cũng không biết là đối phương cố ý còn là chính mình tay trượt, vật trang sức đùng một tiếng văng xuống đất. Này cái cương bài là thủy tinh trùng chính dương lục chất liệu, giá trị gần 400 vạn. Đương nhiên, quý chỉ là một phương diện, chủ yếu là đối phương lai lịch rất lớn, là Đông Giang Ngọc Thạch đại vương Lâm gia đích nữ, đừng nói là hắn Thẩm Dũ liền là ông chủ Trừ Diệu Tông cũng không thể chơi vào. Thẩm Dũ đem tổ phụ qua đời trước lưu cho hắn xính lễ tiền cùng với lắp đặt thiết bị quê quán phòng ốc 50 vạn đem ra, có thể người ta căn bản không tiếp, há miệng liền gấp bội muốn 100 vạn. Thẩm Dũ làm sao có thể cho? Sự tình liền cứng tại nơi đây, đối phương tỏ vẻ không bồi thường tiền liền đợi đến thu lệnh truyền. Trừ Diệu Tông lập nghiệp lúc nhận qua Thẩm Trọng Lâu đại ân, có thể nói là đại ân cứu mạng, tự nhiên muốn vì Thẩm Dũ xuất đầu. Cái này phân tình muốn tại thời kỳ đầu 90 niên đại nói lên, Trừ Diệu Tông lúc đó bất quá 30 xuất đầu, Bảo Ngọc Hiên khai trường cũng bất quá 2 năm, có một năm Tết Trung Thu, Bảo Ngọc Hiên lập tức liền muốn trên tấm đóng cửa lúc đột nhiên đến một cái nhà bán hàng. Nhà bán hàng tự xưng tổ tiên đi ra thanh triều còn lớn, bởi vì trong nhà có ung thư người bệnh sốt ruột dùng tiền làm giải phẫu, cho nên muốn xuất thủ một bức tổ truyền tống triều tranh sơn thủy. Trừ Diệu Tông lúc ấy đang tại trong tiệm, đem họa nhận lấy chỉ nhìn mười mấy giây tay liền run lên, bởi vì đó là một bức nam phái tranh sơn thủy khai sơn tị tổ đồng nguyên giấy bản thủy mặc trúc cầm đồ. Tranh này mặc dù không đồng nguyên ấn quản, nhưng là rất có danh khí, bị tống triều tuyên hòa họa phổ thu nhận sử dụng qua. Mà họa trên kiềm ấn tựa như cũng ấn chứng tuyên hòa họa phổ trên ghi chép, kiềm có tống huy tông triệu cắt tuyên hòa 7 tỷ ấn. Càng có Bắc Tống thư pháp đại gia Mễ Phất đệ tử, còn có Minh Triều cất chứa đại gia, đại giám thưởng gia Hạng Nguyên Biện cùng với Viên Xu cất chứa kiếm ấn. Đã đến Thanh Triều khả năng bị thu nhập qua nội phủ, họa trên còn che có Càn Long Hoàng đế nghi tử Tôn Thạch Cừ bảo cấp cổ Hy Thiên tử chi bảo ấn. Trừ Diệu Tông chủ công ngọc khí, đối tranh chữ giám định cũng coi như tinh thông, tại hắn nhìn tới đây họa bất kể là từ họa phòng, còn là dùng giấy dùng mực toàn bộ phù hợp đồng nguyên bút tích thực điều kiện, nhất là dùng giấy, chính là thật trong vắt tâm đựng giấy. Hơn nữa bán họa người Trừ Diệu Tông cũng nhận thức, tổ tiên phân biệt tại Ung Chính, Càn Long, Gia Khánh, Quang Tự năm tất cả đi ra một vị tiến sĩ, trong đó Càn Long Hương cái vị kia càng là cao trung bằng nhãn, cuối cùng tại lại bộ thị lang địa vị cao thượng chỉ sĩ. Đối phương gia tộc tại Đông Giang có thể nói là thật danh môn vọng tộc, kể từ đó, kia trong nhà có giấu một bức đồng nguyên bút tích thực cũng nói qua được đi. Lúc ấy nhà bán hàng chào giá 90 vạn, Trừ Diệu Tông trả giá đã đến 35 vạn, đối phương gật đầu thành giao. Thời kỳ đầu 90 niên đại không thể so với hiện tại có thể vong ngân chuyển khoản, lúc ấy kiếm tiền là phi thường phiền toái. Trừ Diệu Tông đem trong tiệm sở hữu tiền mặt cùng nhau 2 vạn khối giao cho đối phương làm tiền đặt cọc, sau đó hai người đem họa cùng nhau bảo quản tại một vị đức cao vọng trọng lớn người thu thập trong tay, ước định 3 ngày sau sáng sớm 9 giờ, một tay giao tiền, một tay lấy họa. Trừ Diệu Tông không phải cái kẻ ngu, trước khi đi cũng nói tốt rồi, bức họa này hắn còn cần lại mời người giám định một lần, nếu là thật sự, còn lại 33 vạn nhất phân không ít, trái lại nếu là xem không chuẩn, tiền đặt cọc cũng đưa cho đối phương, coi như là với tư cách đền bù tổn thất. Đối phương do dự một chút, cảm thấy cũng không mất mát gì, chợt gật đầu ứng. Về sau, tự nhiên là Trừ Diệu Tông cầu vị kia lớn người thu thập mang theo họa đã tìm được Thẩm Trọng Lâu nơi đây. Thẩm Trọng Lâu đem quyển trục mở ra một nửa nhìn không quá nửa phút liền lại cuốn lên, sau đó đối Trừ Diệu Tông nói một câu nói, bút tích thực ta đã thấy, đây là một bức thời kỳ cuối Thanh Triều bản gốc, bức họa này bút tích thực cũng không có bị thu tiến qua nội phủ, mà là một mực bị hàng xóm tỉnh nào đó họ Tư Hương thế gia, nhiều thế hệ chân tặng. Có Thẩm Trọng Lâu những lời này cái cọc sinh ý tự nhiên là không có làm thành. Về sau, họa vẫn như cũ xuất thủ, bị Đông Giang đổ cổ phố một cái khác nhà kinh doanh tranh chữ sinh ý lao bản mua đi. Chỉ qua cả tháng cái kia cửa hàng liền đóng cửa, lão bản cũng không biết tung tích. Trừ Diệu Tông đối Thẩm Dũ đề cập qua vô số lần, như hắn lúc ấy thật thu cái kia bức đồng nguyên đồ dọn, hắn đời này cũng không cách nào trở mình, chỉ cần quay vòng tiền khoản tiền lãi cũng phải đẻ chết hắn. Thẩm Dũ biết rõ Trừ Diệu Tông ý tứ, lúc ấy không thể so với hiện tại thời kỳ đầu 90 niên đại 33 vạn tuyệt đối là một cái thiên văn số tự, ai cũng không thể duy nhất một lần lấy ra, tất nhiên muốn đi ra ngoài quay vòng, mà mượn người ta có thể nào không cho tiền lãi. Cho nên Trừ Diệu Tông xem Thẩm Trọng Lâu vì tái sinh phụ mẫu, ngày lễ ngày Tết tất nhiên muốn đến nhà bái phỏng, nếu là Thẩm Trọng Lâu thân thể có việc gì, càng là sẽ ở bệnh viện ngày đêm bồi hộ. Có Thẩm Trọng Lâu phân tình tại, Trừ Diệu Tông chẳng những toàn bộ móc bồi thường 100 vạn, còn cho Thẩm Dũ thả nửa tháng nghỉ dài hạn muốn phai nhạt việc này. Về sau càng là nhiều lần đến nhà hy vọng tranh thủ đối phương thông cảm, nhưng mà cái kia họ Lâm nữ nhân một mực cắn không thả, Thẩm Dũ không muốn để Trừ Diệu Tông có xử, mình lựa chọn dò sách rời đi. Đây là bởi vì Bảo Ngọc Hiên trong tiệm phỉ thúy ngọc thạch, bất kể là Minh Liêu còn là Nguyên Thạch, 70 trở lên đều cần tại Lâm gia mở bảo hàng công ty nhập hàng. Một khi bị đối phương kẹt nguồn cung cấp, Bảo Ngọc Hiên cũng chỉ có thể sửa tên tiệm đơn làm đồ cổ sinh ý 100 vạn, tuy rằng Trừ Diệu Tông rõ ràng nói một phần cũng không muốn, nhưng Thẩm Dũ cũng không muốn nợ nhân tình, huống hồ cái này tình cảm cũng quá nặng. Nếu là không có Trừ Diệu Tông, Thẩm Dũ căn bản không có tài chính mở cái này gian đồ cổ tiểu điếm, huống hồ tổ phụ Thẩm Trọng Lâu tăng lễ đều là Trừ Diệu Tông ra mặt xử lý, cái này ân tình là rất nặng, đối Thẩm Dũ đến nói so với kia 100 vạn đều nặng. Thẩm Trọng Lâu có 3 đứa con lớn nhất Thẩm Đình An đợi trước gì nhớ 40 năm đại biểu trùng kỳ đi theo thương đội ra ngoài kinh thương lúc đột nhiên mất tích, đến bây giờ sống không thấy người, chết không thấy xác. Con thứ hai Thẩm Đình xa cuối những năm 80 thời kỳ xuất ngoại, mới đầu còn nói chuyện điện thoại mấy lần trở về sau cũng là tin tức đều không có. Thẩm Dũ phụ thân Thẩm Tam Vận là 3 đứa con, tính cách không đến điều, kỳ thật cũng là bị Thẩm Trọng Lâu làm hư. Hoàng đế yêu con trai trưởng, dân chúng đau yêu, Thẩm Trọng Lâu 47 tuổi tái giá, tại biết thiên mệnh chi niên được Thẩm Tam Vận đứa con trai này. Đối với Thẩm Tam Vận, Thẩm Trọng Lâu thật là yêu thương phải phép, thậm chí là đã đến tương triều tình trạng, ban đầu chữ lót hẳn là đỉnh chữ lót, Thẩm Trọng Lâu nhưng là cho hắn lên một cái ba vận danh tiếng. Ngụ ý, một vận phúc đến, hai vận có tiền tài, ba vận trường thọ. Có thể cương triều đổi lấy liền là không có tiền đồ, Thẩm Tam Vận chí lớn nhưng tài mọn, làm cái nào một nhóm liền đem tiền thiệt thòi ở đâu một nhóm, đem Thẩm Trọng Lâu cái này một chút năm gia nghiệp có thể nói là thất bại cái tinh quang. Thẩm Trọng Lâu tức thì tức, cũng là không có biện pháp gì, cũng không thể đánh chết hắn đi. Thẩm Tam Vận nếu nói là còn có một kiện đối nghịch sự tình, dùng Thẩm Trọng Lâu lời nói, liền là cho hắn sinh ra Thẩm Dũ đứa cháu này. Thẩm Dũ tuy rằng đánh tiểu hiểu chuyện, nhưng đối với xử lý lão nhân hậu sự nhưng là cái gì cũng đều không hiểu, nhất là Thẩm Trọng Lâu chạm nhau lần thiên hạ, nếu không phải Trừ Diệu Tông cùng Lý Hàn Lâm, Thẩm Dũ thật là muốn đau đầu gặp trở ngại. Mưa lại mưa lớn rồi. Gõ được mái hiên đinh đương rung động, điều này làm cho Thẩm Dũ tại trong hồi ức tỉnh lại. Thở dài một tiếng, Thẩm Dũ đem đặt ở trên tủ đầu giường nghiên mực lần nữa cầm lấy tinh tế tường tận xem xét, hắc như nước sơn, gọt rũa như ngọc, Thẩm Dũ quả nhiên là càng xem càng yêu. Nghe nói Sở Châu Nam Thành có cái cửa hàng tiêu cổ nghiên vương, tổ truyền tay nghề chuyên môn chữa trị cổ nghiên mực, các loại mấy ngày nay có rảnh rỗi nhất định phải đi chữa trị một cái nghiên mực vết rách, ngày mai còn muốn nhớ kỹ đem tiền chuyển cho lão Liêu. Ồ, đây là cái gì? Nhìn qua trong tay nghiên mực, Thẩm Dũ đột nhiên phát hiện có điểm gì là lạ. Chỉ thấy nghiên mực phía trên ba tấc trôi chẳng biết lúc nào dĩ nhiên nhiều ra một cái màu xanh quang đoàn không lớn chỉ có đậu nành hạt giống như lớn nhỏ, không có gì phập phồng không chắc, chỉ là lặng lặng trôi lơ lửng ở không trung vẫn không nhúc nhích. Hoàng mất, không phải là vừa mới ném tới cái hốc, ánh mắt lại xảy ra vấn đề gì đi. Dùng sức dụi dụi mắt, Thẩm Dũ quay đầu nhìn phía bên ngoài cửa điếm, chỉ thấy ngoài cửa trong hành lang người đến người đi, cũng không có cái gì ánh sáng màu xanh xuất hiện, cùng bình thường thấy cũng không có cái gì chỗ bất động. Lần nữa nhìn về phía nghiên mực, màu xanh quang đoàn lại xuất hiện, Thẩm Dũ đưa tay đi bắt, bàn tay từ màu xanh quang đoàn chỗ sẽ qua, cũng không có va chạm vào quang đoàn, tựu thật giống lướt nhẹ qua một cái không khí. Suy nghĩ một chút, Thẩm Dũ tiện tay đong đưa nghiên mực, quang đoàn cũng theo nghiên mực chuyển động, nghiên mực đi bất kỳ một cái nào phương hướng, màu xanh quang đoàn thủy chung tại nghiên mực phía trên ba tấc chỗ. Xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm Dũ tay không bị khống chế run lên một cái, thiếu chút nữa đem trong tay cổ nghiên mực ném tới trên mặt đất. Mắt trái vừa mới xuất hiện chuyển biến tốt đẹp, Thẩm Dũ thật không muốn ra lại vấn đề gì tác giả có chuyện nói lại là một cái gần 4000 chữ đại trường, hy vọng mọi người xem sách vui vẻ. Mặt khác, đây là một quyển thuần túy đô thị giám bảo kiểm lậu, kim thủ chỉ đó là có thể xem đến đồ cổ bảo quang, sẽ không đem kim thủ chỉ chạy đến rất lớn. Trắng ra nói, dù là phúc chết, cũng sẽ không nửa đường chuyển tiên hiệp hoặc là huyền huyễn. Yên tâm xem, ít nhất viết 200 bản chữ. Chương 12, khống chế bảo quang chương 12, khống chế bảo quang không được, việc này ta thực sự hào hào đốt một gỡ. Cho mình rót một chén trà lạnh, Thẩm Dũ dựa vào bác cổ trên kệ, một bên uống trà, một bên đem hôm nay từ sáng sớm 5 giờ đi láo liêu chỗ đó, mai cho đến 8:25 trở lại chính mình cái này gian tiểu điếm, trong khoảng thời gian này phát sinh tất cả mọi chuyện đều chậm rãi tại trong đầu qua một lần. Ta cứu người lúc trước tất cả mọi chuyện đều không có vấn đề, có thể toàn bộ bài trừ, bởi vì lúc đó ánh mắt của ta không có bất kỳ biến hóa nào. Nếu như nhất định muốn một hợp lý phỏng đoán, cái kia có thể là tại ta lúc hôn mê phát sinh việc của người nào đó ta không biết sự tình. Đúng, không sai, trọng điểm chính là ta bị cái kia gọi là tần bản tử người đánh ngã về sau phát sinh sự tình. Thẩm Dũ đem trong chén trà lạnh uống một hơi cạn sạch, cảm giác tinh thần tốt rất nhiều, nhìn về phía ngoài cửa sổ, hạnh phúc đường cái lên xe nước Mã Long, người đến người đi, tràn đầy đại đô thị sinh hoạt khí tức. Nhưng vấn đề lại tới nữa, lúc ấy ta chỉ cảm giác cái hót một hồi kịch liệt đau nhức liền bất tỉnh nhân sự, hôn mê về sau đoạn trải qua này với ta mà nói là chỗ trống. Về sau liền là bị Lý Bá Bá một chậu nước trong rội tỉnh. Lúc này ta đây cảm giác mắt trái thị lực thay đổi tốt, trong nội tâm bắt đầu phiên giang đảo hải. Thẳng đến tại thị trường bên ngoài cửa hiệu cắt tóc soi gương lúc mới rút cuộc vững tin ánh mắt có chính thức biến hóa, đã hoàn toàn khôi phục lại bị thương trước trình độ, thậm chí đơn từ nhan trị trên nói càng đẹp trai một chút. Hô, thật sâu thở ra một hơi, Thẩm Dũ đi đến bên tường đem hút đèn hướng dẫn đóng cửa. Nói như vậy hẳn là có hai loại khả năng, loại thứ nhất, ta ném tới đầu hậu thân thể lên nào đó y học trên cũng khó có thể giải thích biến hóa, tiến tới ban ơn cho đã đến ánh mắt. Loại thứ hai liền có điểm truyền kỳ sát thái, cũng có thể là giống như điện ảnh và truyền hình trong tiểu thuyết, nhân vật nam chính làm việc của người nào đó chuyện tốt về sau đã nhận được kỳ ngộ nào đó, nói thí dụ như nhìn tấu mắt. Nếu là loại thứ hai, cái kia người vây xem sẽ phải thấy, Lão Liêu cũng tại trong đó hắn vì cái gì không nói cho ta đâu. Liền tính Lão Liêu không nói, cái kia Lý Bà Bá cũng nhất định sẽ nói cho ta biết, hoặc là nói bọn hắn cũng căn bản không có trông thấy phát sinh cái gì. Ai, thật để người đau đầu a. Lúc này Thẩm Dũ cảm thấy huyệt thái dương có một chút chướng đau nhức, dùng tay phải nhẹ nhàng nện cho cằm dưới đầu. Toàn bộ người bốn ngã chỏng vó nằm chết dí chính mình cái giường đơn trên. Tại nằm xuống một khắc này, Thẩm Dũ đột nhiên tựa như bắt được có chút hữu dụng tin tức, đúng rồi, ánh mắt xem địa phương khác đều không có quan đoàn, chỉ ở cổ nghiên mực trên có, mà nghiên mực lại thuộc về là đồ cổ một loại. Cái này đoàn ánh sáng màu xanh như thế nào có điểm giống tiểu thuyết trên nói đồ cổ bảo quang a. Thẩm Dũ tại tỉnh thành Thanh Nhu quan đồ cổ thị trường bày quầy bán hàng lúc, đụng phải rất nhiều đến từ cả nước bất đồng địa phương đồ cổ chủ quán. Sinh ý không tốt lúc, mọi người liền ngồi cùng một chỗ nói chuyện tiếng, chẳng ra điểm nói liền là khoác lác đánh cái giấm huyên. Trong đó có yêu đổi theo kịch đọc tiểu thuyết chủ quán liền sẽ cảm khái nếu là mình ánh mắt cũng có thể đạt được nhìn thấu công năng thì tốt rồi, trực tiếp đi đổ thạch rút cuộc không cần gió thổi ngày phơi nắng nhận phần này tội. Đương nhiên cũng có người sẽ lập tức phản bác, nhìn thấu là hoàn toàn vô nghĩa. Cũng có người nói, đồ cổ bảo quang một mực tồn tại, ví dụ như đồ sứ trên con sò ánh sáng, thậm chí một chút niên đại đã lâu đồ cổ trên đều có một tầng bảo quang. Chỉ cần có thể xem đến tầng này bảo quang, dĩ nhiên là có thể phân biệt ra được đồ cổ thiệt giả, cái này hoàn toàn là giám định kinh nghiệm một loại tích lũy. Mà có chút trẻ tuổi chủ quán nói càng là mơ hồ. Cái gì thật sự có người tại nào đó truyền lưu mấy nghìn năm cổ ngọc, đồng đỉnh, gương đồng, hồ lô trên đã lấy được năng lực đặc thù. Chỉ cần dùng ánh mắt nhìn một chút, hoặc là tay đụng vào một cái việc của người nào đó đồ cổ, trước mắt mình lập tức sẽ xuất hiện một cái như là màn ảnh máy vi tính giống như mặt bản. Tại mặt bản trên rõ ràng viết cái này kiện đồ cổ là thật là giả, có bao nhiêu năm lịch sử, đã từng chủ nhân là ai, hiện tại giá trị bao nhiêu, tiến tới đi đến nhân sinh đỉnh phong. Những người khác tự nhiên là xì mũi coi thường, mọi người bày quầy bán hàng đều là đọc tiểu thuyết giết thời gian, ngươi thật đúng là làm chỉ có chính ngươi xem qua loại này đô thị tưởng tượng tiểu thuyết. Hoặc là nói là huyền huyễn tiên hiệp tiểu thuyết. Thẩm Dũ mỗi lần cũng là lên tiếng ngược lại trầm biếm, ngươi là ở trong sách hoặc là trên TV xem à. Đối phương thường thường là ngượng ngùng cười cười, sau đó thừa nhận. Như loại này tưởng tượng loại đô thị hoặc là tiểu thuyết huyền ảo Thẩm Dũ cũng thích xem, hiện tại trong nhà trên giá sách còn có hơn 20 bản so cục gạch còn dày hơn tác phẩm vĩ đại đâu. Đương nhiên, hắn cũng rất là hâm mộ trên sách nhân vật nam chính. Vô luận nhìn cái gì đồ cổ đem hệ thống hoặc là mặt bản phóng xuất có thể kiểm lậu thành công, quả thực không muốn quá dễ dàng, không giống hắn dám định một kiện đồ cổ bệnh mỏi đau lưng, cổ tay run lên. Đã có khả năng cái kia liền thí nghiệm một cái, dù sao cũng sẽ không tổn thất cái gì, nói không chừng ta đây cũng là một loại kim thủ chỉ đâu. Nghĩ đến liền làm, Thẩm Dũ trở mình xuống giường, hắn không sợ người khác làm phiền đem trong tiệm sở hữu đáng được xưng trên là đồ cổ vật đều tinh tế nhìn một lần. Đáng tiếc để hắn thất vọng rồi, không có một kiện đồ cổ xuất hiện như là cổ nghiên mực trên cái kia loại ánh sáng màu xanh. lần nữa trở lại bên giường ngồi xuống. Thẩm Dũ nhiều ít có chút đục trí, chẳng lẽ không phải nào đó kim thủ chỉ là ta hoa mắt. Thẩm Dũ một bên lẩm bẩm, một bên quay người tại trên tủ đầu giường lại đem cổ nghiên mực cầm lên. Ồ, cái này ánh sáng màu xanh như thế nào không thấy. Lúc này nghiên mực phía trên giống tuyết, đâu còn có cái gì màu xanh quan đoàn. Nói như vậy, vừa mới nhất định là hoa mắt. Đúng vậy a, nào có người có thể có được cái gì năng lực đặc thù. Đây chỉ là tiểu thuyết hoặc là điện ảnh và truyền hình kịch bên trong phân khích tiểu đoạn mà thôi. Thẩm Dũ a Thẩm Dũ, ngươi chính là một cái bình thường đồ cổ tiểu điểm chủ, ngươi thật đúng là muốn có điện ảnh và truyền hình trong tiểu thuyết người ta nhân vật nam chính gãi ngộ. Đừng có nằm động. Nghĩ tới đây Thẩm Dũ không khỏi tự giễu cười cười. Bây giờ còn là trước đem cái này cái cổ nghiên mực chữa trị tốt, sau đó giá cao bán đi mới là chính sự. Thẩm Dũ ngưng mắt nhìn trong tay cổ nghiên mực, lần nữa cười lắc đầu. Đúng lúc này, một đoàn hơi có vẻ quen thuộc màu xanh quang đoàn lần nữa tại nghiên mực phía trên ba tấc chỗ hiện hiện mà ra. Lại tới nữa? Không phải chứ? Chẳng lẽ ta thật là tiểu thuyết nhân vật nam chính mạng? Một tiếng về sau, Thẩm Dũ toàn bộ người ngơ ngác ngồi ở trên giường gỗ, trên mặt nhìn không ra là hưng phấn còn là thất lạc. Bất quá nhìn hắn có một chút run rẩy hai tay, rõ ràng cho thấy có chút tâm thần có chút không tập trung. Thẩm Dũ hiện tại đã xác định, cặp mắt của hắn xác thực đã có được nào đó có thể phát hiện đồ cổ bảo quang năng lực đặc thù, cũng chính là trong truyền thuyết kim thủ chỉ. Khởi động loại này kim thủ chỉ phương pháp, Thẩm Dũ đi ngang qua nhiều lần thí nghiệm về sau cũng đã lục lọi đi ra. Chỉ cần trong lòng mặc niệm dám bảo hai chữ, liền có thể lập tức xem đến đồ cổ trên bảo quang. Còn có một loại cái gì cũng không cần làm, chỉ cần ngưng mắt nhìn này kiện đồ cổ 10 giây đồng hồ trở lên, đồng dạng cũng có thể xem đến đồ cổ trên bảo quang. Loại phương pháp này còn có một cái ưu điểm, liền là có thể duy nhất một lần quan sát nhiều kiện đồ cổ. Bất quá có ưu điểm liền có khuyết điểm, đằng sau ngưng mắt nhìn đồ cổ cái này một loại, cần hắn tập trung tinh thần không thể có chút tạp niệm. Thoáng phân thần muốn một chút sự tình khác liền sẽ dẫn đến đang dám định đoạn, hơn nữa loại này phương pháp không thể liên tục sử dụng lập tức liền sẽ lệ rơi đầy mặt, thậm chí là hai mắt đau đớn. Về phần loại thứ nhất mặc niệm dám bảo mở ra năng lực đặc thù phương pháp có hay không hay hại, hoặc là nói có hay không số lần hạn chế, Thẩm Dũ hiện tại còn không rõ ràng lắm. Bất quá xét thấy về sau một loại, Thẩm Dũ tin tưởng loại thứ nhất khẳng định cũng sẽ có kia khuyết điểm. Cụ thể là cái gì còn cần hắn lại tinh tế nghiên cứu. Về phần đồ cổ trên bảo quang là một mực tồn tại, chỉ là vận dụng năng lực đặc thù về sau mới có thể xem đến, còn là sử dụng năng lực đặc thù khiến cho đồ cổ phát ra bảo quang, Thẩm Dũ liền không như thế nào quan tâm. Chỉ cần mình có thể xem đến bảo quang, trước một bước biết rõ đây là một việc người khác không biết đồ cổ, cái kia chính mình cất chứa dám bảo đường liền là một phiến đường bằng thẳng. Tác giả có chuyện nói kim thủ chỉ cuối cùng vẫn còn lựa chọn ánh mắt, kỳ thật mặt bản, màn sáng, hệ thống, trực tiếp các loại mỗi một chủng đều có nghĩ đến, mỗi một chủng cũng đều đã viết một cái khúc dạo đầu, nhưng vẫn là muốn viết một quyển truyền thống loại dám bảo văn. Đối với ta đây loại ưa thích đồ cổ, hơi thông gia lông à, người mà nói, lại làm cho cái mặt bản, đem nhân vật chính thiết trí thành đôi đồ cổ rốt đặc cán mai manh mới, sau đó thông qua mặt bản hoặc là hệ thống giới thiệu đồ cổ tri thức thủy văn, ta cảm thấy được sẽ rất mệt mỏi. Về phần tại sao không sáng tạo cái mới một giờ? Bởi vì ngoại trừ kim đồng dám bảo bên ngoài, cũng chỉ có thể viết dám bảo kim thủ, cũng không thể viết cái lỗ thai nghe đồ cổ phân biệt thiệt giả, hoặc là cái mũi người phân biệt thiệt giả đi. Tay động một cười, hy vọng độc giả lớn phần lớn thông cảm. Bái tạ, cầu cất chứa, cầu đề cử a. Chương 13, Thanh Triều Điêu Mẫu chương 13, Thanh Triều Điêu Mẫu khởi động kim thủ chỉ phương pháp Thẩm Dũ đã hoàn toàn nắm giữ. Có thể hắn đồng thời lại phát hiện, cũng không phải tất cả đồ cổ đều hiện ra bảo quang đến. Bao gồm một chút đã tuyệt tự, không thể nào là đồ dòm lão vật. Điểm này để Thẩm Dũ rất là hoang mang. Nhấp một hớp trà lạnh, Thẩm Dũ đi đến một chỗ mang khóa đẹp đẽ thủy tinh triển tủ trước. Tại triển tủ thủy tinh công nghiệp xuống, mười mấy miếng màu sắc khác nhau, lớn nhỏ không đều cổ tệ lặng lặng nằm ở nơi đó. Tại nhu hòa mà tự nhiên triển tủ đèn chiếu xuống, bày biện ra một loại để người đẹp mắt đẹp lòng cổ tệ vẻ đẹp. Nhẹ nhàng tắt đi triển tủ đèn, Thẩm Dũ hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt tại trước mặt cái này mười mấy miếng cổ tệ trên đảo qua. 10 giây đồng hồ về sau, một đoàn đậu nành hạt giống như lớn nhỏ màu lam bảo quang từ một quả tiền đồng phía trên ba tấc chỗ ngưng tụ mà ra. Thật là kỳ quái, còn là này cái đâu mẫu. Hiện hiện màu lam bảo quang này cái tiền đồng Thẩm Dũ phi thường quen thuộc, đây là một quả thanh triều quang tự trọng bảo bảo tuyển làm 10 điêu mẫu. Điêu mẫu là cổ đại cải nguyên về sau lựa chọn sử dụng tinh đồng thông qua rèn, điêu khắc, mặc miệng, tu mặc về sau chế thành tiền đúc khuôn mô hình. Cùng bình thường cổ tệ bất đồng, điêu mẫu vật này là không lưu thông, bởi vì điêu mẫu là cổ đại đúc tiền lúc cái thứ nhất thuần túy thủ công chế tạo vật, cho nên điêu mẫu lại được xưng là tổ tiền, tiền bên trong chi tổ. Thẩm Dũ này cái quang tự trọng bảo điêu mẫu, phẩm tướng bảo tồn bình thường, cùng hình dung điêu mẫu tiền nên dùng ca ngợi hình dung từ, ví dụ như cái gì chữ miệng sâu tấn, chạm trổ tinh xảo, bao tương trầm trọng các loại đều không dình dáng. Phẩm tướng thậm chí có thể nói là rất kém cỏi. Cũng không biết này cái điêu mẫu lúc trước trải qua cái gì, đôi mặt chữ viết cũng đã có chút mơ hồ, tiền biên giới còn có một chỗ nửa cái hạt gạo lớn nhỏ thiếu tổn hại. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng nó là một quả suối bên trong lớn quý, bởi vì quá hiếm có, dùng thưa thất hình dung nó tuyệt không tính quá phận. Này cái tổ tiền mặc dù phẩm tướng không thế nào tốt, tại trên thị trường giá cả cũng tại nguyên đến nguyên giữa. Nếu là trên đập cũng khó mà nói rồi, thậm chí khả năng đánh ra gấp bội giá cả. Đương nhiên, cũng không phải là nói sở hữu trên đấu giá hội đồ cất giữ cuối cùng đều có thể rơi truy thành dao, có đôi khi cũng là sẽ lưu phách. Nhưng bởi vì bị đấu giá công ty mời khách nhân thường thường là một chút xã hội danh lưu, còn có rất nhiều thủ hạo, chỉ cần bọn hắn vừa ý vật là không keo kiệt tiền tài. Hôm nay Thẩm Dũ này cái quang tự trọng bảo bảo tuyển làm 10 điêu mẫu có thể nói là hắn trong tiệm đáng giá nhất ba cái vật kiện. Còn có hai kiện Thẩm Dũ cầm không đi ra, đều tại trong tủ bảo hiểm khóa đâu, mà quỹ bảo hiểm chìa khóa bị Thẩm Dũ quên ở tổ trạch bên trong. Đồ Cổ Thành buổi tối 11 giờ về sau trên nguyên tắc không được ở người, muốn nghỉ ngơi phải về nhà. Thẩm Dũ chỗ ở là ở Sở Châu lão thành tổ trạch bên trong, hôm nay đi ra ngoài lúc đem đại môn khóa lại về sau, mới đã quên chìa khóa quên ở máy giặt quần áo trên. Bất quá may mắn là, hắn trong tiệm chìa khóa cùng trong nhà chìa khóa cũng không tại một cái móc chìa khóa trên, mà trong tiệm cũng có trong nhà đóng cửa đồ dự bị chìa khóa, cái này cũng coi như là một loại sinh hoạt kinh nghiệm, mặc dù có khi khinh thường, cũng không cần hoa khai khóa công ty hoa tiền tiêu bổng phí. Theo lý, nếu như đều là đồ cổ, cái kia liền đều nên có bảo quan mới là, nhưng cái này một chút đã rõ ràng tuyệt tự cổ tệ trên tuy nhiên cũng không có, đây cũng là nguyên nhân nào đâu. Thẩm Dũ cái này mang khóa quẩy thủy tinh bên trong cổ tệ đều là thanh triều so sánh hy hữu tiền cổ, mặc dù tại giá cả trên không bằng hắn này cái hiện lên màu lam bảo quan quan tự trọng bảo điếu mẫu, nhưng cũng là thật lão vật. Thẩm Dũ một bên trong phòng dạ bước, một bên suy nghĩ, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trọn vẹn qua nửa tiếng, làm Thẩm Dũ xem đến phía sau quẩy tiền dương lúc, hắn tựa như lần nữa bắt được cái gì. Giá trị, đúng rồi là giá trị. Cái này phương nghiên mực đoan khê mặc dù là một phương tàn phế nghiên mực nhưng ít ra cũng đáng 1 vạn đến 2 vạn nguyên, chữa trị tốt về sau liền là 7 vạn 8 vạn, thậm chí 10 vạn cũng có thể nhẹ nhõm xuất thủ. Nếu không phải một phương tàn phế nghiên mực, lấy hắc đoan hy hữu tính liền là định giá 100 vạn cũng không phải là không có khả năng. Mà ta đây miếng quang tự trọng bảo điêu mẫu càng là giá trị cực lớn mấy vạn, đây là không phải nói chỉ có giá trị tại vạn nguyên trở lên vật mới có quang đoàn hiện hiện. Nhất định là như vậy. Ngoại trừ ta đây miếng điêu mẫu bên ngoài, các cổ tệ đắt tiền nhất là này cái hàm phong trọng bảo làm 50 bảo tuyển cục mẫu tiền. Thấp giọng tự nói ở bên trong, Thẩm Dũ từ quầy thủy tinh bên trong cầm lấy một quả tiền đồng, này cái tiền đồng phẩm tướng coi như là trung thượng, so với bên cạnh quang tự trọng bảo điêu mẫu tốt hơn không ít. Này cái mẫu tiền giá cả ước chừng tại 45-60 nguyên cái này khối, như thế nói đến, cái này bảo quang cũng không phải là cái gì đồ cổ cũng sẽ có. Điêu mẫu cùng mẫu tiền chỉ có một chữ chi kém, rất nhiều người cho rằng điêu mẫu liền là mẫu tiền, nhưng thật ra là 10 phần sai, mẫu tiền còn cứ gọi là làm tiền mẫu, kém điêu mẫu một cái lớn cấp bậc. Điêu mẫu chỉ có một quả, nhưng mà tiền mẫu nhưng là như làm cái. Nói đơn giản, tiền mẫu xem như tiền vương, bởi vì có tiền mẫu mới có thể liên tục không ngừng lật đúc lưu thông đồng tiền, nhưng điêu mẫu lại có thể nói là tiền tổ, là cổ đại tiền bên trong hoàng giả, có duy nhất tính. Luận chân quý tính, tiền mẫu tự nhiên không sánh bằng điêu mẫu, tại giá cả trên cũng kém rất nhiều. Hiểu rõ sự tình nguyên nhân, Thẩm Dũ coi như là nhẹ nhàng thở ra. Nghiên mực trên bảo quang là màu xanh, mà cổ tệ trên bảo quang nhưng là màu lam, đây liền không khó lý giải. Nghiên mực là minh triều, mà tiền là thanh triều, bảo quang màu sắc tự nhiên sẽ không giống nhau, muốn là giống nhau mới tính kỳ quái đâu. Thẩm Dũ nói như vậy. Bất quá nghe hắn khẩu khí, nhiều ít vẫn còn có chút không xác định. Nhưng lần này Thẩm Dũ cũng không có cái gì lo lắng, đem so với trước nghiên cứu bảo quang xuất hiện quy luật, muốn biết rõ ràng bảo quang màu sắc bất đồng liền đơn giản rất nhiều. Đơn giản là lại tìm một cái vạn nguyên trở lên thanh triều hoặc là minh triều lão vật nghiệm chứng một cái có thể triệt để minh bạch. Cái này đồ cổ thành bên trong cùng ta quen biết hơn nữa có được đã bị rõ ràng tuyệt tự đồ cổ. Đúng rồi, tiền lao chỗ đó có một cái thanh triều quan diêu sứ thanh hoa chén nhỏ, đi hắn bên kia nghiệm chứng một cái chẳng phải cái gì đều rõ ràng. Nghĩ đến liền làm, Thẩm Dũ tại dưới giường gỗ mặt kéo ra một cái tiểu tủ gỗ, sau khi mở ra ở bên trong lấy một ít bình lá trà đi ra. Không có chút gì do dự, Thẩm Dũ kéo xuống cửa hàng cuốn mảnh vải phía sau cửa bước nhanh hướng tự động thang cuốn chỗ đi đến. Lầu 2 đại sảnh xếp hàng trên thang cuốn người rất nhiều, Thẩm Dũ không có công phu đợi, trực tiếp từ bước bậc thang lên đổ cổ thành 3 tầng. 3 tầng có cái nhã hào gọi là sứ biển tên như ý nghĩa nơi đây cửa hàng toàn bộ là bán đồ sứ. Rẽ vào hai cánh mặt, Thẩm Dũ đi đến một cái tên là sứ cổ trai tiểu điếm, so với Thẩm Dũ Lan Đình cư đến, đây tuyệt đối coi như là tiểu điếm. Tổng diện tích bất quá 15-16 bình, giá tưởng thả mấy cái bầy đặt đồ sứ nhiều bảo cách về sau, đừng nói để giường, liền là để bàn lớn đều chen chúc vô cùng. Chỉ ở vị trí trung tâm thả một cái loại nhỏ thủy tinh triển tủ, bên trong bầy đặt mười mấy cái đồ sứ tiểu kiện, đều là một chút chén bàn cái đĩa chén loại. Lúc này triển tủ thủy tinh công nghiệp trên bầy đặt một cái sứ thanh hoa mai bình, một cái dáng người thon gầy đầu đầy tóc xám lao nhân chính tay cầm khăn lau trái một cái, phải một cái cẩn thận trà lau thân bình trên cũng không tồn tại bụi đất. Thẩm Dũng nhẹ nhàng đẩy ra cửa thủy tinh đi vào trong tiệm, hắn nhìn thấy trên sàn nhà còn có chút tạp bước, biết rõ lao nhân hẳn là vừa mới lau xong sàn nhà. Từ cửa ra vào cầm hai cái duy nhất một lần giày biện pháp tại trên chân, Thẩm Dũng vừa rồi cao giọng hô, lão gia tử ngài bể bụng đâu? Chương 14, sứ cổ trai tiền lão chương 14, sứ cổ trai tiền lão trà lao sứ thanh hoa mai bình lão nhân họ Tiền, cũng là cái này nhà sứ cổ trai ông chủ. Lúc trước một mực là ở đồ cũ thị trường bày quẩy bán hàng bán đồ sứ, hiện tại lớn tuổi, thật sự chịu không được bên ngoài gió thổi ngày phơi nắng cùng hè nóng bức đông hàn, ngay tại cái này đồ cổ thành bên trong mua cái cửa hàng nhỏ mà chuyên làm đồ sứ sinh ý tiền lão ngoại trừ bán đồ sứ bên ngoài cái gì đều không bán, kia giám định đồ sứ nhãn lực tại chỉnh cái Sở Châu đều là phi thường nổi danh, bất quá bây giờ lớn tuổi, cơ bản không hề cho người giám định. Lão đầu cả đời ngay thẳng tính khí, thật sự là thật, phòng liền là phòng, chưa bao giờ làm trái lương tâm giám định, cũng sẽ không lợi dụng bản thân danh khí làm lừa người lừa gạt sự tình. Danh khí là rất lớn, nhưng mà tiền cũng không có nhiều ít, đã đến hôm nay thất tuần chi tuổi mới tại đồ cổ thành bên trong mua một cái cửa hàng nhỏ mặt. Bởi vì tiền lão sứ cổ trai cùng Thẩm Dũ Lan Đình cư không sai biệt lắm coi như là đồng thời khai trường, lầu trên lầu dưới cách được cũng không xa, lẫn nhau ghép nhà dò xét tiệm mấy lần về sau, bởi vì tính khí hợp nhau, hai người dĩ nhiên đã thành bạn bông niên. Về sau lẫn nhau triệt để quen thuộc về sau, Thẩm Dũ dĩ nhiên phát hiện hai người giữa còn là thân thích quan hệ. Sắc thực nói là Thẩm Dũ cùng tiền lão bạn già là cùng tông gần cảnh. Tiền lão bạn già cũng họ Thẩm, tên là Thẩm Tông xinh đẹp, tại đồ cũ thị trường quét dọn vệ sinh, tất cả mọi người hô kia Thẩm đại tỷ. Đây là thông qua Lý Hàn Lâm quan hệ, Thẩm Dũ mới biết được cùng Thẩm đại tỷ cùng thuộc Sở Châu Thẩm thị nhất mạch. Kia Tằng tổ phụ cùng mình tổ phụ Thẩm Trọng Lâu là ba phục trên huynh đệ, hơn nữa Thẩm đại tỷ lúc tuổi còn trẻ đi tỉnh thành xem bệnh càng là ở đã đến nhà mình. Thẩm Trọng Lâu qua đời lúc, Thẩm đại tỷ cũng đi theo phụ thân đi Đông Giang phung viếng. Trước mắt Sở Châu Thẩm thị chữ lót là 16 chữ, vận trọng đỉnh khải, tông cát phúc duyên, viên thọ hữu trưởng, thương thần định an. Thẩm Dũ chữ lót tên Thẩm Khải Nam, chiếm là khải chữ lót. Hiện tại chỉnh cái Sở Châu Thẩm thị chỉ có 8 cái người cùng hắn cùng thế hệ, đều là 80-90 tuổi lớn tuổi, Thẩm Dũ đối phận có thể nói là lớn vô biên. Sở Châu Thẩm thị là vĩnh lạc 9 năm từ Giang Châu rời đi Sở Châu, 600 năm qua khai chi tán diệp, đã coi như là Sở Châu vọng tộc. Loại này đại gia tộc đặc biệt coi trọng bối phận, càng đừng đề cập Thẩm Trọng Lâu còn là Thẩm thị tộc nhân bên trong người nổi bật. Thẩm đại tỷ đối Thẩm Dũ mở miệng ngậm miệng đều là hô tiểu thúc, mỗi lần trả thù lao lao đưa cơm, đều cho Thẩm Dũ mang theo một phần. Bất quá tiền lão năm nay đã 69 tuổi, Thẩm Dũ hô đối phương cháu rể cũng không giống cái bộ dáng, càng là hô không xuất khẩu, chỉ có thể các luật các. Thẩm Dũ hô tiền lão vì lao gia tử, tiền lão bạn già Thẩm đại tỷ hô Thẩm Dũ vì tiểu thúc. Tiền lão tính khí rất tốt liền là có chút thai điếc, cùng hắn nói chuyện âm thanh tiểu, hắn căn bản nghe không được. Lao gia tử ngài vội bằng đâu? Ta tới thăm ngươi. Thẩm Dũ lần nữa ra tăng âm thanh, lần này nhưng là rước lấy ngoài cửa mấy cái ngang qua du khách không ngừng hướng trong tiệm nhìn, thậm chí có hai cái còn trâu đầu ghé tai đứng lên. Loại tình huống này đột nhiên để Thẩm Dũ có chút lúng túng, hắn tại ngoài cửa mấy cái du khách trong ánh mắt đọc lên một loại hơi mỉa mai cười nhạo ý tứ. Ai, người tuổi trẻ bây giờ thật là không có lễ phép, đối lao nhân nói chuyện lại muốn hô. Đúng vậy à, đoán chừng là cháu trai đến cùng ra ra đòi tiền, ngươi nói ngươi muốn tiền cũng phải đem tư thái để thấp một chút đi. Còn dùng giống a? Thế là, làm Thẩm Dũ vượt qua thủy tinh triển tủ đi đến tiền lao trước người lúc. Tiền lao lúc này mới biết được trong tiệm người đến, hắn ngẩng đầu gật một cái trên sống mũi lao hoa kính, làm nhìn rõ ràng người đến là Thẩm Dũ về sau lập tức liền nở nụ cười, là tiểu Thẩm à, như thế nào? Hôm nay trong tiệm đừng nội. Thẩm Dũ cười khổ một tiếng, ngài lao thì khỏi nói, liền hôm kia bán cái màu xanh vòng ngọc tiểu buôn bán lời mấy trăm khối, về sau liền hai ngày đều không có khai trương. Như hôm nay còn không có sinh ý, phải đến ngài cái này ăn xin ăn, đúng rồi, ngài gần nhất sinh ý như thế nào? Tiền lao nhưng là cười cùng cái hài đồng bình thường, ta liền không giống nhau, mỗi ngày đều có thể bán mấy cái chai đi ra ngoài. Tuy rằng kiếm không nhiều lắm, nhưng mà muốn ăn thịt liền ăn thịt, muốn ăn cá liền ăn cá, ta đây vài ngày đều mập 3 cân. Vậy thì thật là tốt, biết rõ ngài thích uống trà xanh, chính tông sư Phong Long tỉnh, vũ tiền cực phẩm, nhanh hơn mỡ tiêu hao, hữu ích thân thể khỏe mạnh. Thẩm Dũ cười đem lá trà phóng tới quầy thủy tinh trên, sau đó nhẹ nhàng đổ lên tiền lao trước người. Cái gì? Sư Phong Long tỉnh? Còn là vũ tiền trà? Tiền lao nghe vậy, đưa trong tay khăn lau hất lên, trực tiếp liền đem trà bình đóng gói mở ra, giơ lên trà bình, túi đầu khẽ ngửi, lao đầu lập tức trong bụng nở hoa. Thật là Sư Phong Long tỉnh. Thẩm Dũ cười cười, ta lừa gạt ai cũng không dám lừa gạt ngài a. Tiền lao tựa như căn bản không nghe thấy Thẩm Dũ nói cái gì, phối hợp cảm khái, thiên hạ danh trà mấy Long Tỉnh thượng phẩm tại Sư Phong, muốn nói lên trà xanh xếp hàng thứ nhất người, làm thuộc Tây Hồ Long Tỉnh. Mà tại Tây Hồ Sư Phong, Long Tỉnh, Vân Đề, Hồ Bao cái này mấy chỗ ruộng trà chúng tuyển một cái tốt nhất, lại lấy Sư Tử Phong Minh tiền Long Tỉnh tốt nhất, tiếp theo liền là cái này Vũ Tiền Long Tỉnh. Đơn chỉ nghe cái này một miệng trà hương, liền có thể biết kia Long Tỉnh chi đỉnh danh xưng chuyện không phải là hư danh, trà ngon a. Thẩm Dũ cũng tiếp lời khen. Tây Hồ Sư Tử Phong ruộng trà nghe nói bất quá mấy trăm mẫu, trà này tụ tập màu lục, hương úc, mùi vị thuần, trà đẹp tại một thân, đúng là chân phẩm trong chân phẩm, trà ngon bên trong trà ngon. Ngừng. Tiền lão nâng lên tay phải dùng ngón tay trỏ đối Thẩm Dũ gật một cái, tiểu tử ngươi hôm nay đáng tin có việc, bằng không thì cam lòng cầm cái này hơn ngàn khối một hộp đỉnh cấp lá trà cho ta. Thẩm Dũ bị tiền lão điểm phá ý đồ đến cũng không xấu hổ, không dối gạt ngài, ta lần này đến quả thật có việc, liền là muốn nhìn một chút ngài trấn tiệm chi bảo, cũng chính là cái kia thanh triều đạo quan quan diêu sứ thanh hoa cuốn cảnh liên văn chén nhỏ. Ha ha, bị lao phu đoàn chúng đi. Gặp Thẩm Dũ thừa nhận chính mình đến nhà là có mục đích là, tiền lao trên mặt lập tức đã phủ lên tươi cười đắc ý, hắn vuốt khẽ râu dài một bức đắc chí vừa lòng bộ dáng, hoàn toàn chính là một cái lão niên mưu sĩ bảy mưu nghị kế nhìn thấu đối phương mưu kế về sau hăng hái phiên bản hiện đại. Thẩm Dũ biết rõ lúc này thời điểm không thể quấy nhiêu cái này đáng yêu lao đầu, chính mình cho mình rót một chén trà lạnh, sau đó chậm rãi thưởng thức. Đúng rồi, ta cái kia sứ thanh hoa chén nhỏ ngươi không phải đã gặp sao, còn giống như không phải chỉ nhìn qua một lần, hôm nay tại sao lại nhớ tới bài kiến? Tiền lao thể nghiệm một thanh nhìn thấu đối thủ tiểu trò hề mưu sĩ nghiện về sau, tựa như nhớ ra cái gì đó đột nhiên đối Thẩm Dũ mở miệng hỏi. Thẩm Dũ đặt chén trà xuống vội vàng giải thích, ta nhớ được ngài cái kia chén nhỏ thai chất trắng đoán, men răng óng ánh, sứ thanh hoa màu tóc đậm rực rỡ. Họa sĩ tuy rằng không so sánh được Khang Hy, Ung Chính, Càn Long ba triệu, nhưng là tính toán trên là tinh tế, cái này không muốn lại đến học tập một chút sao? Ngài cũng biết, Khang Hy, Ung Chính, Càn Long ba triệu sứ quan diêu khí đó là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, có thể gặp được đến gia khánh, đạo quang năm sứ quan diêu coi như là vật khí. Ta đây đã tới xem qua nghiện đồng thời hơn nữa là nghĩ đến chụp mấy tấm hình, cái này có thật vật đối đầu so, lại nhìn giả dối dĩ nhiên là không dễ dàng đả nhãn. Tiền lao nghe xong Thẩm Dũ lời nói nhưng là liệt lên miệng, tiểu Thẩm à, ta hai người hợp ý, ngươi chính là không cầm lá trà đến, ngươi muốn xem cũng có thể tùy thời xem. Bất quá ngươi hôm nay thật là đã tới chậm, ta cái kia đạo quang sứ thanh hoa chén nhỏ hôm trước giữa trưa đã bị người lấy đi. A, bán? Ngại như thế nào đem chấn tiệm đồ vật bán a? Thẩm Dũ nghe được tiền lão lời nói lập tức ngây ngẩn cả người. cũng không trách hắn kinh ngạc, tiền lao cái kia đạo quang sứ thanh hoa cuốn cảnh chén nhỏ là tiền lao kiểm lậu kiếp sống đắc ý chi tác, càng là hắn ánh mắt cùng đồ sứ giám định bản lĩnh thể hiện, sứ quan diêu khí rất nhiều người thật là cả đời cũng không có đụng phải. Con này chén tại chỉnh cái đồ cổ thành đều rất là nổi danh, rất nhiều người càng là mộ danh đến đây, cũng coi là tiền lao tiểu điếm đã mang đến không ít sinh ý, cái này bán chấn tiệm chi bảo, đối tiền lao về sau sinh ý có thể nói là cái ảnh hưởng rất lớn. Tiền lao thở dài, không bỏ được cũng không được a. Cháu trai kết hôn cần phải mua phòng, ngươi cũng biết ngươi cái kia cháu ngoại trai năng lực, có thể ăn có thể uống liền là không thể dãy. Ta liền cái này một cái thân cháu trai, cha hắn không còn dùng được, ta đây làm ra ra cũng không thể mặc kệ đi. Ta cái kia sứ thanh hoa chén nhỏ giá cả của thị trường cũng liền tại 50 vạn cái này khối, người mua rất có thành ý, cho ta 56 vạn, như vậy hài tử mua nhà cũng không cần cho vay tiền lãi rất cao không hợp tính. Thẩm Dũ lại gãi gãi đầu, trong lòng tự nhủ đến thật là không khéo, bất quá hắn tâm tính tốt cũng không có cái gì thất lạc, ngược lại trêu chọc tiền lão, lao ra tử, nếu như ngài chén nhỏ bán, ta đây sẽ không phải dậy. Thẩm Dũ nói xong cũng không có đứng dậy, mà là đưa tay hướng tiền lao trước mặt trang bị sư phong long tỉnh đẹp đẽ trà bình với tới. Lấy đánh. Tiền lao tay mắt lênh lẹ, một tay lấy trà bình giữ tại trong tay, thử, đã đến lao đầu tử trong tay đổ vật, ngươi còn muốn đoạt lại đi. Không có cửa đâu. Đem lá trà bình cẩn thận phóng tới trong tủ chén, tiền lao mở miệng lần nữa, ngươi chính là hôm nay không đến, ta cũng muốn đi tìm được ngươi rồi, không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa. Thẩm Dũ có chút kinh ngạc hỏi, tìm ta? Cái gì sự tình a tiền lão? Để ngươi giúp ta trưởng nhãn. Tác giả có chuyện nói VS, ta đây vài ngày thử khởi điểm nghe sách, ta sách này nghe thật là có điểm dám bảo loại lửa sách cảm giác đâu, tay động một người. Âm thanh ta tuyển là Võ Hiệp Nam, đợi mọi người nuôi cho mập có thể thử xem, cảm giác so với cái kia vài ước phát ra số lượng dám bảo văn không tồi đâu. Hai tay ôm đầu, không muốn ném nát đồ ăn diệt tử. Chương 15, Thanh Điển Thạch Phương chương 15, Thanh Điển Thạch Phương chương nghe tiền lão nói làm cho mình trưởng nhãn, Thẩm Dũ có chút mập vòng. Bất quá hắn phản ứng nhanh cho rằng tiền lão tại cùng hắn giải trí, dứt khoát cười mở miệng, ngài lao chơi cả đời đồ sứ. Ta đây điểm không quan trọng đạo hạnh có thể nào vào ngài pháp nhãn. Bất quá ngài muốn thật ta cảm giác được, ta cũng không kiếm tốn, nhưng mà mặc kệ thiệt giả cuối cùng ta đều muốn thu giám định phí. Tiền lao vây vây tay, không phải nói đồ sứ, ta nói cái này vật là mua ta cái kia sứ thanh hoa chén nhỏ người cho ta, cũng không có thể coi như là cho ta. Lời này lại nói tiếp hơi dài, chúng ta ngồi xuống nói đi. Tiền lao cái này sứ cổ chai diện tích quá nhỏ, trong tiệm chen chúc liền cái mềm băng ghế đều không có, chớ nói chi là ghế sofa, ghế bành các loại. Thẩm Dũ nghe được tiền lao nói ngồi xuống đàm, đã biết rõ chính mình nên làm như thế nào. Hắn đi tới cửa phía bên phải bắt cổ không chỗ, từ cái giá bên cạnh trong góc lấy ra hai cái nhựa tờ lặt tịt viết chữ băng ghế. Thổi thổi trên ghế bụi đất, Thẩm Dũ đem ghế đem đến quầy thủy tinh chỗ, trước đưa cho tiền lão một cái, sau đó chính mình đã ngồi một cái. Tiền lão lúc này đã cho hắn rót một chén trà nóng, Sở Châu bản địa giá trà, được thông qua uống đi. Ta biết do ngươi thích uống trà lạnh, nhưng trà lạnh tốt nhất một ngày không muốn vượt qua ba chén, nhiều đối dạ dày không tốt. Ngươi bây giờ trẻ tuổi cảm giác không thấy cái gì, chờ ngươi già rồi sẽ biết. Thẩm Dũ cười hắc hắc, cũng không có nói cái gì cảm tạ, mà là yên lặng chờ tiền lão mở miệng. Đó là hôm kia, ngày đó ta trong tiệm sinh ý không tệ, bán ra nhiều cái sứ giả cổ, ta lại gọi điện thoại cho sứ đều hầm lò xưởng tiểu lưu, để hắn cho ta lại cho vài cái đến. Sứ giả cổ tuy rằng kiếm không nhiều lắm, nhưng có thể cùng người mua trò chuyện, nói một chút gốm sứ lịch sử cùng với điện cố đối với ta đây cái niên kỷ người mà nói, cũng là một kiện vui vẻ sự tình. Các loại đưa đi tất cả khách nhân, ta kéo xong sàn nhà về sau liền muốn về nhà nghỉ ngơi xuống. Người lớn tuổi, giữa trưa không ngủ một giấc thật đúng là nhịn không được, thuận tiện cho bạn già mua nửa chỉ vịt quay đánh bữa ăn ngon. Ta đây vừa mới kéo xuống cuốn mảnh vải cửa đang muốn khóa cửa đâu, bên ngoài đột nhiên đến một người trung niên mập mạp, cái đầu không cao thoạt nhìn so sánh chất phác. Người nọ đi lên liền cho ta đưa lên danh thiếp, tự xưng họ Phan, nói là Đông Giang đến, nghe nói ta chỗ này có một cái đạo quang năm sứ quang diêu, muốn xem xét một cái mở mang tầm mắt. Ta tiếp nhận danh thiếp nhìn qua nguyên lai là Đông Giang cái nào đó tiệm đồ cổ giám đốc, cái kia tiệm đồ cổ không có danh khí gì, ta vừa hỏi mới biết được là tháng trước vừa mới mở. Nếu là đồng hành, nhìn xem cũng không có cái gì, muốn là bình thường ta liền lấy ra đến để hắn nhìn. Nhưng hôm nay khách nhân nhiều lại thêm lên vừa mới kéo xong, xương sống thắt lưng chân đau ta đây chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Ta liền trực tiếp nói với hắn thân thể có chút không thoải mái muốn trở về nghỉ ngơi một chút, ngươi muốn là có thời gian đâu tới giữa trưa tới đây. Đối phương thái độ cũng là khách khí rất, nói cái kia tới giữa trưa lại đến, còn nói phải lái xe tiễn đưa ta về nhà, ta từ chối về sau chính mình chạy hết trở về, ăn một chút vịt quay thịt muối liền nghỉ trưa, cái này một giấc ngủ liền là buổi chiều 3 giờ. Chờ ta lại trở lại trong tiệm đã là 3 giờ rưỡi chiều, đối phương dĩ nhiên từ lúc cửa ra vào chờ đâu. Hắn cũng là vận khí không tốt, đúng lúc bắt kịp đại sảnh điều hòa trục trặc, số tiền kia giám đốc lại béo, cho hắn nóng đều nhanh ngất đi thôi. Ta đây trong nội tâm thật là có một chút băn khoăn, tranh thủ thời gian cho người để vào nhà bên trong mở điều hòa, lại cho hắn ngược lại trà lạnh, chờ hắn thở gấp qua khẩu khí này đến, ta liền từ trong tủ bảo hiểm đem cái kia chén nhỏ đem ra để hắn xem xét. Tiền lao nói đến nơi đây, cảm thấy có chút khát nước, nâng chung trà lên uống lên trà đến. Tiền lao thật là người tốt ta. Đây cũng là Thẩm Dũ bội phục tiền lao địa phương, cũng là nhân cách của hắn mị lực ở chỗ đó. Chấn điếm bảo bối mấy chục vạn đồ vật, một cái người xa lạ muốn xem, vẫn thật là cho người nhà xem, Thẩm Dũ tự hỏi mình là làm không được. Dù sao đồ sứ không thể so với khác, vạn nhất đối phương thất thủ đánh nát, khóc đều không có chỗ để khóc. Nhưng mà người ta tiền lão cứ như vậy đại khí, chỉ cần là hiểu đồ cầu nguyện ý xem, liền cho người nhà xem. Cái này tiểu nhị 10 năm đến, xem qua tiền lao cái kia sứ thanh hoa chén nhỏ không có 1000 cũng có 800, tối thiểu tiền lao tại đồ cũ thị trường bày hàng lúc, tuyệt đại bộ phận tại đồ cũ thị trường bày quầy bán hàng thương gia đều đến xem qua. Lúc này, tiền lao lại mở miệng, cái kia Phan giám đốc lật qua lật lại nhìn thật lâu, cuối cùng rốt cuộc nói ra việc này mục đích thực sự, liền là đến mua ta cái kia sứ thanh hoa chén nhỏ. Người này lời vừa ra khỏi miệng ta cũng có chút buồn bực, ta nói ngươi tại Đông Giang là làm sao biết ta có như vậy một cái quan diêu chén nhỏ. Ngươi đoán dù thế nào? Náo loạn nửa ngày, nguyên lai là Tiền Khánh Thành cái kia nhóc con ở công ty cùng người khoác lác, nói hắn tổ phụ trong tiệm có thứ tốt. Cái gì hình hầm lò sứ trắng, ca diêu chặt chém, thậm chí nguyên triều sứ thanh hoa lớn bình đều đi ra. Mà khoác lác đối tượng liền là cái này Phan giám đốc trong nhà tiểu bối, cái kia hải tử về nhà vừa nói như vậy, cái này Phan giám đốc có thể đã tưởng thật. Đương nhiên hắn cũng không phải thật tin, bất quá là cùng người hồn muốn mở tiệm đồ cổ, trong tiệm kỳ thiếu thật vật, liền thật giống ngâm nước người có cây rơm dạ liền muốn bắt một cái. Hắn là kỹ thuật nhập cổ phần, chỉ chiếm trong tiệm 30 cổ phần, nhưng mà quan hệ rất rộng, hắn suốt đêm cùng Sở Châu bằng hữu nghe ngóng, khi hắn biết rõ ta chỗ này quả thật có kiện sứ quan diêu lúc trong nội tâm liền suy nghĩ. Dùng hắn lời nói, hắn nằm mộng cũng muốn mua kiện sứ quan diêu trở về trần điếm, ngày hôm sau dậy sớm cơm đều không có ăn liền lái xe từ Đông Sở tốc độ cao chạy tới. Thẩm Vũ cau lại hai hàng lông mày phân tích nói, "Tiền lão, chúng ta đổ cổ ngành bên trong cô sự nhiều, muốn là ta không có đoán sai, cái này cái gọi là Phan giám đốc nói lời nên có thật có giả. Khánh Thành khả năng thật cùng đồng sự khoác lác, đối phương cũng thật là cái này Tiền giám đốc người nhà, nhưng đối với phương có phải hay không thật mặt tiền cửa hàng mới mở, có phải hay không đem chén nhỏ mua về trần điếm, cái này khó mà nói. Cũng có rất lớn có thể là mua được bán trao tay, thậm chí hắn đã sớm có người mua, bất quá khổ nỗi trong tay không có bật, cái này nghe được có nguồn cung cấp, mới lập tức đến nhà đến mua." Tiền lao gật gật đầu, "Ngươi nói rất đúng, nếu là bình thường ta để hắn nhìn xem cũng liền thu lại. Nhưng lần này bởi vì Khánh Thành cái kia tiểu tử kết hôn, ta là thật muốn bán, ta liền hắn như vậy một cái cháu trai, mặc dù lại ưa thích cái kia chén nhỏ, chẳng lẽ còn có thể đem chén nhỏ mang vào trong mộ đi. Ta bán ra chén nhỏ tâm lý giá vị là 50 vạn, đối phương thành ý rất đủ lần thứ nhất ra giá liền cho 55 vạn. Gặp ta không có lập tức đáp ứng, không nói hai lời lại bỏ thêm 2 vạn, ta cũng liền đồng ý, đối phương đi tính tiền, ước định ngày hôm sau giao dịch. Cụ thể giao dịch trình tự phải đi ngân hàng chuyển tới Khánh Thành trong thẻ 50 vạn, còn lại cái kia 7 vạn dùng tiền mặt phương thức giao cho ta, lúc trước hết thẻ cũng rất thuận lợi. Nhưng mà hắn một cái khác tấm thẻ lấy tiền mặt lúc chỉ lấy 5 vạn đi ra, lại nhìn số dư còn lại không có tiền. Tiền đều đã tới, cũng không tốt lại quay trở lại. Lại nói, ta tâm lý giá cả liền là 50 vạn, nếu như đều cho 55 vạn, ta cũng không có cái gì không hài lòng, còn dư lại cái kia 2 vạn có liền có, không có cũng sẽ không có, ta cũng không phải là đặc biệt để ý có thể người mua nhưng là rất nghiêm túc, quả thực là kín đáo đưa cho ta một quả ấn trương, nói là ngày đó giữa trưa tại ta trong tiệm sau khi rời đi đi đồ cũ thị trường một cái bao phục chai bỏ ra hơn 3 vạn mua, ấn trương định giá 2 vạn cho ta. Sau đó mọi người thành toán xong. Ngươi cũng biết ta ngoại trừ đồ sứ bên ngoài, khác đồ cổ là cái gì cũng đều không hiểu, ta nhận lấy liền cùng hắn nói thanh toán xong, sau đó về tiệm căn bản là không thấy, tiện tay đặt ở trên kệ. Hôm nay trà lao đồ sứ lúc xem đến ấn hộp về sau mới muốn còn có cái này việc sự tình đến, vì vậy liền muốn ăn cơm buổi trưa thời điểm đi tìm ngươi, để ngươi cho trưởng chủ nhãn. Chúng ta đồ cổ ngành bên trong không có cả nhà, chỉ có người trong nghề, cái gì đều cần hiểu người đến giám định. Ngươi tại Bảo Ngọc Hiên lúc khẳng định qua tay qua không ít ngọc thạch tấn trường, thứ này còn phải là ngươi đến xem a, nó giá trị 3 vạn cũng tốt, 1 vạn cũng được, cũng không được gì, bất quá nhìn ruộng giám đốc cách đối nhân xử thế, cùng với phán đoán đồ sứ ánh mắt, ta cảm thấy được cái này phương ấn trương ít nhất có thể đáng 1 vạn khối tiền. Thẩm Vũ nghe vậy nhẹ gật đầu, xác thực như là tiền lao theo như lời, đồ cổ ngành bên trong không có toàn bộ tinh thông cất chứa ra, hiểu giám định tranh chữ hẳn là hiểu giám định đồ sứ, hiểu đồ sứ lại hẳn là hiểu giám định ngọc thạch. Nói thật, đồ cổ giám định có thể tinh thông một môn liền đủ ăn cả đời, thậm chí tại có chút lớn trong cổ, ví dụ như tranh chữ đồ sứ, có thể tinh thông một cái trong đó triều đại liền không sai. Tiền lao đứng người lên tại nhiều bảo cách trên lấy một cái tiểu hộp gỗ đưa cho Thẩm Vũ. Thẩm Vũ hai tay sau khi nhận lấy, trước quan sát một cái ấn hộp chất liệu, là bình thường táo mộc cũng không cái gì thần kỳ chỗ. Nhiều lần nhìn mấy lần, Thẩm Vũ xác định ấn hộp thật chỉ là bình thường táo mộc về sau, lúc này mới đem ấn hộp nắp hộp nhẹ nhàng mở ra. Ấn trong hộp, một quả phương trương lặng lặng nằm ở phòng ngửa ba chạm trên nệm êm, bởi vì trong phòng ánh sáng chưa đủ, Thẩm Vũ cũng không nhìn ra là cái gì chất liệu đến. Tại ấn trương lấy ra trong nháy mắt Thẩm Vũ đột nhiên ngây ngẩn cả người. Như là tiền lao theo như lời, đây đúng là một quả thanh điển thạch tấn trương, khí loại ngay ngắn, dài rộng cao tỷ lệ càng là tiếp cận hoàn mỹ. Chỉ là cái này ấn trương Thẩm Vũ cảm thấy vô cùng nhìn quen mắt, nhất định là ở nơi nào nhìn thấy qua, nhưng cụ thể đã gặp nhau ở nơi nào, hắn nhất thời nửa khắc lại muốn không đứng dậy. Những thứ khác không nói, chỉ cần hắn trong tiệm thanh điển thạch tấn trương liền có 5-6 miếng, lại thêm lên đến hắn trong tiệm bán ra cùng với hắn chính mình đi ra ngoài quét sạp hàng lúc thấy, gặp qua có thể nói là rất nhiều nhiều nữa. Tinh tế nghĩ một lát, Thẩm Vũ rốt cuộc biết là ở đâu thấy, cái này không phải là sáng sớm hôm nay lão Liêu cho mình cái kia miếng giá trị 4 vạn khối tiền thanh triều thanh điển thạch tấn trương sao? Bất kể là khí loại lớn nhỏ, còn là bao tương màu sắc quả thực là giống như lúc lão Liêu nói ấn trương là hắn bằng hữu, chẳng lẽ bạn hắn là làm ấn trương bán buôn. Chương 16, ấn thạch chi vương đăng quang đống chương 16, ấn thạch chi vương đăng quang đống bán buôn. Điều đó không có khả năng. Thẩm Vũ cười lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa cái này có chút buồn cười suy đoán. Bình thường thanh điển thạch trương phôi sát thực khả năng làm bán buôn, giá cả cũng bất quá là mấy trăm khối một quả. nhưng mình trên tay loại này rõ ràng cho thấy thanh triều lao chất vải thanh điển thạch không có khả năng có người có thể rất nhiều số lượng ra bên ngoài bán. Mặc dù là Sở Châu lớn nhất hạng mục phụ tiệm đồ cổ Vạn Bảo Lâu cũng không dám nói lớn như thế lời nói. Xem đến Thẩm Dũ hết sức chăm chú quan sát trong tay thanh điển thạch tấn trường, Tiền Lao cho Thẩm Dũ mở ra trong phòng ba chén nhỏ chiếu sáng đèn, lại đưa lên cường quang đèn tin cùng mực đóng dấu giấy trắng, mới đứng ở Thẩm Dũ bên cạnh yên tĩnh lao lên quầy thủy tinh trên giả cổ sứ thanh hoa mai bình đến. Mở ra cường quang đèn tin, Thẩm Dũ lần nữa tinh tế xem xét trong tay tấn trường, các loại trong bầu trà nóng cũng đã thay đổi lạnh lúc hắn vừa rồi thật dài nhẹ nhàng thở ra. Tiền Lao này cái ấn trường tại hình dạng cùng với lớn nhỏ hơn xác thực cùng Lao Liêu cái kia miếng không sai biệt lắm. Bất quá Thẩm Dũ còn là phát hiện khi nào chỗ bất đồng, đầu tiên liền là màu sắc bất đồng, Lao Liêu cái kia miếng ấn chương là màu xanh đậm, mà Tiền Lão này cái thì là thâm quần bên trong mang một ít hơi hơi ô bảng. Thứ hai, tuy rằng Tiền Lão này cái ấn chương ấn văn cũng là phi thường mơ hồ, cụ thể khắc là cái gì chứ cũng đã vô pháp phân biệt, thậm chí Thẩm Dũ vừa mới chấm mực đóng dấu tại trên tờ giấy trắng đóng dấu cũng là không cách nào thấy rõ. Nhưng có một chút, Tiền Lão này cái ấn chương cũng không có bất luận cái gì thiếu tổn hại, mà Lao Liêu cái kia khối ấn chương tại ấn mặt biên giới chỗ có một cái tiểu va chạm. Điểm thứ ba, cũng là phi thường trọng yếu một giờ. Lão Liêu cái kia miếng ấn chương là Bạch Văn ấn, mà Tiền Lão này cái là Chu Văn ấn. Chu Văn ấn cũng gọi là chữ nổi ấn, bởi vì ấn chương là dương khắc, cho nên ấn chương mặt ngoài chữ là lồi ra đến. Nói cách khác đường cong là thực, lưu lại không là hư nhuận, làm ấn chương chám trên mực đóng dấu về sau trên giấy ấn chữ, chữ tự nhiên là màu đỏ, vì vậy được gọi là nét nổi. Bạch Văn ấn thì là hoàn toàn trái lại, khắc chương thời điểm chữ là lom xuống dưới. Làm đóng dấu lúc bởi vì ấn chương trên chữ chám không lên mực đóng dấu, cho nên chương ấn đến trên giấy về sau, chữ bộ vị là chỗ trống. Mà cái này chỗ chống chỗ hoàn toàn lại là ấn chương nội dung ở chỗ đó, bởi vậy được gọi là Bạch Văn ấn. Điểm thứ tư, hai quả ấn chương cảm giác cũng là bất đồng, hai quả ấn chương đều có thể nói là bao tương thuần hậu, nhưng Tiền Lão này cái ấn chương nắm trong tay mơ hồ có một loại băng hàn chi ý, mà Lao Liêu cái kia miếng Thẩm Dũ vững tin là không có. Thứ năm điểm, cũng là điểm trọng yếu nhất, Tiền Lão này cái ấn chương chi tiết xử lý phi thường tinh tế tỉ mỉ, chỉnh thể kỹ thuật sắc dao trôi chảy, không thấy chút nào thô ráp cùng được thông qua. Tinh tế thưởng thức càng biết phát hiện một loại phong cách cổ xưa trầm trọng cùng phong nhã phiêu dật đem kết hợp đại sư phong phạm. Đỉnh cấp kỹ thuật sát dao, đỉnh cấp khắc ấn, tuyệt đối đại sư tác phẩm. Hiện tại để Thẩm Dũ có chút sờ không được ngược lại là cái này khối ấn chương dùng thạch, hắn tuy rằng đã mơ hồ đoán được một giờ, nhưng vẫn là không dám hoàn toàn tin tưởng. Nói thật, Thẩm Dũ bình thường tiếp xúc phần lớn là một chút bình thường thanh điền ấn thạch, đương nhiên tốt hơn một chút hắn cũng đã gặp, nhưng Tiền Lão này cái ấn chương chất liệu quả thực có chút vượt qua Thẩm Dũ nhận thức phạm vi. Nếu là Thẩm Dũ không có đoán sai, cái này rất có thể là thanh điền thạch bên trong cực phẩm, thanh điền đống thạch. Thanh điền thạch, bởi vì sinh tại chiết tỉnh thanh điền, cho nên được gọi là cùng thọ sơn thạch. Xương hóa thạch giống nhau đều thuộc về truyền thống chế tạo ấn danh thạch, ba người cũng xưng là ấn thạch tam bảo. Thanh điển thạch có nói từ Tống triều liền bắt đầu khai thác, nhưng cường thịnh nhưng là tại Minh triều, bởi vì từ các loại điển tịch ghi chép đến xem, Minh triều trước kia thanh điển thạch còn không phải thập phần nổi danh. Đã đến Minh triều về sau bởi vì thanh điển thạch ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ, có ánh thanh khiết như ngọc, trong đó chi hàng cao cấp so ngọc còn phải mạnh hơn vài phần, cảm thấy có thể có lợi chế tạo ấn thương gia liền khai thác đi ra chế tạo thành con dấu để cử cho ngay lúc đó văn nhân. Theo đóng dấu người càng đến càng nhiều, như vậy khiến cho thanh điển thạch danh khí tăng nhiều. Đi qua nhiều năm khai thác về sau, dĩ nhiên tạo thành một sơn động, danh viết đồ thư động. Thanh điển thạch chủng loại rất nhiều, trong đó nhất danh quý làm thuộc có kết tinh mà lại hơi mở thanh điển đống thạch. Thanh điển đống thuộc về thạch bên trong chi bảo, truyền thuyết thanh điển đống thạch tại mùa hè lòng bàn tay đổ mồ hôi lúc nắm trong tay, liền thật giống cầm chặt một khối hàn băng bình thường, có thể để người thời tiết nóng toàn bộ tiêu tán. Tiền Lão này cái ấn chương Thẩm Dũ nắm trong tay cũng là cảm thấy cảm giác mát mười phần, rất có thể liền là danh quý mà lại hy hữu thanh điển đống thạch. Đứng dậy tắt đi trong tiệm sở hữu ngọn đèn cũng kéo lên che nắng phía sau rèm Thẩm Dũ lần nữa mở ra đèn tin. Tại cường quang đèn tin chiếu xuống, này cái ấn chương đột nhiên bày biện ra một loại rực rỡ như đèn huy vẻ đẹp. Lạch cạch. Cường quang đèn tin đánh rơi trên bàn âm thanh để Tiền Lão không khỏi nghiêng đầu. Thẩm Dũ ngươi làm sao vậy? Không có việc gì Tiền Lão, ta chỉ là xem nhập thần. Thẩm Dũ vội vàng giải thích. Không nên gấp gáp từ từ xem, cái này ấn chương ngươi muốn là ưa thích liền lấy đi, dù sao ta đối với nó cũng không có cái gì hứng thú. Tiền Lão lắc đầu, lần nữa dụng tâm lao lên bình xử đến, tựa như Thẩm Dũ trong tay ấn chương cũng không phải hắn, mà là thuộc về một cái người xa lạ. Thanh điển đăng quang đống vì thanh điển thạch bên trong thứ nhất cực phẩm, chỉ là hiện tại gặp qua đăng quang đống người cực ít, thậm chí truyền thuyết đã không có đăng quang đống, hiện có đăng quang đống chỉ còn lại có mấy miếng minh, thanh lão ân trương. Thẩm Dũ tự nhiên cũng là chưa từng gặp qua chân thật thanh điển đăng quang đống, chỉ là tại sách cổ chúng giải qua. Thời kỳ cuối Minh triều ngũ tử một trong văn học gia Đồ Long tại kia chỗ khảo bản dư sự bên trong nói thanh điển thạch trong có óng ánh thanh khiết như ngọc, chiếu chi rực rỡ như đèn huy người vị chi ngọn đèn thạch, mà lại đăng quang đống tại Minh triều lúc cũng đã phi thường có được. Thanh triều đại danh đỉnh đỉnh vương sĩ Trinh tại kia chỗ hương tổ bút ký bên trong cũng nhắc tới ấn chương xưa cũ còn thanh điển thạch lấy đăng quang vị quý. Như vậy xem ra cái kia tiền giám đốc nói khả năng đều là lời nói thật, hắn thật là cửa hàng mới mở, hơn nữa hắn cũng là thật do bảo. Một quả thanh điển đăng quang đống ấn chương chống đỡ 2 vạn khối tiền, cái này thật là thua thiệt lớn, mà Tiền Lão là bởi vì chính mình rộng rãi trong lúc vô tình nhặt được cái siêu cấp lớn giỏ. Vì xác minh chính mình phỏng đoán, Thẩm Dũ trong lòng mặc niệm giám bảo, trong chốc lát một đoàn ánh sáng màu lam bảo quang từ ấn chương phía trên 3 tấc chỗ hiện mà ra. Lần này quang đoàn không còn là đậu nành hạt giống như lớn tiểu mà là biến thành đậu tằm giống như lớn tiểu. Quang đoàn dĩ nhiên biến lớn. Nguyên nhân nếu như ta không có đoán sai, cho là này cái thanh điền đăng quang đống ấn chương giá trị muốn xa xa so ta cái kia quang tự trọng bảo điêu mâu đáng giá. Cái này phương thanh điền thạch ấn chương còn có một nơi Thẩm Vũ không có nhìn kỹ, liền là tại ấn chương mặt sau khắc có tứ hạnh chữ nhỏ. Kia tiểu chữ lớn con nhỏ so hiện đại hơi khắc lớn chút, dùng nhìn bằng mắt thường vô cùng mơ hồ, hơn nữa bởi vì chữ cùng ấn là cùng một loại màu sắc, chỉ nhìn nửa phút đọc lên 4-5 cái chữ về sau Thẩm Vũ trong mắt liền đau. Tiền lão ngài kính lúc đâu? Không cần bội số rất cao, 50 bội là được. Thẩm Vũ còn không có hỏi xong, một cái bội số lớn kính lúp đã đưa tới Thẩm Vũ trước mặt. Thẩm Vũ cũng không khách khí, cầm lấy kính lúp liền nhìn lại, mặt sau khắc là một bài thơ, họa chúc nhiều mua chút tiền, giấy cao 6 xích giá 3000, bất luận cái gì kênh mương ôn lại kỷ niệm, cũ luận giao tiếp, chỉ làm gió thu qua bên hai. Kỳ quái, đây không phải Trịnh Bản Tiểu thơ sao? Chẳng lẽ nói cái này ấn chương từng là Trịnh Bản Tiểu đã dùng qua? Tác giả có chuyện nói 5 giờ rời giường viết chữ, ngang qua các bạn đọc, cầu cất chứa, cầu đề cử a, động động ngài phát tài bản tay nhỏ bé cho cái ủng hộ đi. Tay động đáng thương, chương 17. Giá trị trăm vạn chương 17, giá trị trăm vạn Trịnh Bản Tiểu bốn tên là trực tiếp, chữ khắc đu, hào bản tiểu. Rất nhiều người cho rằng Trịnh Bản Tiểu là hắn danh tự, kỳ thật bằng không thì, hắn tên là xuất từ thượng thư Hồng Phạm quyển sách bên trong tiếp hưu khắc đu. Kia thi thư họa điều tình, lại xưng tam tuyệt. Hoa lan, thảo, trúc, thạch có thể xưng là một đời đại gia. Thư pháp lấy lệ, khải, hành tam thể tin tưởng lĩnh hội, đừng thành một cách, lại có bản tiểu thể vẻ đẹp dự. Trịnh Bản Tiểu cả đời tràn ngập nhấp nô, chính ra vốn là thư hương môn đệ, nhưng Trịnh Bản Tiểu sinh ra lúc gia đạo đã tính xa suốt. 3 tuổi lúc mẹ đẻ qua đời, từ dưỡng mẫu Phí Thị nuôi dưỡng, Phí Thị là Trịnh Bản Tiểu tổ mẫu thị nữ đối Trịnh Bản Tiểu so với chính mình con ruột còn tốt hơn, dù là trên thân chỉ có một đồng tiền cũng muốn cho Trịnh Bản Tiểu mua một cái bánh ăn. Về sau dưỡng mẫu nhi tử làm quan muốn tiếp nàng lão nhân ra đi hưởng phúc, Phí Thị kiên trì không đi, vẫn như cũ lựa chọn chiếu cố Trịnh Bản Tiểu cùng hắn tổ mẫu. Trịnh Bản Tiểu làm thơ cảm khái, an lộc ngàn vạn trùng, không bằng bánh tại tay. Về sau phụ thân tái giá, mẹ kế Hách Thị đối với hắn cũng coi như mình ra, chỉ là tại Trịnh Bản Tiểu 14 tuổi lúc mẹ kế cũng qua đời. Trịnh Bản Tiểu về sau thương tâm làm thơ, tự dưng nước mắt cứ ngang lan làm, suy nghĩ ta mẹ kế tâm chua xót. 10 năm công việc quản gia đủ vất vả, sử dụng ta không còn nữa ưu sầu đói rẹt cơ hàn. Trịnh Bản Kiều 20 tuổi lúc liền khảo chúng tú tài, về sóc nhưng là vận khí không tốt, một mực lấy bán hỏa mà sống, thẳng đến ung chính 10 năm không sai biệt lắm 40 tuổi lúc vừa rồi khảo chúng cử nhân, lúc này rốt cuộc coi như là có người đọc sách nên có danh khí cùng địa vị. Về sau tại Càn Long Nguyên Niên thi đậu tiến sĩ, bắt đầu hai bất luận cái gì huyện lệnh kiếp sống, tại 60 chi niên lúc từ quan không làm, tiếp tục lấy bán hỏa mà sống, cho đến qua đời, quanh năm 73 tuổi. Liên quan về Trịnh Bản Tiểu chuyện địa điển cố rất nhiều, chỉ cần Trịnh Bản Tiểu thẩm án các loại đoán chừng liền có gần trăm loại, trừ hắn ra tài hoa hơn người Thanh Liêm bên ngoài, rất nhiều đều cùng hắn quái tính khí cùng đại trí tuệ có quan hệ. Mà tiền lão này cái thanh điền đăng quang đống ấn chương mặt sau thơ liền cùng hắn quái tính khí có quan hệ, càng là có ghi chép chuyện thật, cũng chính là Trịnh Bản Tiểu lúc tuổi già bán họa công khai ghi giá bản tiểu nhượng cách. Trịnh Bản Tiểu không phải cổ đại cái thứ nhất bán họa, nhưng là có ghi chép bên trong cái thứ nhất danh nhân bán họa kiên trì công khai ghi giá. Cổ đại thư họa danh gia rất nhiều là chức nghiệp họa sĩ đều là lấy bán họa mà sống, ví dụ như Tống Triều Hứa Đạo Ninh, Minh Triều Chiết Phái Hội Họa Khai Sơn Thủy Tổ Đại Tiến, Giang Nam Tứ Đại Tài Tử một trong đường dần, thời kỳ đâu Thanh Triều chứ danh họa sĩ Huẩn Thọ ngang hàng đều bán qua họa. Bắt quái bên trong Kim Nông, Hoàng Thận, Lý Thiện, La Xính các loại cũng có hầu bản họa mà sống trải qua. Tại cổ đại, tranh chữ danh gia bán họa thu điểm nhuận bút phí rất bình thường, dù sao vẽ tranh là rất hao phí thể lực cùng thời gian. Chỉ nói là đến như thế nào lấy tiền nhưng là rất có nói đầu, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là để người mua chính mình nhìn xem cho. Trên cơ bản không có chính mình muốn, để tránh quá nhiều nhiễm hơi tiền chi khí bị mặt khác văn nhân trào phúng. Cổ đại văn nhân bán bức họa cũng là rườm rà vô cùng. Ngoại trừ chán nản đến phải đi phố trên bày quầy bán hàng, phàm là có chút danh khí họa sĩ đều có chính mình quy củ, nói như vậy sợi dâu đối phương trước viết bái thiếp đến nhà cầu kiến, sau đó hai người uống trà nói chuyện với nhau, thông qua qua lại đối thoại lại xác định cái này cái cọc sinh ý có hay không thành giao. Mua họa thường thường còn cần nói một chút lấy lòng lời nói, ví dụ như tiên sinh ngài tài trí hơn người, công việc về hội họa chi đạo có thể so với gai quan đồng lớn, thẳng đuổi theo chú ý đất liền, mơ hồ cùng họa thánh sánh vai các loại. Đúng phải họa sĩ tính khí lớn thường thường còn phải thông qua người trung gian giới thiệu mới có thể đến nhà, chính mình trực tiếp đi phi thường khả năng ăn vào cánh cửa. Họa sĩ nhìn như đứng ở có lợi vị trí, thế nào nhìn qua càng giống là người bán thị trường, kỳ thật bằng không thì. Bởi vì họa sĩ hắn vì thanh danh bất hảo đòi tiền a, trực tiếp há miệng đòi tiền lộ ra có nhục nhã nhặn ném đi người đọc sách thể diện. Nhiều khi bị dừng lại một trận vỗ ngông ngựa xuống đài không được, cho không đối phương họa một bức. Hoặc là đối phương ôm mấy hộp bánh ngọt thổ đặc sản các loại đến nhà dừng lại một trận lấy lòng, thường thường cũng có thể đổi một bức tốt họa trở về, coi như là thua thiệt vô cùng. Trịnh Bản Tiểu thì là bằng không thì, vì không cùng những cái kia lấy không họa không trả tiền, hoặc là đến cầu họa tiễn đưa điểm không đáng tiền tiểu lễ vật nói nhảm, trực tiếp đem một trường Trịnh thị tranh chữ giới mục biểu treo đi ra. Cái này tấm giới mục biểu gọi là bản tiểu nhuận cách, trên diện rộng 6 lượng, bên trong bức 4 lượng, tiểu phúc 2 lượng, tranh hoặc chữ viết câu đối 1 lượng, cây quạt giấy ca dô 5 tiền. Phía dưới còn giải thích cặn kẽ tại sao phải như vậy làm, hễ là tặng quà đồ ăn, tổng không bằng bạc trắng thì tốt hơn, công chỗ tiễn đưa, hẳn là đệ chỗ tốt. Tiễn đưa hiện bạc tức thì trong lòng thích cười, thư họa đều tốt. Lễ vật đã thuộc dây dưa, thiếu nợ càng bị nợ. Tuổi già thân thể mệt mỏi, cũng không có thể bồi chư quân làm vô ích ngôn ngữ. Tiếng thông tục chính là các ngươi cái này một chút cầu họa, tiễn đưa một chút lễ vật đồ ăn người thật rất không có ý nghĩa, ngươi đem tiền cho ta cái gì mua không được. Ngươi cho bạc ta mới thật sự là cao hứng vui vẻ, ta một vui vẻ trạng thái liền tốt, bất kể là tranh chữ còn là thư pháp, đi ra tác phẩm chất lượng mới có tuyệt đối cam đoan. Ngươi tiễn ta lễ vật ta về sau còn phải cùng ngươi dây dưa, không thể nói trước còn phải quay về tiễn đưa. Không trở về tiễn đưa, ngươi khả năng còn phải nói ta không hiểu có qua có lại không có lễ phép. Những cái kia ký sổ quỵt nợ càng là vô sỉ, thiếu thiếu người liền không có bóng dáng, ta tuổi già sức yếu nào có công phu cùng ngươi nói nhảm. Cho nên muốn vẽ, trả thù lao. Cuối cùng còn biết ấn chương trên cái này bài thơ, họa chúc nhiều mua chút tiền, giấy cao 6 xích giá 3000, bất luận cái gì kênh mương ôn lại kỷ niệm, cũ luận giao tiếp, chỉ làm gió thu qua bên hai. Bản tiêu nhuận cách Thẩm Dũ còn trẻ lúc xem đến nơi này thật là vô an táng dương, quả nhiên không hổ là bắt quái đứng đầu, đơn giản, trực tiếp, đại khí. Thẩm Dũ cảm thấy nói Trịnh Bản tiểu tính khí không lạ như nói hắn làm người rộng rãi, là không câu tiểu tiết, đại trí giả ngu một loại thể hiện. Có thể biết ra thông minh khó, hồ đồ càng khó, từ thông minh đi vào hồ đồ càng khó. Để một lui một bước, lập tức an tâm, không phải đổ về sau phúc báo loại này kim câu, dùng tài hoa hơn người để hình dung không quá đáng. Trịnh Bản tiểu cả đời này còn nhỏ mất mẹ, trung niên tăng vợ, hai đứa con trai cũng trước sau chết non. Khang Hy triều bên trong tú tài, Ung Chính triều đậu cử nhân, Càn Long triều đậu tiến sĩ, Tam Tuyệt thi thư họa, một quan trở lại đến, cả đời trải qua vô số, có thể nói đã sớm sống đã minh bạch. Thanh điển đống thạch chế thành ấn chương tại thanh triều cũng đã là mấy trăm lượng bạc trắng một quả. Như này cái ấn chương còn là Trịnh Bản tiểu đã dùng qua, cái kia giá cả thật khó có thể đánh giá, ít nhất cũng là trăm bạc lên. Trịnh Bản Kiều tinh thông kim thạch khắc ấn Thẩm Dũ là biết rõ, Trịnh Bản Kiều tính danh trường, chữ trường, con dấu không có giá trị pháp lý, trai quán trường, biệt hiệu trường, tàng thư trường, giám dấu trường các loại cộng lại đoán chừng phải có hơn 100 miếng, trong đó có bộ phận là hắn từ khác, đại bộ phận là người khác cho hắn khác. Nhưng cái này khối ấn trường đến cùng phải hay không Trịnh Bản Kiều cũng không tốt nói, dù sao ấn văn đã hoàn toàn thấy không rõ. Bất quá là không phải Trịnh Bản Kiều ấn trường cũng không quan trọng, chỉ cần ấn trường bản thân giá trị cùng chạm chỗ cũng đã đủ rồi. Đương nhiên, có thể tại loại này cực phẩm danh thạch trên có khắc có quan hệ với Trịnh Bản Kiều thi tử. Khẳng định cùng Trịnh Bản Tiểu nhiều ít có chút quan hệ, kém cỏi nhất cũng cho là Trịnh Bản Tiểu người hâm mộ. Tiền lao chúc mừng ngươi, đạt được như vậy một phương cực phẩm thanh điển đống thạch ấn chương. Thẩm Dũ đem quầy thủy tinh trên đồ vật từng cái sửa sang lại tốt, đem ấn chương cũng bỏ vào ấn trong hộp mới trầm ổn đối Tiền lao nói ra. Tiền lao cười cười, từ tay ngươi đèn tin thất thủ rơi xuống một khắc này, ta biết ngay ấn chương không tầm thường, như thế nào? Giá cả rất quý, chẳng lẽ lại so ta cái kia sứ thanh hoa chén nhỏ còn đắt hơn? Thẩm Dũ rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, là, ngài cái kia sứ thanh hoa chén nhỏ đơn từ giá trị trên nói phải kém cái này ấn chương rất nhiều. Loại này thanh triều thanh điển đăng quang đống luận hy hữu trình độ muốn vượt xa sứ con diêu, giá cả ít nhất phải trăm bạc lên. Hơn nữa từ nơi này khối ấn chương trên khắc thơ cùng hắn cao siêu chỉnh thể khắc ấn kỹ nghệ đến xem, khả năng còn cùng Trịnh Bản Kiều có chút quan hệ, nếu có thể xác định là Trịnh Bản Kiều ấn chương, cái kia còn muốn tăng tỷ giá đồng bạc rất nhiều. Chỉ là ta đối khắc ấn chi đạo lý giải không sâu, cái này ấn chương chi lai lịch còn phải mời hiểu kim thạch khắc ấn mọi người mới hào hào dám định xuống, nhưng có một chút ta có thể xác định, cái này 100 là một quả thanh triều lao ấn chương. Nói như vậy ta thật là nhặt được đại lậu. Tiền lão ngoài miệng nói cao hứng, nhưng mà trong tay khăn lau cũng không có ly khai sứ thanh hoa mai bình. Không cần lại tìm người nhìn, ngươi cầm lấy đi trong tiệm bán đi, các loại bán tiền, chúng ta mỗi người một nửa. Thẩm Dũ tranh thủ thời gian khoát tay, cái này cũng không thành. Tiền lão vừa trừng mắt, như thế nào hay sao? Ta nói thành tựu thành. Thẩm Dũ suy nghĩ một chút, như vậy đi, ta ngược lại là có mấy cái ưa thích ấn chương hộ khách, chỉ là không biết bọn hắn có nguyện ý hay không mua như vậy quý trọng ấn chương. Đối phương nếu là nguyện ý mua, cái kia liền dựa theo kéo thuyền thành ba phá hai quy củ đến, ngài thấy thế nào? Bán lại nói. Thẩm Dũ nói kéo thuyền, chỉ là trước đây đồ cổ ngành bán đồ cổ quý cũ. Như vật là thông qua người trung gian quan hệ bán đi, cái kia mua bán song phương đều muốn cho người trung gian nhất định thù lao. Cụ thể là đồ cổ giá bán 5 từ song phương gánh chịu, người mua ra 30 nhà bán hàng ra 20. Nói trắng ra là liền là cái tiền hoa hồng. Đương nhiên hiện tại cái quý cũ này cũng tại biến hóa, có chút khan hiếm đồ cổ ví dụ như danh gia tranh chữ, Minh, thanh sứ quang diều, Minh, thanh hồng một quê quán bộ, lao phỉ thúy đồ trang sức, lão ngọc khí, lao ấm từ xa, lão lọ thuốc hít lợi, toàn bộ là mua phương bỏ ra số tiền này. Nhà bán hàng là một phần cũng không đảo. Thẩm Dũ hiện tại thật tâm vì tiền lão cao hứng, nói thật, đối với tiền lão kiểm lậu trên trăm vạn thậm chí mấy trăm vạn bật, Thẩm Dũ không có chút nào đố kỵ, cái gì kéo thuyền phí tổn cũng chỉ là ngoài miệng nói mà thôi, hắn nhất định là sẽ không cần. Người đều không chịu không nổi nhiều tiền, Thẩm Dũ hiện tại càng là mắc nợ trăm vạn, xét thấy tiền lão đối ấn thạch không hiểu, Thẩm Dũ muốn là lòng dạ hiểm độc một giờ hoàn toàn có thể dùng hai vạn khối thậm chí một vạn khối giá thấp đem này cái ấn chương lấy đi. Nhưng Thẩm Dũ tự hỏi muốn là làm như thế có thể coi là một cái rõ đầu rõ đuôi không tiếp. Thẩm Dũ muốn kiểm lậu lão Liêu họa là vì lão Liêu đem họa bày tại sạp hàng trên, mặc dù hắn không mua, người khác cũng sẽ mua đi. Hơn nữa lão Liêu là trắng niên, để hắn kiểm lậu tiền lão vật, Thẩm Dũ là vô luận như thế nào cũng không biết làm việc thủ vững điểm mấu chốt là hắn nguyên tắc là người. Bất quá lần này có thể xác định bảo quang màu sắc là bởi vì triều đại bất đồng mà không cùng, càng phát hiện bảo quang thể tích sẽ căn cứ đồ cổ giá trị mà tăng lớn, cái này cũng coi như là cái rất lớn thu hoạch. Nhiều lần dặn dò tiền lão đừng cho ngoại nhân biết rõ, miễn cho mang đến phiền toái không cần thiết, Thẩm Dũ lại nhìn tận mắt tiền lão đem ấn chương khóa vào trong tủ bảo hiểm. Mới đi ra ngoài hướng chính mình lan đỉnh cư đi đến. Hắn tại cân nhắc này cái ấn chương đến cùng bán cho ai mới có thể để cho tiền lão lợi ích thay đổi rất lớn. Chương 18, Cố Thanh Thanh chương 18, Cố Thanh Thanh học trưởng, là người sao? Lan đỉnh cư cửa ra vào, một cái nhu hòa thanh âm dễ nghe chuyển vào Thẩm Dũ trong tai. Thẩm Dũ vận động chìa khóa tay chịu dừng lại một trận. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng mấy mét ngoại trạm một cái toàn thân nghỉ ngơi cách ăn mặc xinh đẹp nữ hài. Giờ phút này nàng đang dùng một đôi như mặt nước đôi mắt sáng đang nhìn mình, kia xinh đẹp cực kỳ xinh đẹp trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nữ hài mặt trái xoan, thẳng bình lông mày, mắt xếp, làn da trắng non tinh tế tỉ mỉ, không thi phấn trang điểm bốn thế vẻ mặt phối hợp một đầu đen thui xinh đẹp áo choàng thẳng phát, đều có một cô tươi mát thoát tục khí chất cao quý. Thẩm Dũ ánh mắt tại nữ hài trên ngọc dung dừng lại 2 giây, sau đó mãnh liệt đi về phía trước vài bước, có chút không dám tin tưởng vào hai mắt của mình. Thanh Thanh, ngươi tới Sở Châu, học trưởng thật là ngươi a? Ta vừa mới xem đến ngươi đều có chút không dám nhận, ta nói ngươi như thế nào cũng không thấy là a. Nữ hài biểu hiện trên mặt trong nháy mắt từ kinh ngạc biến thành kinh hỉ, nói như thế nào đây, liền thật giống lần nữa gặp nào đó mất đi chân bảo bình thường. Thẩm Dũ nhất thời nở nụ cười, còn có thể tốt tốt nói chuyện phiếm sao? Ta tuổi mụ bất quá 25, lại lao có thể chú đáo đi đâu? Nói trở lại, chỉ là một năm không gặp, làm sao lại không dám nhận? Đúng rồi Thanh Thanh, ngươi tới Đồ Cổ Thành là có khác sự tình, còn là cố ý tới tìm ta. Gọi là Thanh Thanh nữ hài không có trả lời Thẩm Dũ lời nói, mà là một đập chân hỏi lại Thẩm Dũ, học trưởng ngươi tại tỉnh thành Bảo Ngọc Hiên từ chức không nói cho ta cũng liền mà thôi, Trầm gia gia qua đời ngươi cũng không nói cho ta. Làm hại ta sau khi biết tự mình lái xe đến Sở Châu đến lao nhân ra người trước mộ tế bái một phen, mới tính giải quyết xong trong lòng tiếc nuối. Còn có, ngươi tới Sở Châu tới thì tới đi, tại sao phải đổi tay số điện thoại? Thay đổi cũng không nói cho ta, ta đánh ngươi nguyên lai điện thoại, một mực nhắc nhở là quay xong trạng thái, ta cho ngươi sung hơn ngàn khối lời nói phí vẫn như cũ còn là không gọi được, thật là tức chết ta. Nữ hài hai con ngươi phiếm hồng nhìn Thẩm Dũ, lời nói tốc độ càng nói càng nhanh, trong mắt nước mắt tùy thời có thể sẽ chảy xuống. Cái này, Thẩm Dũ gãi gãi đầu trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào nói. Trước mặt hắn gọi là Thanh Thanh nữ hài, tên đầy đủ Cố Thanh Thanh, là Thẩm Dũ tại Đông Giang Đại học đọc sách lúc học muội, thấp hắn 2 cấp, Cố Thanh Thanh còn có một thân phận là Đông Giang Đại học 09 cấp công nhận hoa hậu giảng đường. Hai người hiểu biết quả thực có chút trùng hợp. Tuy rằng đều tại Đông Giang Đại học đọc sách, sau đó cùng ở Mỹ Lệ Cảnh Hào đỉnh tiểu khu, càng là cùng tồn tại một tòa lầu. Cố Thanh Thanh ở lầu số 62 đơn, Thẩm Dũ ở lầu số 61 đơn, bình thường cũng có thể ngẫu nhiên gặp mặt, nhưng là liền là sơ giao, ai cũng không biết đối phương họ quá mức tên ai. Cố Thanh Thanh có tuần huyết áp, tại một lần cổ điển múa trận đấu lái xe sau khi về nhà té xịu ở dưới mặt đất bãi đỗ xe. Mà khi lúc Thẩm Dũ vừa đúng đi xe của mình bên trong lấy 3 ngày đặt ở dương phía sau biểu kiện, thấy có người nằm trên mặt đất, lập tức liền chạy qua đi, Thẩm Dũ một bên cởi áo lông cho Cố Thanh Thanh giữ ấm, một bên bấm 120. Về sau, Cố Thanh Thanh tự nhiên là chuyển nguy thành an. Đối với Thẩm Dũ, Cố Thanh Thanh một mực làm ân nhân cứu mạng đối đãi, dùng lời của nàng nói nếu không phải Thẩm Dũ, mùa đông khắc nghiệt đừng nói đông lạnh cả đêm, liền là đông lạnh trên 2-3 tiếng người cũng lạnh đấu. Cố Thanh Thanh chủ nghệ tốt, mỗi lần ở nhà làm ăn ngon đều cho Thẩm Trọng Lâu tiến đường, Thẩm Trọng Lâu có cái đau đầu nhức óc, Cố Thanh Thanh cũng là bận trước bận sau. Thẩm Trọng Lâu vì thế đem một bộ chân quý mấy chục năm thanh triều lao phỉ thúy đồ trang sức bao gồm sợi dây hạt châu, khuyên hai, thủ trạng, vòng tay, giới chỉ, toàn bộ cho Cố Thanh Thanh, quả thực liền là đích thân cháu gái yêu thương. Thẩm Dũ thở dài, nói rất dài dòng, tổ phụ qua đời ta xác thực nên nói cho ngươi, điểm này ta làm phi thường không đúng, ngươi muốn mắng liền mắng ta đi. Chỉ là, ngươi cũng biết ta lúc trước đã trải qua quá nhiều chuyện, nói tốt nghe điểm ta là muốn một cái người yên lặng một chút, kỳ thật ta chính là muốn trốn tránh hết thảy tất cả người quen cùng sự tình, hy vọng Thanh Thanh ngươi có thể hiểu được ta. Học trưởng ta đương nhiên lý giải ngươi, ta tức giận nguyên nhân là ngươi có khó xử lại bất đồng ta nói, đem ta làm ngoại nhân. Ta Cố Thanh Thanh cũng không phải là Lý Huệ Vân cái kia đủ loại mắt đều là tiền cùng phòng ở, hai vợ đến nơi liền riêng phần mình bay hỏng nữ nhân. Gặp Thẩm Dũ sắc mặt càng ngày càng khó coi, Cố Thanh Thanh lựa chọn câm miệng không nói, bất quá nàng còn là nhíu lại 2 hàng lông mày, một bức khí đô đô đích bộ dáng. Không cần như vậy nhíu mày đi. Ngươi đều biến dạng, học trưởng biết rõ ngươi quan tâm ta, khó xử đâu ta khẳng định cũng có, nhưng ngươi cũng biết, học trưởng ta là có thực học, mặc dù không tại trừ thuốc trong tiệm dạy an ổn tiền lương, ta mình mở tiệm cũng đói không đến bụng. Ngươi nhìn ta so sánh với tiết học đều mập một vòng, tuyệt đối không có ngươi nghĩ thảm như vậy. Cố Thanh Thanh bị Thẩm Dũ lời nói chọc cho cười cười, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Thẩm Dũ, trong mắt tràn đầy ân cần, tựa như thật đang nhìn Thẩm Dũ rốt cuộc là mập còn là gầy. Đã trầm mặc một lát, còn là Thẩm Dũ mở miệng lần nữa, "Tốt rồi, nhiều người ở đây, nói chuyện bất tiện, vào tiệm bên trong đến đây đi, thuận tiện nhìn xem học trưởng tiểu điếm thiết kế như thế nào." Thẩm Dũ đem Cố Thanh Thanh để vào tiệm bên trong, Cố Thanh Thanh một bên dò xét trong tiệm bày biện, một bên không chút khách khí ngồi ở gỗ đào trên mặt ghế thái sư, có lẽ là Thẩm Dũ đính chế tạo đệm rất thoải mái dễ chịu, Cố Thanh Thanh thậm chí thoải mái duỗi lưng một cái. "Học trưởng ngươi tiệm này như thế nào lên như vậy một cái tên?" "Lan Đình Cư." "Trời ạ, ngươi cái này thưởng thức cũng quá kém một chút đi. Ngươi xem nhà ta lão đầu thường đi phẩm giám đường Bác Nhã Hiên có nhiều mỹ cảm, trước ngươi ngốc Bảo Ngọc Hiên cũng có thể lọt vào thai. Nếu là ta nhớ không lầm, chúng ta tiểu khu đối diện có cái bán văn phòng phẩm tiểu điếm liền kêu Lan Đình Cư đi." Thẩm Dũ lúng túng cười cười, "Sở Châu tiệm đồ cổ không có 1000 cái, nhưng 700-800 cái nhất định là có. Ta nghĩ mười mấy cái tên tiệm toàn bộ đều bị người lên, điều này thật sự là không có biện pháp mới lên cái Lan Đình Cư." Bất quá Thẩm Dũ nói xong, ngay lập tức mặt màu một nghiêm túc, "Kỳ thật ta lên cái tiệm này tên còn có một cái mục đích, chính là muốn khích lệ ta tìm được càng nhiều cổ đại danh họa danh thiếp, thật tròn mình mở tư nhân viện bảo tàng mộc tượng." Cố Thanh Thanh nghe vậy nhún vai, "Ta đây chỉ có thể chúc phúc học trưởng ngươi. Nếu như đến lúc đó ngươi đồ cổ không đủ nhiều, ta có thể đi nhà ta lão đầu chân tàng đồ cổ trong tầng hầm ngầm lấy cho ngươi mấy cái sung sung tình cảnh." Thẩm Dũ có chút tán đồng nhẹ gật đầu, cái này điểm tử không tệ, chỉ là ta sợ nhà bảo tàng của ta còn chưa mở tấm, liền để cố ba bá cùng ngươi ba cái ca ca sửa chữa không bỏ dậy nổi. Uống chút gì không? Đầu tiên nói trước a, ta chỗ này chỉ có trà, trà xanh còn là hồng trà. Thẩm Dũ mở ra trà tủ nẹn cười hỏi. Ô long trà đi, đến một ly cấp cao nhất đại hồng bảo. Đại hồng bảo, đỉnh cấp. Thẩm Dũ nghe vậy mà người, bất quá hắn lập tức liền phản ứng tới đây, biết rõ cố Thanh Thanh là ở mở chính mình vui đùa. Khe khẽ thở dài, Thẩm Dũ chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, liền như cùng bị mội mội trêu cợt về sau huynh trưởng bình thường, đánh chửi đều không được, tức giận cũng chỉ có thể chịu đựng. Phốc phốc. Cố Thanh Thanh cuối cùng vẫn còn không thể nhịn xuống, che miệng bật cười, trêu cho ngươi, đến chén hồng trà đi, Kim Tuấn Mi, Chính Sơn tiểu loại cũng có thể. Xúc chén trà, để lá trà, ngược lại nước ấm, bất quá 2-3 phút, một ly trà hương bốn phía hồng trà để lại đã đến cố Thanh Thanh trước mặt. Thẩm Dũ ngồi ở một cái khác tấm trên mặt ghế thái sư trước là hướng cửa hàng bên ngoài quan sát, thấy không người nào vừa rồi thấp giọng hỏi, đến Sở Châu cái gì sự tình? Theo lý ba phụ bá mẫu tuyệt đối sẽ không để ngươi một cái người đi ra ngoài, ngươi không phải là? Cố Thanh Thanh nâng chung trà lên mấp máy, kinh ngạc hỏi, không phải là cái gì? Rời nhà trốn đi.